truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sấm đánh. Đại vũ triều. Một vầng minh nguyệt huyền chiếu Thanh Ngọc Thành. Nhà nhà đốt đèn, phồn hoa huyên náo, Thanh Ngọc Thành chính là bất dạ chi thành. Thanh Ngọc Thành góc tây nam, một tòa ba tiến tòa nhà hậu hoa viên, một cái gầy thanh niên chắp tay nhìn qua minh nguyệt, thân hình cao ngất, tướng mạo oai hùng. Minh nguyệt sáng trong như bạch ngọc bàn, từ từ bỏ ra ánh xanh rực rỡ. Oai hùng gầy thanh niên vẫn không nhúc nhích, si ngốc quên lấy minh nguyệt, tinh thần hoảng hốt. Đệ nhất tiến trong thư phòng, một cái ưu kịch trung niên nam tử ngồi ở đằng trong ghế chấp cuốn ma đọc, khí định thần nhàn, ngồi đối diện một cái vũ mị xinh đẹp nữ tử, lo lắng, mày ngài nhíu chặt. Nàng thon dài thức tha, tư thế ngồi ưu nhã. Lao ra, tiểu phi hắn có thể hay không nghĩ không ra. Nữ tử thanh âm mềm mại đáng yêu động lòng người, thở dài nói, chỉ sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt ra không được. Phu nhân yên tâm, a ủ kịch trung niên buông sách, tiểu phi hắn khẳng định không dễ chịu, có thể tuyệt không đến mức nghĩ không ra. Ai cô gái quyến rũ sâu kín thở dài, xem cái kia dạng, ta trái tim tan nát rồi, đều oán ta cái này tỷ tỷ vô năng. Ủ kịch trung niên cười nói, ngươi nha, ngươi cái này đương đại tỷ còn hơn đương mẹ nó, hàng xóm láng giềng cái nào không khoa trương. Tiểu phi mệnh quá khổ. Cô gái quyến rũ lau khỏe mắt, một năm phục một năm, đều loát xuống 10 lần rồi, ta là thực sợ hắn nghĩ không ra. Loát xuống cũng không phải chuyện xấu. Tu kịch trung niên nói, hắn thể cốt quá yếu, luyện võ tiểu là tự sát. Tiểu mị nữ tử tức giận lườm hắn một cái. Tu kịch trung niên bề buộn cùng cười, biết do tự ngươi nói tự sát phạm vào nàng kiêng kỵ. Phu nhân, kỳ thật an phận làm người bình thường cũng rất tốt, như vậy phu nhân ngươi cũng không cần suốt ngày ngủ không ngon giấc, võ lâm hung hiểm, động có họa sát thân. Lời nói mặc dù như thế, có thể chứng kiến tiểu phi như vậy, ta. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang vọng bầu trời đêm. Lãnh phi theo trong hoảng hốt bừng tỉnh, nhìn qua minh nguyệt tự mất cười. Chính mình thẹn với chuyển thế người trọng sinh thân phận. Trước một thế, hắn 18 tuổi tiến đại học lúc, đứng tại đại học lầu dạy học đỉnh, nhìn xem nhà nhà đốt đèn phồn hoa đô thị bỗng nhiên đốn ngộ, rõ ràng chính mình nội tâm. Người đều là chỉ có thể sống ở kiếp này, đại đa số người sống được ti tiện, xem mặt người sắc, ổ vất tức túi, ăn nói khép nép, rất ít người có thể chúa tể người khác vận mệnh, đứng tại đám mây. Dựa vào cái gì chính mình không thể thành là chúa tể người khác cái kia? Không thể bao quát chúng sinh. Xuất thân tuy trọng yếu, có thể tiểu vì vậy mà nhận mệnh, tình nguyện ti tiện, cái kia còn sống còn có cái gì tư vị? Nam tử hán đại trượng phu, không thể trở thành người trên người, không thể trở thành chí tôn vô thượng cái kia một cái, thẹn với trên đời đi một lần. Hắn thực chất bên trong có một cỗ hung ác tuyệt, một khi quyết định, lại không lay được. Hắn dốc sức liều mạng cố gắng, thi đậu nhân viên công vụ. Dùng hết mọi nhân tình quan hệ tiến vào trong vùng nhân sự khoa, sau đó dùng hết mọi thủ đoạn hướng bên trên leo lên. Khoa trưởng hỉ đồ chơi văn hóa, có thú tao nhã, hắn liền vùi đầu nghiên cứu, trong lúc vô tình đào một phương tàn phá cổ ấn, phá một cái rác, nghe nói là Trương Thiên Sư nhất mạch chuyển xuống lôi ấn. Biết rõ là giả hay là mua về đến, nay ấn mặc dù phá lại ẩn có không tục khí thế, nói không chừng chính mình nhặt cái giỏ. Là trọng yếu hơn là, cầm nhặt lấy vi mồi nhử, cùng khoa trưởng nghiên cứu. Cũng có thể thật lớn tăng tiến cảm tình. Tại một cái trời mưa xuống, hắn ngồi ở lầu các bên trên vuốt này ấn, một đạo sét đánh xuống, tại chỗ bỏ mình, thậm chí không thể tới kịp sinh ra không cam lòng cùng chống không hận. Tỉnh lại thì, đã là Thanh Ngọc Thành một hộ trung đẳng nhân gia hài nhi. Tùy theo tới còn có cái kia phương lôi ấn, có thể lôi ấn như có như không, mơ hồ tại trong óc ở chỗ sâu trong, nhưng không nhìn thấy sợ không được, như là ảo giác. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, thân thể của mình suy yếu tiểu là cái này lôi ấn bố trí. Ầm ầm, lại một đạo sấm rền vang lên. Minh Nguyệt bị mây đen che khuất, bầu trời đầy sao không thấy. Hắn nhìn lên bầu trời, trong nội tâm tuyệt vọng. Có thể là chuyển thế trung sinh, cũng có thể là lôi ấn cố. Hắn tinh thần cường đại, chẳng những đã gặp qua là không quên được, còn tư duy như điện, có viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng. Như vậy căn cơ nếu là ở xã hội hiện đại, cùng dã tâm của hắn xứng đôi. Vất vả leo lên về sau nói không chừng thật có thể leo đến đỉnh cao nhất. Thế nhưng mà, tinh thần cường đại, thân thể lại gầy yếu, thể chất chênh lệch, không thể luyện nội kình, không có nội kình, hắn luyện chiêu thức liền tất cả đều là khoa chân múa tay, không tính quân nhân. Nếu là ở xã hội hiện đại, cái này không có quan hệ gì. Có thể tại đây dạng một cái võ học hưng thịnh thế giới, không thể tập võ ý nghĩa thân như con sâu cái kiến, dù thông minh cũng vô dụng. Lại để cho hắn như con sâu cái kiến còn sống còn không bằng chết đi. Nói không chừng còn có thể chuyển thế trùng sinh một hồi. Nhưng nghĩ đến trong đầu cái kia ẩn ẻo là lôi ấn, lòng hắn liền trầm xuống, dù cho sống thêm một hồi, không thoát khỏi được cái này lôi ấn hay là suy yếu không chịu nổi. Chẳng lẽ cái này liền là vận mệnh của mình sao? Chí cao ngất, mệnh so giấy bạc. Ầm ầm, tiếng sấm càng vang, thiên địa tựa hồ tại lắc lư. Bị Tiêu Giao Đường lần thứ 10 loát xuống, hắn một chút không oán hận, cho dù hắn năm nay 18 tuổi, ý nghĩa sau này không có cơ hội luyện võ. Thân thể yếu, luyện võ tiểu là tự sát. Tiên thiên cảnh giới phía dưới, luyện võ chẳng những không kéo dài tuổi thọ, ngược lại tổn hại thân giảm thọ. 30 tuổi trước không tiến tiên thiên cảnh giới võ giả, tuổi thọ chỉ có 60 tái. Ầm ầm, tiếng sấm rung trời vang, phòng ở lắc lư. Lãnh Phi trong óc ở chỗ sâu trong lôi ấn hiện hiện. Xét đánh lúc, nó hội trở nên sinh động, rõ ràng biểu hiện sự hiện hữu của nó, không xét đánh lúc, nó biến mất, liền cảm giác không thấy. Đùng. Ầm ầm. Hạt mưa đùng đùng rơi xuống. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời vẫn không nhúc nhích, tùy ý hạt mưa hung hăng đập trúng khuôn mặt, tóc, xiêm y nhanh chóng ướt nhẹp. Tiểu Phi, mau vào, hội sinh bệnh. Thon dài thướt tha Lãnh Mị đứng tại hành lang hạ vội vàng ngoắc tay, lo lắng kêu. Lãnh Phi thể chất yếu, như vậy một xối liền muốn sinh bệnh. Tu kịch Phạm Trường Phát cũng bề bộn ngoắc tay, lo lắng mà nói, "Tiểu Phi, mau mau, đừng làm cho tỷ tỷ ngươi lo lắng." Đùng. Bọn hắn trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, không tự chủ được nhắm mắt lại. Đợi mở mắt ra thấy rõ chung quanh, Lãnh Mị kêu sợ hãi, "Tiểu Phi." Lãnh Phi tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, quần áo vỡ vụn, thân thể một mảnh đen kịt giống như mới từ mực nước ở bên trong leo ra, duy có một đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng. Phạm Trường Phát một dậm chân, tâm chìm xuống. Đây là bị sấm đánh nữa à, sao có thể mạng sống? Tiểu, Phi. Lãnh Mị tiếng khóc thét chói tai vang lên xông về phía trước, bị Phạm Trường Phát một thanh kéo lấy. Xem nàng dốc sức liều mạng dãy rủa, Phạm Trường Phát vội ôm ở nàng eo, phu nhân, các loại xem, hắn hiện tại không động đậy được. Lãnh Phi trên người còn mang theo lôi điện, đụng phải cũng sẽ bị điện. Còn nữa Lãnh Phi cũng có thể không chết, chỉ bị thương nặng, tùy tiện đụng phải hội tăng thêm thương thế, thủ chi dùng tính trọng yếu nhất. Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lãnh Phi chợt cười to, cùng tiếu không chỉ. Lãnh Mị dừng lại dãy rủa, trừng lớn đôi mắt sáng. Phạm Trường Phát cũng kinh ngạc trừng mắt hắn. Lãnh Phi cuồng tiếu mấy tiếng, đồng nhiên tay phải tạo thành kiếm quyết, hướng bầu trời một chỉ, cười to nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lao ra Lãnh Mị khóc dòng nói, Tiểu Phi hắn không phải là điên rồi a? Cái này Phạm Trường Phát cũng trong nội tâm sợ hãi, không rõ ràng cho lắm. Đại tỷ, ta không điên. Lãnh Phi quay đầu nhìn qua, cười to nói, ta là cao hứng. Lãnh Mị hai mắt đấm lệ mông lung, thân thể có nặng lắm không? Lãnh Phi đi đến phụ cận, rút ra nàng trong tay háo la khăn, nhẹ lau nàng tiểu diễm vũ mị mặt, cười nói, đại tỷ yên tâm đi, ta không sao. Bị lôi đánh nữa như thế nào hội không có việc gì. Lãnh Mị xem hắn cử chỉ bình thường, ám buông lỏng một hơi. Xem ra thật không có điên, lại lo lắng khởi thân thể của hắn, thể cốt vốn là tiểu yếu, bị dầm mưa rồi, lại bị lôi đánh nữa, như thế nào được. Lãnh Phi ha ha cười cười, trước này chưa có tốt. Ta trước đổi thân xiêm y gì hết. Ta đi làm chén canh nóng. Lãnh Mị vội vàng mà đi, dù cho vội vàng, như cũng lượn lờ mềm mại, dáng đi yêu nhã mê người. Phạm Trường Phát vẻ mặt mê say, đưa mắt nhìn nàng ly khai. Thì phu, đều lao phu láo thế rồi. Lãnh Phi vô vô bả vai hắn. Hắc hắc, ngươi còn trẻ, không hiểu. Phạm Trường Phát lắc đầu cười đắc ý. Hắn đắc ý nhất sự tình là cưới được Lãnh Mị. Lãnh Mị lơ đãng một cái nhăn mày một nụ cười đều bị hắn mê say, như thế nào cũng xem không đủ. Hơn nữa tuế nguyệt giống như tại trên người nàng dừng lại, mình cũng lao thành như vậy, nàng còn như vừa kết hôn lúc bộ dáng. Có vợ như thế, đàn ông còn cần gì nữa? Chương 2, dị năng. Rầm rầm rầm. Bên ngoài truyền đến một hồi gấp gáp tiếng đập cửa. Phạm Trường Phát nói, đích thị là tiểu tống đến rồi, ta đi mở cửa, ngươi về trước phòng đổi thân xiêm y đi, bằng không vừa nhốn bệnh, vừa muốn chọc giận ngươi đại tỷ khóc. Thực không có sao chứ, muốn hay không tìm đại phu nhìn một cái. Lãnh Phi khoát khoát tay, quay người trở về chính mình phòng, đổi một thân xiêm y đi ra, trên mặt còn biến thành màu đen, tóc như cũ dựng thẳng lấy. Dọc theo hành lang gấp khúc tiến vào tiền viện phòng khách, trong sảnh đang có một cái anh tuấn thanh niên vẻ mặt hưng phấn cười ha ha. Nghe được thanh âm, anh tuấn thanh niên quay đầu tới, chỉ vào hắn cười ha ha, ha ha, ta nói Lãnh Phi, ngươi đây không phải bị sét đánh à. Câm miệng. Lãnh Phi hừ một tiếng, ngồi vào đằng trong ghế. Tiểu Tống, bớt tranh cãi. Phạm Trường Phát ha ha cười nói. Hắn cũng hiểu được thần kỳ, bị sấm đánh còn một chút không có bị thương, xác thực may mắn, cậu em vợ mệnh ngạnh được vô cùng. Thực bị sét đánh. Anh tuấn thanh niên khẽ giật mình, sau đó ôm bụng cười cười to, ha ha. A ha 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 ha. Tống Giật Dương, ta không chết ngươi rất thất vọng a. Lãnh Phi khẽ nói. Hắn hơi chút ngưng thần, tư duy giống như là điện chuyển động ra. Tống Giật Dương vì sao ở thời điểm này đến? Bên ngoài rơi xuống vũ, còn muốn tới. Tống Dật Dương ra giáo rất nghiêm, buổi tối không cho phép đi ra, vì sao phá lệ? Hiển nhiên là có tầm thường sự tình đã xảy ra. Xem hắn đuôi lông mày ở giữa vui sướng hớn hở, đích thị là việc vui không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn đại tỷ sớm xuất giá, hai tử 7 tuổi, trong nhà không có gì đại hỷ sự, đó chính là về hắn. Khoảng thời gian này, lớn nhất việc vui không ai qua được Tiêu Giao Đường khai đường, mình cùng hắn cùng đi Tiêu Giao Đường, chính mình tại chỗ bị cự, hắn tắc thì lại để cho về nhà chờ thông chi, tiền đồ không chắc, hiện tại xem ra là bị Tiêu Giao Đường thu nhận sử dụng. Trong chớp mắt, hắn tư duy như điện, dĩ nhiên nghĩ vậy sao nhiều. Đây cũng là hắn đặc biệt bổn sự, tinh thần một chuyên chú, tư duy lập tức là thường nhân gấp 10 lần, thường nhân một cái ý niệm trong đầu muốn xong, hắn đã hoàn thành 10 cái ý niệm trong đầu. Cái này tại lôi ấn kích hoạt trước khi đã có đủ, hắn phân tích qua, có thể là bởi vì chuyển thế chúng sinh, tinh thần cường đại, cũng có thể là lôi ấn bố trí. Lãnh Mị vừa mới bưng lấy nóng hôi hổi chén lượn lờ tiến đến. Tống Dật Dương bệ bộn xông về phía trước nhận lấy, cười nói, đại tỷ, cẩn thận bị phòng lấy. Lãnh Mị tự nhiên cười nói, Dật Dương, rơi xuống vũ, chạy đến cũng không sợ sinh bệnh. Đến nói cho đại tỷ một cái tin tức tốt. Tống Dật Dương cầm chén phóng tới bên cạnh bàn, chỉ Lãnh Phi, ý bảo chính hắn tới đầu. Lãnh Phi hừ một tiếng, đứng dậy đầu chén, ngồi trở lại chính mình cái ghế, thổi nhiệt khí chậm rãi múc nhẹ, một ngụm nhỏ uống. Không đợi Lãnh Mị hỏi, Tống Dật Dương liền cười nói, ta bị Tiêu Giao Đường điểm bên trên A, hôm nay bắt đầu, ta là Tiêu Giao Đường đệ tử Á. Hắn xông Lãnh Phi cười to, ha ha, Lãnh Phi, có phải hay không thay ta cao hứng? Lãnh Phi mặt không biểu tình, cao hứng. Lãnh Mị không đành lòng nhìn xem Lãnh Phi, giận chừng Tống Dật Dương, giật, Dương. Ha ha, đại tỷ, ta cuối cùng tính toán hãnh diện một hồi. Tống Dật Dương vẻ mặt hưng phấn, Dương Dương đắc ý. Cùng Lãnh Phi từ nhỏ một khối lớn lên, một mực bị Lãnh Phi đè nặng, Lãnh Phi thông minh trình độ lại để cho hắn tuyệt vọng, hôm nay rốt cục có thể vượt qua Lãnh Phi một hồi, có thể nói một khi đắc thế hãnh diện, đương nhiên phải chết chết bắt lấy cái này cơ hội hảo hảo khoe khoang một phen, ra một ngụm ác khí. Lãnh Phi rủ xuống ánh mắt, chuyên chú ăn canh. Phạm Trường Phát nói, tiểu Tống, tiến Tiêu Giao Đường là chuyện tốt, có thể ngươi bây giờ 18, luyện võ đã chậm, tại Tiêu Giao Đường đứng vững góp chân có thể không dễ dàng à. Tống Dật Dương cười nói, tỷ phu, ta nhất định sẽ không cho đoàn người mất mặt, sẽ không cho chúng ta Điểm Thủy ngõ hẻm mất mặt. Tiểu Tống ngươi đánh tiểu tiểu cơ linh, là không bị thiệt thòi. Phạm Trường Phát cười nói, cút đi. Lãnh Phi trùng trùng điệp điệp buông cái chén không. Tống Dật Dương cười nói, hạ mưa lớn như vậy, ta như thế nào lăn. Lãnh Phi ngươi cũng quá độc ác đi à nha. Lãnh Phi khẽ nói, có thể tới có thể đi. Được rồi Lãnh Mị cười nói, nếm qua bữa ăn khuya, hết mưa rồi lại đi. Tốt, liệt. Tống Dật Dương hì hì cười nói, hay là đại tỷ thương ta. Lại đến một chén. Lãnh Mị rất nhanh lại bưng lên một chén, Tống Dật Dương ăn được nhanh chóng, khẩu vị tốt, Lãnh Phi ăn không vô, bị Tống Dật Dương cướp sạch. Lãnh Phi trừng hắn liếc, Tống Dật Dương càng phát ra dương dương đắc ý, nháy mắt ra hiệu, cố tình muốn chọc giận hắn. Ăn uống no đủ, Tống Dật Dương nhìn xem bên ngoài mưa to ngừng, cười hì hì cáo từ ly khai. Phạm Trường Phát đóng cửa phòng trở lại, gặp Lãnh Phi mặt tâm trầm, đi tới vô vô bả vai hắn, thở dài, đa tưởng vô ích, không tiến Tiêu Giao Đường không có gì lớn. Lãnh Phi trầm mặc. Lãnh Mị nói, lao ra, không thể muốn nghĩ biện pháp. Phu nhân, ta bang tiểu phi tìm cái việc. Phạm Trường Phát đạo. Lãnh Mị nhíu mày bất mãn mà nói, hắn còn nhỏ như vậy, không vội mà tìm việc để hoạt động. Lãnh Phi nói, thì phu, cái gì sống? Đăng Vân Lâu hộ vệ. Phạm Trường Phát nói, ta cùng Hoàng Lâu chủ có chút giao tình, hắn đã đáp ứng. Không có được hay không? Lãnh Mị lắc đầu cuống quýt, tiểu phi lại không biết võ công, đương cái gì hộ vệ. Phạm Trường Phát nói, vị này Hoàng Lâu chủ xuất thân Trường Sinh Cốc tẩy tủy đan có thể phạt mao tẩy tủy, đổi thể chất. Tẩy tủy đan có thể trị thật nhỏ không phải? Lãnh Mị vội hỏi. Phạm Trường Phát nói, có hy vọng. Ngươi không phải cùng Hoàng Lâu chủ có giao tình sao, không bằng cầu khỏa tẩy tủy đan. Lãnh Mị đạo. Phu nhân của ta nhé Phạm Trường Phát buông tay, cười khổ nói, ta nào có lớn như vậy mặt mũi à, tẩy tủy đan cũng không phải là tầm thường linh đan, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy được. Tiểu Phi tiến vào Đăng Vân Lâu, hảo hảo biểu hiện, lập đại công, mới có hy vọng đạt được. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, Tiểu Phi, ngươi xem. Ta đi. Lãnh Phi gật đầu. Bây giờ không phải là lúc trước, lôi ấn kích hoạt, hắn đang muốn đại chiến thân thủ, đạp thiên bậc thang mà lên vân đỉnh, Đăng Vân Lâu mặc dù so ra kém Tiêu Giao Đường, coi như là không nhỏ thế lực, có thể chịu được một bò. Không có được hay không, quá nguy hiểm. Lãnh Mị vội hỏi, ngươi đi nhất định sẽ thụ khi dễ, làm gì thụ cái này khổ. Lãnh Phi nói, đại tỷ, ta 18 rồi. Không cần nói nữa, ta nhất định phải đi. Người lãnh mị tức giận chừng hắn. Phạm Trường Phát vội hỏi, phu nhân bất giận. Đăng Vân Lâu là quán rượu cũng không phải bàn phái. Hắn nói song song lãnh mị nhanh chóng nháy thoáng một phát mắt. Lãnh mị nhíu mày hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Cái kia nhanh đi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi. Phạm Trường Phát đạo. Lãnh phi sau khi rời đi, lãnh mị hung hăng bạch liếc Phạm Trường Phát, nói đi. Phạm Trường Phát bị nàng phong tình vạn trùng liếc trường được tâm rung động, duỗi tay nắm chặt nàng ngọc thủ, thấp giọng nói, phu nhân, ngươi cứ yên tâm đi, hắn nói là hộ vệ, kỳ thật tiểu là chạy chân chạy đánh cho tạm, không có nguy hiểm. Lãnh mị mày ngài nhíu chặt. Phạm Trường Phát nói, ngươi ngẫm lại xem, đổi ngươi là hoàng lâu chủ, có thể làm cho hắn như vậy đi chém giết. Ta chính là nghĩ đến lại để cho hắn đi ra ngoài tán giải sầu, miễn cho trong nhà buồn bực ra cái tốt xấu, tích tụ khó thư, người tiểu phế đi. Lãnh mị mày ngài giãn ra, hé miệng nhóng nhéo cười, hay là lao ra nghĩ đến Chu Toàn. Lãnh phi bước chậm tại hậu viện đá của đường mòn, được nghe lấy côn trùng kêu to, cảm ứng đến trong đầu cái kia phương lôi ấn. Lôi ấn rõ ràng vô cùng, thanh thanh sở sở chứng kiến không trọn vẹn một cái rác, phong cách cổ dạng rào, toàn thân ngăm đen, một đám lôi quang tại in lại lưu chuyển không ngớt. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái này một đám lôi quang bỗng nhiên bay khỏi lôi ấn, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thế giới thoáng một phát biến chỉ hoãn. Trên lá cây nhỏ bọt nước biến chậm gấp đôi, hắn tiến lên tốc độ lại không biến. Hai bước qua đi, thế giới khôi phục vận chuyển. Bọt nước hạ lạc khôi phục vốn là tốc độ. Hắn đã bước ra hai bước bên ngoài. Ngoại nhân xem ra, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ thoáng một phát, lập tức vượt đến hai bước bên ngoài. Hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ, quả nhiên như chính mình biết, thân thể cường tráng một kia, ngũ quan nhạy cảm một phần. Hưng phấn cùng kích động tại ngực mãnh liệt sôi trào, ông trời cuối cùng có chút lương tâm. Chính mình rốt cục khổ tận cam lai, đã nhận được đền bù tổn thất. Cái này liền là tự mình trở nên nổi bật, duy ngã độc tôn căn cơ. Hai giây đã đầy đủ phân sinh tử, tại đây hai giây trong, chính mình không chỉ có tư duy nhanh hơn gấp đôi, là thường nhân gấp 20 lần, thân thể tốc độ cũng nhanh gấp đôi. Hai giây về sau, thụ lôi quang rèn luyện, thân thể của mình cường tráng hơn, tinh thần cũng cường đại hơn, ngũ quan càng nhạy cảm. Cứ thế mãi, thân thể của mình cùng tinh thần hội càng ngày càng mạnh, viễn siêu thế nhân. Cuối cùng nhất trở thành đệ nhất thiên hạ. Hắn không thể chờ đợi được muốn đi Đăng Vân Lâu, nhanh chóng lập công, đạt được tẩy tủy đan, bước ra võ công kiên cố nhất bước đầu tiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Phi cùng Phạm Trường Phát nếm qua đồ ăn sáng sau ly khai tòa nhà, ra điểm thủy ngõ hẻm, kêu một chiếc xe ngựa hướng thành đầu đông mà đi. Đi vào một tòa tráng lệ phủ đệ trước dừng lại, đuổi đi xe ngựa, Phạm Trường Phát đi vào rộng mở trước cổng chính. Hai cái màu xanh da trời trang phục thanh niên đứng tại đại môn hai bên thạch sư trước. Hoành ngăn trở Phạm Trường Phát. Phạm Trường Phát ôm quyền, hai vị thiếu hiệp, tại hạ Phạm Trường Phát, bái kiến ngoại viện cao tổng quản, thỉnh cầu thông bẩm. Họ Phạm một cái cao cường tráng thanh niên suy nghĩ một chút nói, chờ một lát. Hắn sải bước lên đài giai, bước vào cánh cửa biến mất tại trong nội viện. Một lát sau, hắn kiện tráng lao tới, cao tổng quản phân phó, ngươi có thể đi rồi, người ta mang vào đi. Là, đa tạ vị thiếu hiệp kia. Phạm Trường Phát cười ha hả ôm quyền. Cao cường tráng thanh niên khoát khoát tay, không cần phải khách khí, vị tiểu huynh đệ này, đi theo ta à. Lãnh phi ôm một cái quyển, theo hắn lên đài giai tiến vào sân nhỏ. Phạm Trường Phát lo lắng ánh mắt một mực đi theo hắn, thẳng đến nhìn không thấy, vẫn còn lo lắng dò xét cổ. Xong cái khác hộ vệ ngượng ngùng cười, chậm chậm quay người ly khai. Chương 3, Lập Uy. Lãnh phi theo cao cường tráng thanh niên chuyển qua Tùng Hạc Duyên Niên Bình Phong, xuyên qua sân rộng rãi, đi vào sảnh trước tạo lối thoát. Trên bậc thang ghế bành ở bên trong đã ngồi một cái khôi ngô thanh niên. Trong sân đang có hai mươi mấy người đang luyện quyền luyện đao luyện kiếm, khí thế ngất trời, đối với vào hai người làm như không thấy. Tổng quản, đây cũng là Phạm Trường Phát mang đến người. Cao cường tráng thanh niên ôm quyền nói. Khôi ngô thanh niên chính đánh giá luyện võ mọi người, nhìn cũng không nhìn Lãnh Phi hai người, không đếm xỉa tới khoát khoát tay. Cao cường tráng thanh niên ôm quyền lui về phía sau, rời khỏi năm bước về sau, quay người sải bước ly khai. Lãnh Phi nhanh chóng dò xét liếc cái này khôi ngô thanh niên, lại cúi đầu xuống, hiện lộ ra cung kính chi ý, thu liễm bản tính. Hắn tâm tư ngưng tụ, nhanh chóng suy nghĩ. Mày rậm mắt to, hai đầu lông mày tràn đầy mãng thẳng chi khí. Chính mình lòng mang Lăng Vân ý chí, tại quan trường không có hốn bao lâu liền đã luyện tiểu một đôi thiện xem người con mắt, vị này cao tổng quản xem xét liền biết không phải loại lương thiện, ngang ngược bá đạo, nói một không hai. Cùng loại người này ở trung tuyệt không đối với cứng đối cứng, không thể gạo lấy đến. Cần lấy nhu thắng cường, tránh đi sắc bén, nếu không chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Chính mình thụ chí hướng ảnh hưởng, bản tính cường thế bá đạo, thủ lôi ấn ảnh hưởng, ở kiếp này tính tình càng bá đạo, nhưng vì trở thành chí tôn, nên nhận thời điểm liền nhẫn, long nấp trong nguyên, khuất rối tự nhiên. Cao tổng quản Đằng đứng lên, hai ba bước chạy xuống bậc thang, một cước đem một cái thấp cường tráng khôi ngô thanh niên đã bay, mãi mãi. Ôi ôi, khôi ngô thấp cường tráng thanh niên bụm lấy bờ mông kêu thảm thiết, lại nhanh chóng đứng lên, đứng vững không người, vẻ mặt đau khổ kêu lên, tổng quản. Lại lười biếng, ta đạp chết ngươi. Cao tổng quản hét lớn, trừng lớn nhu nhãn. Thấp cường tráng khôi ngô thanh niên liên tục không ngừng gật đầu, là, cũng không dám nữa. Luyện. Cao tổng quản quát. Thấp cường tráng khôi ngô thanh niên bệ bộn kéo ra giá thức, ra sức luyện khởi quyền đến, uy vũ sinh phong, cùng trước hữu khí vô lực bộ dáng khác hẳn khác thường. Cao tổng quản trở lại ghế bành ở bên trong, lười biếng quét mắt một vòng Lãnh Phi, của ngươi tỷ phu là Phạm Trường Phát. Lãnh Phi cung kính nói, vâng. Cao tổng quản hừ một tiếng, nếu không phải xem tại mặt mũi của hắn, loại người như ngươi yếu đuối ra hỏa, ta chẳng muốn phản ứng. Lãnh Phi cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt yên tĩnh phảng phất nói không phải hắn. Cao tổng quản nói, ta là người khuyết điểm một đồng lớn, chỉ có một cái cọc ưu điểm, tự là công bình. Đúng, tự là công bình. Mặc kệ cái gì quan hệ, ta chỉ xem biểu hiện tốt rồi ta sẽ ban thưởng, biểu hiện không tốt, mặc ngươi lại ngạnh quan hệ, lại đại mặt mũi, ta cũng không biết lưu tình mặt, nên phạt phạt, nên đuổi ra đuổi đi ra, tuyệt không nương tay. Ngươi nghe rõ sao? Vâng, minh bạch. Lãnh Phi cung kính gật đầu. Minh bạch là tốt rồi. Cao tổng quản thỏa mãn gật đầu, vẫy tay. Bên cạnh một cái gầy thanh niên vội vàng tới. Dẫn hắn đi an trí thoáng một phát. Cao tổng quản chiêu thoáng một phát tay. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ tổng quản. Cao tổng quản quay đầu, ánh mắt lần nữa hướng về trong tràng mọi người, khoát khoát tay không hề xem hắn. Lãnh Phi theo cái kia gầy thanh niên đi ra ngoài, ra phủ đệ đi tây vừa đi, đi thẳng đến cái này đầu đường cái nhất phía tây, đi vào một gian mộc mạc tòa nhà cửa ra vào. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn về phía gầy thanh niên, Hình đại ca, ở nơi này. Hắn đoạn đường này cùng gầy thanh niên bắt chuyện, biết rõ tên là Hình Phi, vào phủ đã 3 năm, xem như bên ngoài phó tổng quản cao sĩ kỳ tâm phúc. Hình Phi lắc đầu nói, có hy vọng trở thành ngoại viện hộ vệ mới có tư cách trụ tiến đi, tiểu lãnh ngươi như vậy vừa mới tiến phủ, quan hệ lại ngạnh cũng không thành. Lãnh Phi gật đầu. Gian phòng này tòa nhà tổng cộng ở 2 người, đã có 1 người rồi, gọi Trương Thiên Bằng. Hình Phi nói, 2 người các ngươi ngủ cùng chỗ, cũng coi như dư giả. Nói chuyện hắn gõ gõ mở thuê phòng môn. Theo chính trong phòng chui ra một cái diện mục đen thanh niên, tướng mạo anh tuấn, chỉ là thụ đen nhánh làn da liên lụy. Hình đại ca. Đen thanh niên Trương Thiên Bằng nhiệt tình kêu lên, đại giá quang lâm. Mau mời tiến, mau mời tiến. Thiên Bằng, đây là mới tới, gọi Lãnh Phi. Hình Phi cười nói, sau này sẽ là đồng bạn rồi, hảo hảo ở chung, nhớ rõ tổng quản ghét nhất nội đấu. Là, minh bạch minh bạch. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, ta đi ngâm vào nước trà. Không cần. Hình Phi khoát khoát tay, quay đầu đối với Lãnh Phi nói, tiểu lãnh, ngươi có thể ở tại đây, cũng có thể về nhà ở. Chỉ cần giờ thìn điểm danh lúc đã đến liền thành, một khi buổi tối tạm thời có việc, là được ở chỗ này đặt chân. Đa tạ Hình đại ca. Lãnh Phi ôm quyền. Hình Phi cười lắc đầu, quay người trực tiếp ly khai. Trương Thiên Bằng tranh thủ thời gian chạy lên trước, tự mình tiễn đưa hắn tới cửa, nhiệt tình khoát tay, vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn Hình Phi chuyển qua góc phố, dáng tươi cười còn không có lui. Lãnh Phi cũng đi ra tiễn đưa Hình Phi. Trương Thiên Bằng xoay người lúc, trên mặt dáng tươi cười dĩ nhiên biến mất, bình tĩnh mặt đen. Lạnh lùng quét mắt một vòng Lãnh Phi, Lãnh Phi, cái nào không phải? Lãnh Phi đi vào trong, phi thường không phải. A, gây chuyện thị phi, ý nghĩ kỳ quái không phải. Trương Thiên Bằng gật gật đầu. Lãnh Phi lườm liếc Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng không chút nào yếu thế trừng mắt hắn, khẽ nói, nhìn ngươi cái này thân thể, là đi quan hệ vào a? Ngươi không phải đi quan hệ. Lãnh Phi cười cười, cất bước đi vào trong, đi tới trong nội viện. Hai bên sương phòng, một gian chủ phòng. Trung ương sân nhỏ trống rông bằng phẳng, bên cạnh bày biện một cái giá binh khí. Trên kệ bày biện 2 thanh đao, 2 thanh kiếm, và 2 cái trường côn. Lãnh Phi đi đến giá binh khí trước, cầm lấy một thanh thanh phong kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng như tuyết, thẳng hiện hà khí, còn hơn tầm thường đao kiếm, có thể thấy được đăng vân lâu tài đại khí thô. Đi quan hệ. Hắc, ta Trương Thiên Bằng cũng sẽ không làm loại sự tình này. Trương Thiên Bằng bĩu môi ngạo nghễ liếc xéo hắn, ánh mắt lộ ra bao quát chi ý. Lãnh Phi ngắm nghĩa lấy thanh phong thân kiếm, không đếm xỉa tới. Cái này Trương Thiên Bằng là cái ghét ác như cựu tính tình, xem thường chính mình cái đi cửa sau, muốn cho mình một cái ra vai phủ đầu. Chính mình thề trở thành thế gian trí tôn, không thành trí tôn không bằng chết đi, vì cái này hai đời tâm nguyện, mình có thể chịu được cường giả nhục nhã cùng chèn ép, chỉ vì càng mạnh hơn nữa, lại không thể cho phép so với hắn nhược gáp trên đầu. Lôi ấn trong đầu lơ lửng, bên trên có một đám lôi quang lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, lôi quang bay khỏi lôi ấn. Sau một khắc, hắn nhặt lấy thanh phong kiếm đi phía trước nhẹ nhàng một đâm, lại một đâm. Thế giới lần nữa trở nên chậm chạp, chỉ có trường kiếm tốc độ bình thường. Lại sau một khắc, thế giới khôi phục vận chuyển. Nhạy cảm trong cảm giác, thân thể cùng tinh thần càng mạnh hơn nữa một phần, ngũ quan nhạy cảm một phần, loại này mỹ diệu tư vị thật đúng dư vị vô cùng, đáng tiếc một ngày chỉ có thể hưởng thụ một lần. Xuy. Tiếng xe do vang lên, hàn quang lóe lên tức thì. Lãnh Phi thu thanh phong kiếm, thỏa mãn gật đầu, trả lại kiếm trở vào bao. Hắn đem trường kiếm thả lại giá binh khí bên trên, quay thân quay đầu lại xem Trương Thiên Bằng, à, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Ha ha, không có gì không có gì. Trương Thiên Bằng thu hồi kinh ngạc, trông chất khởi dáng tươi cười, tiến lên nhiệt tình mà nói, Lãnh huynh đệ hảo kiếm pháp. Trong lòng của hắn thầm mắng không may. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, như vậy cái ma ốm bệnh liên tục dĩ nhiên là cái kiếm thuật cao thủ, cái này hai cái chính mình tuyệt tránh không khỏi, tốc độ quá nhanh. Hắn thờ phụng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đã Lãnh Phi càng mạnh hơn nữa, cái kia chính mình liền muốn thừa nhận, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ đi khiêu khích, làm tốt quan hệ mới là đứng đắn. Lãnh Phi lắc đầu, cái gì kiếm pháp không kiếm pháp, ta không có luyện qua kiếm, thân thể quá kém luyện không được võ, mệnh khổ nột. Cái kia chính là thiên phú hơn người. Trương Thiên Bằng giơ ngón tay cái lên, rất giỏi, tương lai luyện kiếm, nhất định có thể thành đỉnh tiêm kiếm khách. Vậy thì nắm Trương huynh cắt luôn rồi. Lãnh Phi cười nói. Trương Thiên Bằng cười ha ha nói, chúng ta có thể ở lại một gian tòa nhà coi như là duyên phận, nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí, đi đi, ngươi ở gian phòng này phòng. Hắn nói xong bước lên Lãnh Phi hướng chủ phòng đi đến. Lãnh Phi cũng không có cự tuyệt, đi theo hắn tiến vào chủ phòng, đánh giá vài lần, lắc đầu, tại đây ở không quen, ta hay là đi đông sương phòng. Như vậy thì làm sao được? Trương Thiên Bằng vội hỏi. Ở tại chủ phòng thoải mái nhất, suốt ngày có ánh mặt trời chiếu vào, dáng vẻ này đông sương phòng tây sương phòng, chỉ có thể chiếu nửa ngày thái dương. Lãnh Phi khoát khoát tay, ta ở thói quen đông sương phòng, Trương huynh không cần nhiều lời. Ai, được rồi, nghe Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng thở dài khí, sau đó ha ha cười nói, ta biết là Lãnh huynh đệ hảo ý, ta sinh thụ á. Hắn hiểu được là Lãnh Phi cho mình thể diện, dù sao mình trước ở bên này, bị đuổi tới trong xương phòng ở khó tránh khỏi hội phiên muộn. Cái này lại để cho hắn cảm giác Lãnh Phi có thể giao, có thể làm bằng hữu. Xoạt xoạt. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hình Phi đi tới, xem hai người bọn họ tại trong nội viện, cười nói, Thiên Bằng, Tiểu Lãnh, tổng quản phân phó, hai người các ngươi tháng này quét Minh Dương phố. Vâng. Trương Thiên Bằng thống khoái đáp ứng. Chương 4, tìm tòi. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cầm cái chổi, theo bọn hắn cửa lớn bắt đầu, theo tây hướng đông, thời gian dần qua đi vào tráng lệ bên ngoài trước cửa phủ. Hai cái bạch ngọc thạch sư so với bọn hắn đều cao, vành ánh vầng sáng lưu chuyển, phảng phất tại bao quát lấy hai người, hai cái hộ vệ tắc thì nghiền ngẫm đánh giá bọn hắn. Trương Thiên Bằng dừng lại, vịn cái chổi ha ha cười nói, hai vị đại ca vất vả á. Các ngươi cũng vất vả. Một cái khôi ngô thanh niên cười nói, hảo hảo quét, chớ có biếng nhác, chúng ta lúc trước đều là như vậy tới, cũng đã từng làm việc này. Thật sự, cái kia hai vị đại ca đã làm bao lâu? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. 3 tháng. Cái khác gầy thanh niên đạo. Ai? Trương Thiên Bằng lập tức nhục trí, trong cái chổi xin lấy eo ngửa mặt chỉ lên trời thở dài. Lãnh Phi không nói một lời, túi đầu quét lấy thanh thạch mặt đất, không buông tha từng cái thạch đầu khe hở, đem Trương Thiên Bằng lừa gạt qua địa phương một lần nữa quét sạch sẽ. Hãy làm cho thật tốt nhé, tổng quản hận nhất lười biếng chi nhân. Gầy thanh niên nói, bị nhìn thấy, ít nhất phải quét 1 năm đường cái. Ai? Trương Thiên Bằng than thở vùng vẩy khởi cái chổi, uy vũ sinh phong, hận không thể một hơi quét xong. Hai người ly khai đại môn, tiếp tục hướng đông, Lãnh Phi nói, muốn không quét phố, tiểu hung ác một chút quét, than thở có gì dùng. Lãnh huynh đệ nói đúng. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, ngẩng đầu đỡ ngực, hoán hận nói, ta nhất định phải lên làm tổng quản, đến lúc đó, muốn cho ai quét đường cái tiểu lại để cho ai quét, còn không cho phép hắn nói một câu phản nàn lời nói. Lãnh Phi vùi đầu không nói. Lãnh huynh đệ ngươi thì sao? Có cái gì lý tưởng? Trương Thiên Bằng hỏi. Lãnh Phi nói, đồng dạng, để cho người khác quét đường cái. Trương Thiên Bằng hưng phấn nói, huynh đệ chúng ta hai người một cái đương nội tổng quản, một cái đương ngoại tổng quản, một trong một ngoài liên thủ, địa vị phòng thủ kiên cố. Lãnh Phi gật gật đầu. Hai người ước mơ lấy, đem cái này đầu Minh Dương phố quét xong một lần, cần trở về tiếp tục quét, Hình Phi vội vàng tới. Thiên Bằng, Tiểu Lãnh, hai người các ngươi trước phóng buông tay bên trên sống. Trương Thiên Bằng bể bộn nên tiếp trước, Hình đại ca, có gì phân phó? Hình Phi nói, phu nhân một chi châm bạc ném đi, có lẽ rơi vào lên núi Du Xuân trên đường, các ngươi đi tìm trở về. Đây là tổng quản phân phó. Trên núi. Trương Thiên Bằng kêu lên. Nếu không phải trên núi, còn dùng các ngươi tìm. Đừng lo lắng, trừ bọn ngươi ra hai cái, hơn nữa bốn cái du vệ. Hình Phi cười híp mắt nói, các ngươi sáu cái cùng đi, phân thành ba đường. Hình đại ca, chúng ta như vậy tìm, làm sao tìm được đạt được ca Trương Thiên Bằng khó xử đạo. Hình Phi nói, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được. Là. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ thở dài. Tình thế so người cường, đã cao tổng quản phân phó xuống, bọn hắn những này du vệ chỉ có thể tuân theo, vi mệnh hoặc là tự chủ trương chỉ có một kết cục, rời đi. Hắn cùng với Lãnh Phi liếc nhau, hai mắt sáng ngời, hướng lên leo lên tâm tư càng nồng nặc. Trong khi nói chuyện, bốn cái thanh niên từ đằng xa đã chạy tới, một đường chạy chậm vội vàng đi vào phụ cận, vội ôm quyền muốn đưa xin lỗi. Hình Phi khoát tay chặn lại nói, hãy bớt sàng luôn đi. Các ngươi sáu cái đi thôi, dọc theo phu nhân du xuân lộ tuyến tìm, cho các ngươi lục tiền, tìm không thấy phu nhân châm bạc, các ngươi cũng khỏi phải trở lại rồi. Vâng. Mọi người cắn răng ôm quyền, đều làm nghiêm nghị trạng. Đợi Hình Phi quay người tiến vào đại môn, một cái khôi ngô đôn thực thanh niên lắc đầu thở dài, thật muốn mất trong núi, chúng ta nhất định có thể tìm được, chỉ sợ không có rất tại chỗ ấy, tự là đào sâu ba thước cũng vô dụng à. Mà ơi, ai bảo chúng ta là du vệ đấy. Vạn nhất thực mất trên chân núi, lại bị người bên ngoài nhặt được đi. Thuần túy là xem vật khí. Quan đại nhất cấp đẻ chết người. Mọi người bực tức đầy bụng, oán khí trùng thiên. Trương Thiên Bằng xem Lãnh Phi không nói một lời, thấp giọng nói, Lãnh huynh đệ, không ổn a. Lãnh Phi nói, đi thôi. Đúng đúng, đi mau. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, hét quát một tiếng, vừa đi vừa nói chuyện, nói không chừng chỉ hoan lúc này, châm bạc bị nhặt đi nữa nha, đi mau đi mau. Còn lại bốn người cả kinh, bề bộn dưới chân tăng sức mạnh, vội vàng hướng Nam Thành môn chạy tới. Lãnh Phi rất nhanh thở hừng hực, hiện ra gầy yếu thể chất nhược điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chăm chỉ rèn luyện, cùng tỷ phu Phạm Trường Phát học đi một tí võ công chiêu số, nhưng không có học nội kình tâm pháp. Nội kình tâm pháp tàn phá thân thể, không phải tinh khí sung túc người không thể luyện, hắn thể chất tiên thiên gầy yếu, Phạm Trường Phát vô luận như thế nào không truyền cho hắn. Trong thiên hạ, nội kình tâm pháp bí mà bất truyền, hắn muốn học chỉ có thể vào Tiêu Giao Đường, hoặc là bái nhập cái khác sư môn. Tiêu Giao Đường chính là Thanh Ngọc Thành trong cao cấp nhất tứ đại bang một trong. Hàng năm đều muốn khai đường thu nhận sử dụng một ít thân gia trong sạch cao tư chất đệ tử. Hắn tư chất quá kém, bất kể là đi nơi khác bái sư, hay là báo danh tiến Tiêu Giao Đường, đều không có người thu lưu, nhất định trở thành một kẻ bình thường dân chúng, còn sâu cái kiến giống như tồn tại, Đăng Vân Lâu là hắn duy nhất đường tắt. Xem hắn chạy ra một đoạn đường liền thở hừng hực, còn lại bốn người quăng đến khắc thường ánh mắt. Bọn hắn mặc dù không là cao thủ, nhưng đều thân thể cường kiện, đã luyện nội kình tâm pháp, sức chịu đựng cùng lực lượng mười phần. Hơn xa qua người bình thường. Trương Thiên Bằng giữ chặt hắn cánh tay, dưới chân tăng lực dắt hắn. Lãnh Phi thư một hơi, bởi như vậy chỉ cần bước chân là được, tỉnh quá nhiều khí lực, cuối cùng có thể miễn cưỡng đuổi kịp còn lại bốn người. Hắn vô vô Trương Thiên Bằng bả vai tỏ vẻ cảm tạ, Trương Thiên Bằng không thèm để ý cười cười. Hắn thầm hừ, những kiến thức hạn hẹp này ra hỏa, Lãnh Phi cho dù sức chịu đựng chênh lệch, thân thể yếu, có thể thu thập bọn hắn dễ như trở bàn tay. Ra Thanh Ngọc Thành cửa nam, sáu người dọc theo quan đạo đi ra hai dặm, sau đó đi phía trái quẹo vào một đầu đường mòn, đi thông bên cạnh Phượng Minh Sơn. Phu nhân Du Xuân là tiến Phượng Minh Sơn, sáu người phân thành ba đường, hai người siêu đường mòn, hai người siêu đạo trái, cuối cùng hai người siêu đạo phải, riêng phần mình chầm chầm vào lộ tuyến của mình. Mặt khác bốn người mặc dù khinh bỉ Lãnh Phi lại không khó xử hắn, thái độ ngược lại ôn hòa thân mật. Phân phối tốt về sau, bọn hắn một đường hướng bên trên tìm đòi, từng bước một chậm rãi đi, không buông tha mỗi một tấc địa phương. Thà rằng chậm một chút cũng không thể để lộ qua, một khi có người xuống núi tắc thì muốn hảo hảo hỏi một câu. Một bước một cái dấu chân theo chân núi hướng bên trên siêu, đã đến giữa sườn núi một chỗ vách núi lúc, Thái Dương dĩ nhiên xuống núi, sắc trời bất tỉnh minh, không thích hợp tìm thứ đồ vật, chỉ có thể ngày mai sẽ tìm. Mệt chết đi được, tráng váng đầu hoa mắt. Một cái khôi ngô thanh niên đấm bóp chính mình sau lưng, lười biếng hướng dưới núi đi. Phượng Minh Sơn độ dốc bằng phẳng, cây cối không cao không mật, nhưng kỳ phong nổi lên. Lại phong hồi lộ chuyển, cho nên thích hợp du xuân. Lãnh Phi giật thoáng một phát Trương Thiên Bằng. Hai người mặc dù ít thấy một ngày, lại rất có ăn ý, Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ ngồi xuống, các ngươi đi trước à, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Cái kia chậm rãi nghỉ ngơi, chúng ta về trước đi ăn cái gì? Bốn người cười tủm tỉm nói ra. Bọn hắn biết rõ Lãnh Phi mệt mỏi chịu không nổi muốn nghỉ một chút, thể cốt yếu như vậy còn có thể đi vào đảm đương du vệ, nhất định có phương pháp, hay là ít chọc mới tốt. Đợi bọn hắn đều xuống núi không thấy bóng dáng, Trương Thiên Bằng nói, làm sao vậy? Chúng ta xuống dưới tìm xem. Lãnh Phi một chỉ vách núi. Trương Thiên Bằng con mắt sáng ngời, ngươi nói là, châm bạc khả năng rớt xuống dưới vách. Lãnh Phi nói, trên núi chắc là đã siêu qua, chúng ta bị phái tới chỉ là ôm vạn nhất tâm tư. Hắn kết luận đã có những hộ vệ khác siêu qua đường núi, không tìm được, vì vậy lại để cho bọn hắn những này du vệ cẩn thận tìm xem. Luyện võ qua hộ vệ nhãn lực nhất định không kém, ít hội bỏ sót, không tìm được lời nói, cái kia rất có thể không có ở chỗ này, rất có thể rơi xuống dưới vách.
Tốt, tốt.
Trương Thiên Bằng giơ ngón tay cái lên. Hắn thoáng một phát đã minh bạch Lãnh Phi dụng tâm, hai người muốn độc chiếm phần này công lao. Tuy nói là sáu người cùng một chỗ tìm tòi, có thể bọn hắn đều xuống núi nghỉ ngơi, chính mình hai người vẫn còn vùi đầu tìm hơn nữa tìm được, cao thấp lập phán, còn không phải một cái công lớn. Chương 5, kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc không ngừng. Cái này Lãnh Phi tâm nhãn quá nhiều, nhưng là đem mình làm bằng hữu, không có ăn mảnh, bằng không chính hắn lưu lại, mình cũng đi rồi, có thể chính thức độc chiếm công lao. Bằng hữu như vậy giao được. Ta trước đi xuống xem một chút. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi nói, nhanh bầu trời tối đen rồi, chúng ta được tranh thủ thời gian. Thái Dương một khi rơi xuống, bầu trời tối đen được rất nhanh, đã qua ngày mai, còn lại bốn người cũng sẽ kịp phản ứng, phần này công lao không thể độc chiếm. Tuy nói đây chỉ là một phần rất nhỏ công lao, nhưng muốn đi bên trên bỏ không thể buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ bé cơ hội, rất có thể một cái tiểu công lao có thể trổ hết tài năng. Muốn trở thành thiên hạ chí tôn phải làm đến nơi đến chốn, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, tùy thời bắt được. Được rồi. Trương Thiên Bằng đáp ứng. Hắn tay chân lanh lẹ, phủi đi hơn 10 căn trường đằng, tiếp dùng sức túm kéo một cái, sau đó cột vào trên một thân cây, buông dài đằng đến vách núi dưới đáy. Phía dưới vách núi ước chừng 50 trượng sâu, Trương Thiên Bằng trước xuống, đợi rơi xuống phía dưới, dùng sức cơ cơ trường đằng. Lãnh Phi xuống chút nữa, hạ đến một nửa lúc, đống nhiên dừng lại. Hắn phát giác được dưới chân truyền đến thanh âm khác thường. Lôi ấn mặc dù một mực lại để cho thân thể của hắn suy yếu, lại tăng cường lấy tinh thần lực của hắn, cho nên ngũ quan nhạy cảm hơn nữa, tư duy linh động mau lẹ. Đổi người bình thường, khả năng nghe không xuất ra cái này một tia khác thường, nhưng không giấu giếm qua hắn, dưới chân tựa hồ là không cổ, cũng không phải là thật thể. Trương Thiên Bằng chính ngửa đầu xem hắn, thấy hắn dừng lại vội hỏi, Lãnh huynh đệ, làm sao vậy? Lãnh Phi dùng sức đạp một cái, thân thể ra bên ngoài đẩy ra, sau đó lại co rụt lại chân, mạnh liệt xông lên, hai chân đồng thời phát lực. Phanh! Hắn hai chân rơi vào thạch bích, sau đó dụng lực đạp vài cái, vậy mà đạp nát thạch bích, lộ ra một cái hố. Hắn lần nữa tạo nên, sau đó bung ra trường đằng vọt tới thạch bích. Phanh! Lãnh Phi biến mất không thấy gì nữa, Trương Thiên Bằng trừng to mắt. Lãnh Phi xuất hiện lần nữa, dương giọng nói, nhìn lại xem. Trương Thiên Bằng như một chỉ trường vượng, theo trường đằng nhanh chóng bò lên, thấy được Lãnh Phi đang đứng tại một sơn động cầu. Hắn trừng to mắt, trước hạ thấp thời điểm không thấy được này sơn động A. Nhìn lại Lãnh Phi dưới chân một đống bụi đất, hắn thoáng một phát tỉnh ngộ, đây nhất định là phong bế cửa sơn động, cho nên chính mình không có phát hiện. Cái này Lãnh Phi con mắt cũng quá tạt rồi, lại nhìn ra được. Lãnh Phi trên mặt bình tĩnh, cảm thấy lại hưng phấn. Chẳng lẽ mình hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai, muốn đổi vận. Bắt đầu đụng với trên sách thường có kỳ ngộ. Thực tế vách núi ở giữa, dễ dàng nhất che giấu cũng nhất dễ dàng có kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng bỏ tiền đến, hai người đi vào trong. Này sơn động chỉ có một người nửa cao, hai trượng rộng, rất rộng thoáng, đi vào trong 20m liền đến cùng, có thể bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Lãnh Phi cẩn thận tìm kiếm, không có thiên tài địa bảo, không có gì hương sông và mũi, cũng không có cái gì võ công bí kíp, càng không bảo kiếm thần khí. Cả sơn động trống rỗng, bên ngoài ánh sáng ám, bên trong lại thấy rất rõ ràng, không có vật khác. Hắn bắt đầu thời gian dần qua lục lọi, Trương Thiên Bằng cũng sờ tới sờ lui, hai người muốn tìm một chút có hay không cơ quan. Nói không chừng thứ tốt giấu ở phòng tối đấy. Mỗi một chỗ đều sờ khắp, trên tay bụi bẩn, Trương Thiên Bằng bàn tay thậm chí cắt mấy đạo lỗ hồng nhỏ, lại cái gì cũng không tìm được. Lãnh Phi cảm thấy thất vọng chi cực. Hắn vừa mới bay lên hy vọng, nói không chừng đã có kỳ ngộ, liền có thể cải biến mình không thể trong khi tu luyện kình tâm pháp chí mạng chỗ thiếu hụt. Có thể sự thật lại cho hắn một côn, vừa thăng ra hy vọng lại tuyệt vọng, khá tốt cái này 18 năm ngăn trở khốn khổ ma luyện lại để cho lòng hắn chí kiên định như bàn thạch. Rất nhanh điều chỉnh nỗi lòng, tiếp tục thăm dò. Ai Trương Thiên Bằng thất vọng thở dài, xem tới nơi này cái gì đều không có. Lãnh Phi nói, đào ba thước đất tiếp tục tìm, sẽ không uổng phí công phu phong cửa động. Có thể là có không người nào trò chuyện, cố ý trêu đùa chúng ta đấy. Trương Thiên Bằng lười biếng đạo. Lãnh Phi nghĩ, làm cho cái bó đuốc. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, hết hy vọng à, tiểu sao cái này một sân động, trống rỗng, có cái gì liếc thấy đến, còn dùng cái gì bó đuốc. Lãnh Phi quay đầu liếc hắn một cái. Được rồi, Trương Thiên Bằng không tình nguyện lắc đầu, quay người xuất động khẩu, theo trường đằng leo đi lên. Có thể là bởi vì được chứng kiến Lãnh Phi xuất kiếm tốc độ, cũng có thể là bởi vì Lãnh Phi không hiểu khí thế, hắn không tự chủ được nghe theo. Trương Thiên Bằng kiện tráng nhanh nhẹn như vượn, rất nhanh lại trở lại, làm hai cái bó đuốc, gõ qua hộp quẹt dẫn đốt, trong sơn động lập tức sáng như ban ngày. Trương Thiên Bằng giơ lên bó đuốc trong sơn động đi một vòng, nhìn kỹ qua, thất vọng lắc đầu, cái gì cũng không có a. Lãnh Phi giơ lên cái khác bó đuốc, đứng ở thạch bích trước, chằm chằm vào một chỗ ngẩn người. Có cái gì? Trương Thiên Bằng gom góp qua đi, theo Lãnh Phi ánh mắt nhìn. Sơn động thạch bích rất bóng loáng, giống như bị thiết cắt qua đồng dạng, hiển nhiên là thần binh lợi khí gây nên, thủ bút không tầm thường. Lại là trêu đùa hí lộng người. Trương Thiên Bằng oán hận nói. Lãnh Phi lắc đầu. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ còn không chết tâm. Trương huynh, làm cho chút ít nước tới. Lãnh Phi chằm chằm vào cái này bóng loáng thạch bích. Ở đâu ra nước? Trương Thiên Bằng khẽ nói. Lãnh Phi nói, đem quần áo làm cho ẩm ướt, tới bôi một vòng cái này. Được rồi. Trương Thiên Bằng quyết định cùng hắn điên lần này, lại không có cái gì đó, hắn liền không lời nào để nói. Lần nữa ly khai sơn động, Trương Thiên Bằng rất mau trở lại, cầm trên tay quần áo ướt sũng đưa cho Lãnh Phi, khẽ nói, cho. Lãnh Phi nhận lấy, bắt đầu sát thạch bích. Trương Thiên Bằng ở một bên chiếu vào bó đuốc, con mắt thoáng một phát trừng lớn, cái này. Bị nước ướt nhẹp về sau thạch bích đột nhiên xuất hiện đỏ thấm đồ án. Ta đến. Hắn vui mừng quá đỗi, đoạt lấy Lãnh Phi trên tay y phục cầm ướt váy, nhanh chóng nhanh nhẹn bôi động. Hắn lại mãnh liệt vừa nhanh bôi qua một lần thạch bích, một bức đỏ thấm đồ án rõ ràng xuất hiện tại hai người trước mắt. Ai Trương Thiên Bằng lần nữa thất vọng. Đây chỉ là một bức thanh lưu đồ, một đầu trông rất sống động thanh lưu túi đầu vọt tới trước, vốn lượn sừng dài trước đụng. Thanh lưu mỗi một khối cơ bắp đều rõ ràng có thể thấy được, phảng phất muốn liệt ra mà ra, bao hàm cường hoành lực lượng cùng trùng kích lực. Lãnh Phi chằm chằm vào cái này bức thanh lưu đồ không rời mắt. Trương Thiên Bằng tức giận mà nói, không phải cái gì võ công bí kíp, thật sự là cố lộng huyền hư, hay là đùa nghịch người chơi mà. Lãnh Phi lắc đầu, cái này rất có thể là võ công bí kíp. Ân. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, là một loại nội kình tâm pháp. Nội kình tâm pháp cùng nội lực tâm pháp bất đồng, trước luyện kình, luyện thêm khí, võ giả cửa thứ nhất là kình, mà luyện kình nhất thương thân. Thân thể của hắn gầy yếu, không chịu nổi luyện kình, cho nên tỷ phu Phạm Trường Phát một mực không truyền cho hắn, miễn cho lại để cho hắn chết non. Nhưng hiện tại bất đồng, lôi ấn lôi quang lại để cho hắn tốc độ tăng nhiều, nhưng lại rèn luyện thân thể, hắn có thể cảm giác được thân thể so trước cường kiện một phần. Đây là vẹn vẹn dùng qua hai lần lôi quang, lần số nhiều, lôi quang rèn luyện càng lâu, thân thể hội càng ngày càng mạnh, tự nhiên có thể luyện kình. Hắn quyết định đem lôi ấn bí mật vĩnh viễn vùi đáy lòng, ai cũng không nói, cho nên không có biện pháp cùng đại tỷ cùng tỷ phu nhiều lời. Huống chi lôi quang một ngày chỉ có thể dùng một lần, dùng qua về sau, cần một ngày đến khôi phục, cho nên càng không thể nói ra đi. Nội kinh tâm pháp. Trương Thiên Bằng hưng phấn đụng lên trước, nhìn mấy lần, chậm rãi gật đầu, không tệ không tệ, hình như là nội kinh tâm pháp. Hắn cũng là cực thông minh, mơ hồ cảm giác được cái này thanh lưu dùng sức pháp môn có cổ quái, rất đáng được phỏng đoán. Lãnh Phi nói, dụng tâm nhớ kỹ rồi, sau đó làm cho mất, miễn cho bị người bên ngoài nhìn lại. Chính hợp ý ta. Trương Thiên Bằng cười nói. Hắn trừng to mắt, sau đó lại nhắm lại, lại mở ra, lại nhắm lại, một lần trong đầu lạc ấn cái này bức đồ. Lãnh Phi đã đem cái này bức đồ lạc ấn nhập trong óc. Chương 6, lĩnh ngộ. Hai người nhớ kỹ về sau, Trương Thiên Bằng cầm tảng đá, tại trên thạch bích dùng sức cắt tới vạch tới, hào hứng bừng bừng, tận hết sức lực phá hư cái này bức thanh lưu đồ. Thỉnh thoảng dừng lại, nhìn xem ở đâu còn có sót xuống, không buông tha một chút nhan sắc, muốn đem nó triệt để theo cái thế giới này biến mất. Cuối cùng nhất hắn thỏa mãn gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đã nhận được thứ tốt, còn có thể độc chiếm không cho người khác, đây là tuyệt vời nhất bất quá hưởng thụ. Hai người tới cửa động, Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta trở về. Hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tìm không tìm châm bạc ngược lại là việc nhỏ, tìm được châm bạc công lao không đủ để tặng hạ bí kíp. Lãnh Phi nói, trước đi xuống xem một chút. Trời đều đen a, làm sao tìm được? Trương Thiên Bằng lười biếng đạo. Lãnh Phi nói, chúng ta mang theo bó đuốc. Hắn ngũ quan nhạy cảm, thị lực viễn siêu thường nhân, trong đêm cũng cùng ban ngày không có gì khác nhau, hơn nữa châm bạc bị bó đuốc một gửi thông điệp phản quang, lại càng dễ tìm. Được rồi. Trương Thiên Bằng lắc đầu. Hai người dọc theo trường đằng cẩn thận từng ly từng tí xuống đến đáy vực hẹp hòi, quái thạch đá lởm chởm, nửa bước khó đi. Lãnh Phi đi vài bước liền cảm thấy mỏi mệt, hai chân run lên. Trương Thiên Bằng cầm qua hắn bó đuốc, một tay cử một cái, Lãnh Phi tắc thì phụ trách sưu tầm. Trương Thiên Bằng hai tay giơ lên cao, chịu đựng được sao? Đi. Lãnh Phi khẽ cắn môi. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, vì lập công hắn cũng là liều mạng, cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngửa mặt chỉ lên trời xem. Hắn tại thông qua vách núi vị trí suy đoán châm bạc rơi xuống chỗ, kiếp trước toán học cũng không phải học cường công, ở chỗ này cần dùng đến, tính toán độ cao, lại tính toán sức gió, thân thể to lớn có thể tính ra một cái phạm vi. Đi vài bước hắn bỗng nhiên dừng lại, xoay người theo thạch đầu trong khe lấy tay, chậm rãi thu hồi, trong tay dĩ nhiên đã có một chi châm bạc. Bó đuốc chiếu dọi xuống, nó loẹ loẹ để đỏ quang, Lãnh Phi kết luận cái này tuyệt không tầm thường bằng bạc, còn bỏ thêm tài liệu khác, cẩn thận xem nhìn, tinh xảo hoa văn ẩn ẩn mang theo vài phần huyền diệu, xem xét biết ngay không là phàm phẩm. Tự là nó. Trương Thiên Bằng nhận lấy cẩn thận dò xét vài lần, cười to nói, ha ha, Lãnh huynh đệ, thật đúng là tìm được á. Hắn đánh ra tốt một phen, tán thán nói, thật sự là xinh đẹp, trách không được phu nhân không bỏ. Lãnh huynh đệ ánh mắt ngươi đủ độc. Hắn được cái kia bức đồ, xem sắc trời đã tối, cũng đã tuyệt tìm được châm bạc tâm. Lãnh Phi kiên trì, hắn chỉ là cùng Lãnh Phi điên một thanh, không ôm hy vọng, vạn không nghĩ tới thực đã tìm được, cảm giác Lãnh Phi vận khí cũng thật là tốt. Vận khí tốt mới thật sự là lợi hại, chính mình muốn hung hăng tâm lây. Lãnh Phi nhìn xem châm bạc cũng cao hứng, cười nói, đi thôi. Trương Thiên Bằng hưng phấn không thôi, chúng ta lần này xem như là công, ha ha. Lãnh Phi nói, tiểu xem có bao nhiêu công lao rồi. Có công lao là tốt rồi. Trương Thiên Bằng cười nói, chúng ta những này du vệ cũng đừng hy vọng lập cái gì đại công, tiểu công tiểu khó được rồi. Hai người nhanh chóng trèo lên trên bờ núi, Lãnh Phi dĩ nhiên thân thể mỏi nhừ, tay mũi như nhuôn ra, miễn cưỡng bò lên, đây cũng là thể chất tiên thiên gầy yếu đáng sợ, hậu thiên dù thế nào rèn luyện, dù thế nào ăn thứ tốt bổ, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Về tới Thanh Ngọc Thành, đã là nhà nhà đốt đèn. Thanh Ngọc Thành trong sáng như ban ngày, một chiếc chụp đèn lung so bầu trời đầy sao dày đặc hơn. Hai người đi thẳng tới ngoại phủ, thấy được Hình Phi, trình lên châm bạc. Hình Phi tiếp nhận châm bạc thỏa mãn gật đầu, che giấu ngoài ý muốn, vỗ vỗ Trương Thiên Bằng bả vai, phất tay lại để cho bọn hắn ly khai ngoại phủ. Hắn sẽ không nuốt chúng ta công lao a. Trương Thiên Bằng ra ngoại phủ, vẫn còn lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lãnh Phi nói, không đến mức. Công lao này đối với bọn họ du vệ mà nói không nhỏ, đối ngoại hộ vệ mà nói lại không coi vào đâu, huống hồ cũng phân là cho du vệ nhiệm vụ. Chỉ hy vọng như thế a. Trương Thiên Bằng vẫn còn lo lắng. Hai người nửa đường mua đi một tí rượu thịt, trở lại trong nhà, ngồi vào chính sảnh ở bên trong vừa uống rượu ăn thịt, một bên nghiên cứu có được thanh nhu đồ. Trương Thiên Bằng bỗng nhiên đứng dậy khoa tay múa chân hai cái, ngồi xuống nói ra, chẳng lẽ là một chiêu quyền pháp. Lãnh Phi nói, có nhiều khả năng. Bọn hắn cuối cùng nhất suy đoán, cảm thấy hẳn là một môn nội kình tâm pháp, rằng như thế nào phát kình ra sức, cần phải lĩnh ngộ cái môn này tâm pháp. Bọn hắn còn cần tinh tế nghiên cứu tìm được yếu lĩnh. Trăng treo ngọn cây đầu, hai người ăn uống no đủ. Lãnh Phi trở lại chính mình trong sương phòng, ngồi vào trên giường, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, trong đầu lôi ấn mơ hồ có lôi quang chớp động. Lôi quang rất yếu ớt, cũng không thể thoát ly lôi ấn. Lãnh Phi âm thầm thở dài. Thế sự khó nói hết như nhân ý, lôi quang đã có thể tăng vọt tốc độ, lại có thể rèn luyện thân thể, tăng cường tinh thần, tăng lên ngũ quan. Có thể hết lần này tới lần khác một ngày chỉ có thể ngưng tụ thành một kia, chỉ có thể dùng một lần. Cái này như trông coi một cái bảo tàng, mỗi ngày lại chỉ có thể hoa một đồng tiền. Hắn đệ xuống tạp niệm, không quan tâm lôi ấn, chỉ nhìn chằm chằm trong đầu cái kia bức thanh nhu đồ. Thanh nhu đồ giống như huyền nổi giữa không trung, rõ ràng vô cùng hiện ra tại trong óc. Ôm đọc sách trăm lượt, hắn nghĩa tự hiện tinh thần, hắn nhìn chằm chằm vào nhìn, từ đầu tới đuôi, lại từ vi đến cùng, một lần lại một lần. Thời gian dần qua, hắn tinh thần tựa hồ rời khỏi thân thể, chui vào đồ ở bên trong, biến thành cái này đầu thanh lưu, cảm nhận được phẫn nộ của nó, liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, sau đó phát ra dữ dằn một kích, đỉnh đầu như muốn xé mở này thiên địa. Đương hắn mở mắt ra lúc, sắc trời sáng rõ. Hắn đứng dậy ngủ lại, đẩy cửa đi vào viện trong. Trương Thiên Bằng đang luyện quyền, ở trần, cầu kinh cơ bắp ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời chớp động lên kim loại giống như sáng bóng. Gặp Lãnh Phi đi ra, Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta luận bàn hai chiêu. Hắn sợ lệnh không phải kiếm, quá nhanh tránh không khỏi, nhưng Lãnh Phi xa không bằng chính mình cường tráng, chịu lên mấy quyền cũng không có gì lớn. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, vậy thì luận bàn mấy chiêu. Hắn trở về phòng đổi một thân màu xanh da trời trang phục, tinh thần vô cùng phấn chấn đi vào trong nội viện, Trương Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng lộ ra một ngụm bạch nha. Đến đây đi. Lãnh Phi đạo. Xem quyền. Trương Thiên Bằng hô một quyền đảo ra. Cánh tay cùng cơ đuổi thịt bí khởi cổ đãng, tinh khí hết đủ, tốc độ lực lượng kiếm cụ. Trương Thiên Bằng còn không có lên tiếng, Lãnh Phi tinh thần ngưng tụ, tư duy như điện. Hai mắt tỏa ánh sáng, đồng tử ngưng xúc, khóe miệng hơi bệnh, lỗ tai sau phủ, đây là gặp được màu mỡ con mồi nhất điển hình thần thái, là đem mình xem thành cừu non, gia quyền nhất định là khinh thường, là thẳng vào trung cung. Không bước xoay eo, nắm tay phải vặn nhanh, đây là muốn ra nắm tay phải, chặn đánh chính mình vai phải. Lập tức hắn đã hoàn thành phán đoán, sau đó tại Trương Thiên Bằng vừa ra quyền lúc, dĩ nhiên nghiêng người né tránh, đồng thời ra quyền, nhẹ nhàng đánh vào Trương Thiên Bằng nách phải ổ. Trương Thiên Bằng cánh tay tê dần, không phục giống một tiếng lại đảo ra một quyền. Nếu không phải đánh vào nách, một quyền này căn bản không nhiều lắm kình, đánh vào những vị trí khác căn bản không tạo thành uy hiếp. Lãnh Phi tránh đi đồng thời lại một quyền đánh vào hắn nách, giống nhau vị trí, Trương Thiên Bằng lại là tê dần, động tác chỉ hoan chỉ hoãn. Lãnh Phi tư duy và phản ứng đều là thường nhân gấp 5 lần, tựa như cùng người đánh cờ, người bên ngoài nghĩ đến một bước hắn đã nghĩ tới 5 bước, cho dù lực lượng cùng tốc độ theo không kịp, không sai biệt nhiều tình hình xuống, có thể bằng dự phán đoạt trước một bước. Đây là chưa quen thuộc Trương Thiên Bằng, một khi quen thuộc, Trương Thiên Bằng đối mặt hắn hội bó tay bó chân, hữu lực không có chỗ, tươi sống kìm nén mà chết, Tống Dật Dương là cái này cảm thụ. Hắc đỏ mặt lên, Trương Thiên Bằng nết nết miệng khẽ nói, tốt quyền pháp. Hắn càng phát ra chắc Lãnh Phi quyền kình không có ý nghĩa, tự là đánh vào chỗ hiểm, cho nên mới lại để cho chính mình nửa người run lên. Chỉ cần một quyền đánh trúng Lãnh Phi, có thể đả đảo hắn còn hơn hắn. Dầm 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 phanh, Lãnh Phi mỗi lần đều tránh đi Trương Thiên Bằng nắm đấm đồng thời đánh trúng hắn nách, đánh cho hắn không ngừng niết miệng. Phanh. Lãnh Phi bỗng nhiên một quyền đánh vào Trương Thiên Bằng ngực. Trương Thiên Bằng hai chân cách mặt đất bay ra một trượng, lảo đảo vài bước mới đứng vững, khó có thể tin chừng to mắt. Lãnh Phi cúi đầu xem chính mình nắm tay phải, như có điều suy nghĩ. Trương Thiên Bằng kịch liệt ho khan mấy ngụm, gom góp tới nghi ngờ nói, Lãnh huynh đệ, một quyền này sức lực thật lớn a. Lãnh Phi nói, là cái kia bức thanh nhu đồ. Trương Thiên Bằng ngạc nhiên mà nói, lĩnh ngộ cái kia thanh nhu đồ tâm pháp. Thanh nhu kình. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, sờ đến một chút bí quyết nhi. Trương Thiên Bằng hưng phấn mà nói, cái kia lại đến. Hắn nói xong lại một quyền đảo hướng Lãnh Phi. Lãnh Phi một quyền lên tiếp. Phanh. Nắm đấm chạm vào nhau, Trương Thiên Bằng đăng lui về phía sau ba bước, bề bộn dốc sức liều mạng vùng vẩy bàn tay, đau đớn không chịu nổi. Lãnh Phi nắm đấm cũng đau, lại càng hưng phấn. Nội kình tâm pháp. Chính mình đúng là vẫn còn đã học được nội kình tâm pháp, bình sinh lần thứ nhất ta. Lại đến. Trương Thiên Bằng kêu to, lại là một quyền. Dầm 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 phanh, hai người nắm đấm không ngừng chạm vào nhau, một hơi đánh nữa 12 quyền mới dừng lại. Lãnh Phi nắm tay phải sưng đỏ. Trương Thiên Bằng nắm đấm xương được lợi hại hơn. Hắn trở về phòng cầm một lọ thuốc mỡ, xoa về sau mát lạnh sảng khoái, nhanh chóng ngừng đau đớn. Ha ha! Thống khoái! Thật sự là thống khoái! Trương Thiên Bằng bôi hết thuốc mỡ cười ha ha, đi, chúng ta đi quán rượu ăn mừng thoáng một phát. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, ngươi còn không có lĩnh ngộ. Đã thật sự là nội kình tâm pháp, ta đây sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ. Trương Thiên Bằng nói, trước thay Lãnh Huynh để ngươi ăn mừng. Lãnh Phi gật gật đầu. Hai người ra tòa nhà đi tây đầu đi, vài bước bên ngoài là một đầu nam bắc đại đạo. Cái này đầu chu tức đại đạo bề rộng chừng 10 trượng, bạch ngọc lót đá tiêu, hai bên là bạch ngọc thạch điêu lấy từng trích chu tước, ung dung đẹp đẽ quý giá. Đại đạo bên trên hối hả, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hai người dọc theo chu tức đại đạo hướng nam bước chậm mà đi, đi qua hai con đường đi tới một gian quán rượu, Đào Nhiên Lâu. Trương Thiên Bằng quen thuộc, trực tiếp mang theo hắn lên lầu 2. Lãnh Phi chưa từng tới nhà này Đào Nhiên Lâu. Nhưng nghe nói qua, là Thanh Ngọc Thành trong sắp xếp thượng đẳng đại tiểu lâu, lâu cao chừng 100 mét, trước lầu chiêu bài đón gió phấp phới, nửa cái Thanh Ngọc Thành đều xem tới được. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi đi vào bên cửa sổ một gian cái bàn, vừa ngồi xuống liền nghe được một tiếng cười lạnh, Lãnh Phi quay đầu liếc mắt nhìn. Chương 7, công chúa. Bên cạnh bàn bên cạnh ngồi một cái anh tuấn thanh niên, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, quả nhiên là hiếm thấy mỹ nam tử. Lãnh Phi tướng mạo oai hùng, so về thanh niên này lại kém một bậc. Thanh niên này tư thái cao ngất như tùng, khí vũ hiên ngang, phong thái lỗi lạc bất quẩn. Trương Thiên Bằng chứng kiến thanh niên này, lạnh lùng nói, Dương Nhạc Tiên. Trương Thiên Bằng, nghe nói ngươi tiến vào Đăng Vân Lâu đương một cái du vệ, hắc, càng ngày càng đã có tiền đồ. Dương Nhạc Tiên vẻ mặt khinh thường. Không nhọc ngươi quan tâm. Trương Thiên Bằng khẽ nói, quay đầu cho hắn một cái ót. Lãnh Phi liếc mắt nhìn. Trương Thiên Bằng nói, khỏi phải để ý đến hắn. Hắn đứng dậy đi vào một cái khác trương gần cửa sổ cái bàn. Cùng Dương Nhạc Thiên cách lưỡng bàn lớn. Lãnh Phi xem đã minh bạch, Trương Thiên Bằng hay là sợ cái này Dương Nhạc Thiên. Hắn nhìn kỹ. Cái này Dương Nhạc Thiên mày kiếm lãng ngục, thân hình cao ngất như tùng, lộ ra một cỗ khinh người ngạo khí, không ai bị nổi, tựa như hạc dựng ở bầy gà bên trong, nhìn xuống chúng nhân. Chung quanh mấy bàn khách nhân lộ ra ảm đạm vô quang, bị người xem nhẹ. Hai người gọi rượu và thức ăn rất mau lên đây. Trương Thiên Bằng rót đầy lưỡng chén rượu, trước kính Lanh Phi một ly, cảm khái thở dài, lập cái công thật không dễ dàng, bất quá lần này công lao nhất định không nhỏ. Lanh Phi uống một hơi cạn sạch. Chi kia châm bạc nhất định không phải phàm vật, có khác huyền linh rượu, tất đối với phu nhân rất trọng yếu, hai người bọn họ đã tìm được tự nhiên là một công. Lanh Phi am hiểu sâu làm quan chi đạo, phu nhân sự tình tuy nhỏ cũng không phải việc nhỏ làm tốt ngược lại lại càng dễ bị nhớ kỹ. Hắn quét mắt một vòng cách đó không xa Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng nhíu môi, khỏi phải để ý đến hắn. Lanh Phi nói, Trương huynh ngươi già thế có lẽ không tệ a. Hắn suy đoán Trương Thiên Bằng là đại thiếu gia xuất thân, thực chất bên trong cũng lộ ra ngạo khí, bất quá bị chính mình kịp thời đè xuống mà thôi, nhìn như khéo đưa đẩy kỳ thật tâm huyết mười phần. Trương Thiên Bằng lại uống một ly, cảm khái nói, cha ta là làm lá trà sinh ý, mua bán không lớn, tiền là đủ đủ xài, nhưng này cái thế đạo, có tiền không có võ lực là không thành, cho nên ta đến rồi Đăng Vân Lâu. Lạnh như là nghĩ tới cái gì? Trương Thiên Bằng nói, vốn là đi tiêu giao đường, còn đi qua Thính Đảo biệt viện, đáng tiếc tư chất không đủ, đều không thu ta. Lãnh Phi nói, ta cũng là bị tiêu giao đường lót hạ. Vậy chúng ta thật đúng là anh không ra anh, em không ra em. Trương Thiên Bằng cười rộ lên. Hắn nghiêng liếc cách đó không xa Dương Nhạc Thiên, khe nói, tiến Thính Đảo biệt viện thời điểm cùng hắn tranh chấp vài câu, thằng này lòng dạ hẹp hòi, một mực cắn không phóng, đáng ghét. Lãnh Phi cười cười, Thính Đảo biệt viện là cùng tiêu giao đường một cấp độ đỉnh tiêm môn phái. Dương Nhạc Thiên tiến vào Thính Đào biệt viện là một bước lên trời, hắn tại Vân Tiêu, bọn hắn vẫn còn trên mặt đất ở bên trong. Trương Thiên Bằng nói, Đăng Vân Lâu so ra kém Thính Đào biệt viện cùng tiêu giao đường, không có đỉnh tiêm võ công, có thể Đăng Vân Lâu có tẩy tủy đan cùng dịch cân đan, tẩy tủy đan tăng cường thể chất, dịch cân đan tăng cường lực lượng, lại để cho chúng ta căn cơ càng vững chắc, trở thành tu luyện thiên tài. Lãnh Phi nói, linh đan không dễ được. Chúng ta nếu thành tổng quản, vậy nhất định có thể được đến. Trương Thiên Bằng phấn chấn tinh thần. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người vừa ăn lấy đồ ăn vừa uống rượu. Đồ ăn là sắc hương vị đều đủ, rượu là thuần hậu lâu dài. Lãnh Phi tỷ phu Phạm Trường Phát là Thánh Thiên Bang phòng kế toán một trong. Thánh Thiên Bang còn lâu mới có thể cùng tiêu giao đường Thính Đào biệt viện đánh đồng, chỉ là một cái tầm thường bang phái, thậm chí so Đăng Vân Lâu đều kém một tầng. Nhưng thân là phòng kế toán một trong, chất béo phong phú. Lãnh Phi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, do đại tỷ Lãnh Mị cùng tỷ phu nuôi dưỡng, không lo ăn mặc. Hắn thậm chí không có lợi dụng chính mình kiếp trước kinh nghiệm việc buôn bán, tại nơi này võ học hưng thịnh thời đại, võ công không đủ cường đại, tiền nhiều hơn ngược lại là phiền toái. Đáng tiếc phải giúp hắn bổ thân thể, quý báo dược liệu đương cơm ăn, thời gian trôi qua không có rộng như vậy dụ, loại rượu này lâu là không dám vào. Ngoài cửa sổ huyên náo phồn hoa, hai người cùng với ồn ào náo động nhàn nhã ăn lấy đồ ăn, uống rượu, một câu không có giảng thanh như kình sự tình. Đồng nhiên, bên ngoài đường cái yên tĩnh, ồn ào náo động giết hết. Lãnh Phi thăm dò nhìn ra đi. Một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trên đường cái vang lên, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh một thất thần tuấn bạch mã rong ruổi. Bạch lập tức một cái thước tha huyền chuyển nữ tử, nguyệt bạch trang phục, phấn hồng áo choàng phần phật pháp phối, một trương căng cứng mặt ngọc xinh đẹp tuyệt luân, dung quang bắn ra bốn phía, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Lãnh Phi trong óc cầm ẩm vừa vang lên. Trước mắt chỉ có cái này trương minh diễm tuyệt luân mặt ngọc, thần chịu đoạn, không cách nào tự kiềm chế. Này, uy Lãnh huynh đệ. Hắn bên thai mơ hồ chuyển đến kêu gọi. Lãnh Phi mơ hồ nghe rõ, cố gắng thanh tỉnh hoàn hồn. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng cười híp mắt nói, bị công chúa mê hoặc a. Lãnh Phi kiệt lực che giấu sự khác thường của mình, cười nói, chúng ta Thanh Ngọc Thành còn có công chúa. Ngươi không biết. Trương Thiên Bằng cười nói, Tĩnh Ba công chúa đã tới nửa năm, chính ở tại Dục Vương phủ lâu rồi, cùng Dục Vương ra là cùng mẫu huynh muội. Lãnh Phi thật đúng là chưa từng nghe qua. Hắn cái này đã qua một năm chuyên chú tại chuẩn bị tiêu giao đường trúng tuyển, không thì vết phân tâm hắn chú ý. Trương Thiên Bằng nói, Tĩnh Ba công chúa được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, là hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay, vô cùng nhất được sủng ái bất quá, gần đây giống như cùng hoàng thượng náo loạn không được tự nhiên, cho nên chạy đến Dục Vương phủ bên này, đoán chừng ở không lâu. Lãnh Phi giật mình nhưng xuất thần. Hắn theo chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, cho dù là tại xã hội hiện đại kiến thức quá nhiều mỹ nữ minh tinh, nhưng so với vị này Tĩnh Ba công chúa, tựa như tầm thường nữ nhân cùng đỉnh tiêm mỹ nữ minh tinh có khác, đầy sao chi cùng Hạ Nguyệt, không đáng giá nhắc tới. Vẻ đẹp của nàng không chỉ là dung mạo vô song, đem trong thiên địa sở hữu thần tú tập trung vào nàng một người, càng ở chỗ nàng theo thực chất bên trong lộ ra khí chất, cả hai văn vê cùng một chỗ, không người có thể ngăn cản được, xem trên đường cái một mảnh yên tĩnh liền biết. Lúc trước thời điểm, hình dung mỹ nhân vi khuynh quốc khuynh thành, hắn vẫn cảm thấy khoa trương, trong thiên hạ nào có như vậy mỹ nữ, lúc này thấy đến cái này Tĩnh Ba công chúa, mới biết cổ nhân không lớn, dùng từ chi tinh chuẩn, chỉ có khuynh quốc khuynh thành mới có thể đạo tận vẻ đẹp của nàng. Lãnh Phi bỗng nhiên sinh lòng phiền muộn. Hắn không biết cảm giác này vì sao mà sinh, nhưng không cách nào tự ức, trong nội tâm một mảnh tiêu điều, thần sắc triệt để bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, như vậy mỹ nữ, nếu không thể đạt được, vậy cũng thẹn với trên đời đi một lần. Dù cho trở thành thiên hạ chí tôn, không thể đạt được mỹ nữ như vậy, cũng là khuyết điểm, không hoàn chỉnh, mặc kệ như thế nào, đời này kiếp này nhất định phải đạt được nàng. Nữ nhân như vậy là nguy hiểm, nghĩ đến nàng liền muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Là trọng yếu hơn là, thiên hạ này là triều đình vi tôn. Võ đạo hưng thịnh, tông môn mọc lên san sát như rừng, thiên hạ to lớn đến cùng có bao nhiêu tông môn không ai biết được, có thể lớn nhất tông môn là triều đình. Triều đình có được nhất võ công cao thâm bí kíp, thâm hậu nhất nhân lực cùng vật lực, hấp dẫn lấy vô số tông môn cao thủ sẵn sàng góp sức. Mà thân là Tĩnh Ba công chúa, địa vị tôn sùng, hắn nghĩ đến, dù cho trở thành cao cấp nhất cao thủ cũng chưa chắc có thể như nguyện. Có thể biết rõ trùng trùng điệp điệp trở ngại cùng nguy hiểm, hắn quyết tâm càng thêm kiên định, nhất định phải đạt được Tĩnh Ba công chúa, nhất định phải có được nàng, phương không hổ là sống ở kiếp này. Tĩnh Ba công chúa phảng phất một trận gió thổi đi, thật lâu về sau, trên đường cái mới chậm rãi khôi phục ồn ào náo động, mọi người mới lấy lại tinh thần. Tĩnh Ba công chúa không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể đa tưởng, chỉ có thể xa xem. Trương Thiên Bằng lắc đầu cười nói. Lãnh Phi im lặng không nói, giật mình nhưng xuất thần, chỉ có hai mắt rạng rỡ chớp động. Hắc! Tiếng cười lạnh vang lên, Dương Nhạc Thiên đứng dậy đi vào bọn hắn bên cạnh bàn, túi xem hai người, có ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Trương Thiên Bằng cau mày nói, họ Dương, đã đủ rồi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, thực bị ta nói chúng rồi. Trương Thiên Bằng không thể nhịn được nữa, đứng lên nói, họ Dương, ngươi muốn làm gì? Muốn dạy dỗ ngươi? Dương Nhạc Thiên tiến lên một bước, túi nhìn xem hắn. Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào Thính Đảo biệt viện, tiêu thực thành võ lâm cao thủ rồi, bất quá cũng là mới vào môn mà thôi. Trương Thiên Bằng bĩu môi khinh thường mà nói, phế vật tiến vào Thính Đảo biệt viện cũng là phế vật. Phế vật. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, đồng nhiên một trường chém ra. 3. Trương Thiên Bằng đã trúng một cái tát, trên mặt khinh thường cười lạnh cứng lại, biến thành ngạc nhiên, lại chuyển thành phẫn nộ. Hắn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dương Nhạc Thiên hội đồng nhiên động thủ. Chương 8. Thanh Hà. Dương Nhạc Thiên liếc xéo lấy hắn, vẻ mặt ngạo mạn cười lạnh, dù bận vẫn ung dung thu hồi tay phải, ai là phế vật? Dương Nhạc Thiên, ngươi dám động thủ? Trương Thiên Bằng sờ mặt, cắn răng. Động thủ thì như thế nào? Dương Nhạc Thiên khinh thường, một kẻ đăng vân lâu du vệ mà thôi, đánh liền đánh nữa, ngươi làm khó dễ được ta. Phanh. Trương Thiên Bằng đá văng cái ghế, giống giận đập ra, ngươi muốn chết. Dương Nhạc Thiên lui về phía sau một bước đồng thời nhất câu chân. Phanh. Trương Thiên Bằng trùng trùng điệp điệp bổ nhào tại hắn trước mặt, đầu xuống chồng, mặt trước chạm đất. Hoa lệ sàn nhà chấn động thoáng một phát. Hắc, ngã gục. Dương Nhạc Thiên suy cười. Trương Thiên Bằng một nhảy dựng lên, cái mũi đổ máu, diện mục thê thảm, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi rắn rắn chắc chắc. Lãnh Phi ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, giống như người ngoài cuộc. Cái này Dương Nhạc Thiên chiêu thức tinh diệu, quả nhiên không hổ là Thính Đảo biệt viện đệ tử, nhập viện không bao lâu cũng đã có lợi hại như thế thân thủ. Thanh Ngọc Thành thế lực hắn rõ như lòng bàn tay. Dục Vương phủ, phủ Thái thú cùng Mộ Dung thế gia tam gia địa vị cao cả, không tham dự tranh đấu. Tiếp theo là Tiêu Giao Đường, Thanh Phong Đường, Bích Huyết môn cùng Thính Đảo biệt viện, tứ gia chính là Kình Thiên Ngọc trụ, trấn thủ Thanh Ngọc Thành, là cao cấp nhất cấp độ. Đăng Vân lâu, Vong Ưu lâu, Thiên Y các, Chân Nhạc phường và Nộ Phong Đường, Kim Đao môn, Phi Tinh bang trở thì là tầng giữa. Về phần Thánh Thiên bang, Đại Giang bang, Phong Hỏa Đường và Triệu Thị Tiêu cục chờ thì là chót nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là quái vật khổng lồ. Đăng Vân lâu bởi vì hùng hậu tài lực mà ủng có không ít cao thủ, mà dù sao cùng Thính Đảo biệt viện kém một tầng, mà lại không có nhất mạch tướng thừa võ công hệ thống, cho nên bọn họ cùng Thính Đảo biệt viện đệ tử hoàn toàn không tại một cấp độ. Cho nên Trương Thiên Bằng mắng hắn phế vật, một thân ngông nên thêm ngạo khí Dương Nhạc Thiên đặc biệt chịu không được, đột nhiên làm khó dễ. Lúc trước Trương Thiên Bằng thực lực có lẽ cùng hắn không sai biệt lắm. Hiện tại Trương Thiên Bằng tại hắn trước mặt như hải đồng đối mặt đại nhân. Trương Thiên Bằng. Dương Nhạc Thiên một tay thả lỏng phía sau, ngạo nghệ bao quát, thản nhiên nói, còn muốn đánh. Đừng tự rước lấy nhục rồi, hôm nay chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, lại để cho ngươi biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Chó má. Trương Thiên Bằng phốc nhổ ra một khỏa mang huyết răng, gắt gao trừng mắt hắn, hai mắt dục phóng hỏa. Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng phất một cái và tao giác, động tác tiêu sái, lỗi lạc bất quần. khẽ cười nói, tiểu ngươi như vậy, ta đánh 10 cái. Trương Thiên Bằng lý trí nói cho hắn biết không nên dây dưa nữa, có thể lửa giận hừng hực thiêu đắc hắn khó chịu, thật sự không cam lòng buông tha cho. Chỉ cần một quyền, chỉ cần đánh hắn một quyền, dù cho chịu khổ đầu cũng cam nguyện. Nghĩ tới đây hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới. 3. Dương Nhạc Thiên lại một cái tát lắc tại trên mặt hắn, thanh thúy vang dội. Trương Thiên Bằng lảo đảo một bước, mặt run lên, lỗ tai ông tắc hưởng. Phúc! Hắn lại nổ ra một khỏa mang huyết răng, con mắt sung huyết gào thét, a! Hắn hai đấm huy động, nhìn như trong hỗn loạn nhưng có kết cấu. Phanh! Dương Nhạc Thiên co lại thân tránh đi hắn năm đấm, đồng thời một quyền đánh vào Trương Thiên Bằng dạ dày, Trương Thiên Bằng há miệng, liền muốn phun ra. Phanh! Dương Nhạc Thiên động thân dương quyền, đánh trúng Trương Thiên Bằng yết hầu. Trương Thiên Bằng phún dũng su thế thoáng một phát ngừng, bụng lấy yết hầu thở không nổi, lảo đảo muốn ngã, lại mãnh liệt đi phía trước va chạm. Dương Nhạc Thiên anh tuấn trên mặt chính treo khinh thường cười lạnh, dĩ nhiên buông lỏng, cho rằng Trương Thiên Bằng muốn ngã xuống đất không dậy nổi, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên đánh tới. Cái này va chạm đột ngột mà dữ dằn. Dương Nhạc Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng lóe lên nhưng khó khăn lắm tránh đi. Lãnh Phi âm thầm gật đầu, Dương Nhạc Thiên không chỉ có quyền pháp tinh diệu, bộ pháp cũng lợi hại, Trương Thiên Bằng cùng mình đều kém xa. A. Dương Nhạc Thiên chợt phát một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, mãnh liệt quay đầu xem chính mình tay phải. Tay phải dĩ nhiên bị hai cây ngân chiếc đuôi chắt xuyên, đính tại trên mặt bàn. Lãnh Phi lắc lắc thủ đoạn, giảm bớt dùng sức quá mạnh đau bớt nhức. Nếu không có lĩnh ngộ thanh nhu kình, cái này song ngân chiếc đuôi chắt không tiến cái bàn. Ngươi. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng chừng hắn, mặt không đổi sắc, giống như bị chắt xuyên không phải là của mình tay. Trước vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra kêu thảm thiết, lại để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Lãnh Phi nói, tại hạ Lãnh Phi, Trương Thiên Bằng bằng hữu. Dương Nhạc Thiên chậm rãi gật đầu, mãnh liệt rút ra ngân chứ, máu tươi ồ ồ tuôn ra, xuôi theo thủ đoạn lọt vào trong tay áo. Ha ha, Trương Thiên Bằng cùng tiếu, chắc được tốt. Dương Nhạc Thiên túi đầu từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, cắn khai nút lọ, trong bình bột phấn hơi dính bên trên miệng vết thương liền lập tức cầm máu. Dương Nhạc Thiên, ngươi không phải cuồng mà. Trương Thiên Bằng tựa như tam phục thiên uống một chén ướp lạnh nước ô mai, thống khoái vô cùng. Lãnh Phi bước lên hắn đi ra ngoài. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng cười lạnh. Thuận thế cùng Lãnh Phi ra đảo Nhiên Lâu, dọc theo đường cái nhanh chóng tiến vào trong đám người, sau đó một hơi chạy về chính mình nhà cửa. Vừa mới đẩy cửa ra, Lãnh Phi khẽ giật mình. Trong nội viện đang đứng một cái thon dài thướt tha tuổi trẻ thiếu nữ, đang mặc thanh sam, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần kiều mị, không kém hơn đại tỷ Lãnh Mị. Trương Thiên Bằng bước chân một chần chờ, thanh hà. Đây là làm sao vậy? Xinh đẹp tuyệt trần kiều mị nữ tử tú kiểm biến đổi, thân hình lóe lên dĩ nhiên đã đến Trương Thiên Bằng trước mặt. Trương Thiên Bằng mặt đen dĩ nhiên sưng lên một vòng, Dương Nhạc Thiên cái kia lưỡng bàn tay hung ác, máu mũi ngừng lại không tẩy trừ, cho nên bộ dáng rất thê thảm. Lãnh Phi kinh dị. Cô gái này thật nhanh thân pháp, hắn tại suy nghĩ chính mình dùng lôi quang có thể hay không đạt tới tốc độ này, cuối cùng nhất lại không tin rằng. Xem ra lôi quang cũng không phải vô địch, chỉ nhanh gấp 2 tốc độ, xa xa không đủ. Ai? Xinh đẹp tuyệt trần kiều mị nữ tử tú kiểm giận tái đi, vừa mịn lại dài lông mi nhẹ trao lại, mang lên 2 phần sát khí. Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng cười khổ nói, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy rồi, mới tiến thính đảo biệt viện bao lâu. Đúng rồi, đây là ta hảo huynh đệ Lãnh Phi, đây là Triệu Thanh Hà. Lãnh Phi ôm một cái quyền, Triệu cô nương. Triệu Thanh Hà ôm một cái quyền đáp lễ, đôi mắt sáng tại trên mặt hắn một chuyện, lại nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ tiểu là có mưu trí, đứng ở một bên thình lình thoáng một phát, đem Dương Nhạc Thiên tay phải cho chát xuyên qua, ha ha. Thống khoái, thống khoái. Lãnh Phi lắc đầu, chỉ có thể đánh lén, hắn có phòng bị lời nói, hai người chúng ta buộc cùng một chỗ cũng đánh không lại hắn. Triệu Thanh Hà sắc mặt thoáng một phát hòa hoãn. Lãnh Phi đã nhìn ra, vị này Triệu Thanh Hà trước là xem Trương Thiên Bằng thảm như vậy, chính mình lại hảo hảo, cảm giác mình là khoanh tay đứng nhìn, bằng hữu như vậy chỉ là thịt chó bằng hữu, cho nên không muốn để ý tới chính mình. Triệu Thanh Hà nói, các ngươi cũng bị thương Dương Nhạc Thiên. Thương thế của hắn so với ta quan trọng. Trương Thiên Bằng cười đắc ý nói, ta đây chỉ là bị thương ngoài da, cái kia thoáng một phát, đoán chừng được dưỡng một tháng trước. Lãnh Phi nói, ngươi mất 2 khỏa răng. Triệu Thanh Hà nghe xong liền bội rồi, bề bộn thò ra ngọc thủ, muốn miết khai miệng hắn nhìn. Trương Thiên Bằng tả hữu hất đầu. Triệu Thanh Hà vội hỏi, đừng làm rộn, răng mất cũng không phải là việc nhỏ, được làm cho khỏa tráng cốt đan. Trương Thiên Bằng nói, mất tự mất, không có gì lớn. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, không được, ta lấy được thoáng một phát. Nàng tinh tế vòng eo uốn éo, nhẹ nhàng như hoa sen tại nước gợn bên trên rung động mà bay xa, nhanh chóng biến mất tại cửa ra vào. Lãnh Phi đem nghi vấn ánh mắt quăng hướng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cười nói, hắc hắc, trong nhà từ nhỏ lập thành phu nhân. Thật là lợi hại võ công. Lãnh Phi nói, so Dương Nhạc Thiên lợi hại nhiều lắm. Hắc hắc, hắc hắc. Trương Thiên Bằng cười đắc ý nói, đó là đương nhiên, nàng thế nhưng mà Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi thật bất ngờ. Cái này Minh Nguyệt Hiên cũng không phải là tầm thường tông môn, cho dù ở toàn bộ thiên hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, là siêu việt Thính Đào biệt viện cùng Tiêu Giao Đường lưỡng cấp độ danh môn đại tông. Chương 9, Minh Nguyệt. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới. Lãnh Phi cao thấp dò xét Trương Thiên Bằng. Thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Trương Thiên Bằng lớn lên mặc dù tuấn, nhưng làn da đen, suốt ngày cười đùa tí từng không có chính hình, xác thực không xứng với cái kia mỹ mạo cô nương. Trương Thiên Bằng cười hát hát nói, ta tư chất không được, có thể nàng tư chất tuyệt đỉnh, hơn nữa vận khí khá tốt, trong lúc vô tình đụng một cái đằng trước Minh Nguyệt Hiên cao thủ, dẫn vào Minh Nguyệt Hiên trong. Lãnh Phi nói, ngươi thì sao? Không đi Minh Nguyệt Hiên thử xem. Tư chất quá kém, đương tạp dịch đều không muốn. Trương Thiên Bằng căm giận bất bình khẽ nói, những danh môn đại phái này nhất thế lực mắt. Đối với Thanh Hà tiểu cười ha hả, nhiệt tình vô cùng, đối với ta tiểu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cái mũi không phải cái mũi mắt không mắt. Lãnh Phi gật gật đầu. Hắn đã từng đi qua danh môn đại tông, thủ qua cái kia tư vị, Thanh Ngọc Thành trong bang phái đối với tư chất yêu cầu rộng nhiều lắm, có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không phù hợp. Trương Thiên Bằng nói, trời không tuyệt đường người, những danh môn đại phái kia vào không được, Đăng Vân Lâu cuối cùng vào được. Hừ hừ, đợi đến tẩy tủy đàn cùng dịch cân đan, tư chất tiến nhanh, những danh môn đại phái kêu cầu ta đi vào ta còn không tiến đấy. Lãnh Phi nói, vạn nhất có một ngày, bọn hắn thực cầu ngươi tiến, ngươi thực không tiến. Cái này sao, hay là muốn lo lo lắng lắng? Trương Thiên Bằng chần chờ. Lãnh Phi ha ha cười rộ lên. Trương Thiên Bằng sờ sờ cái hót, người cùng trí đoạn, muốn trở thành cao cấp nhất cao thủ, chỉ có thể vào danh môn đại tông, tâm pháp chênh lệch nhiều lắm. Đúng vậy a, Lãnh Phi cảm khái nói. Võ công càng sâu càng khó luyện, dựa vào chính mình lục lọi, Minh Tư khổ tưởng một năm nửa năm còn không bằng danh sư chỉ điểm một câu. Cái thế giới này võ học hưng thịnh, võ học tinh vi ảo diệu vượt quá tưởng tượng, muốn trở thành cao thủ đứng đầu nhất định phải tiến danh môn đại tông. Tựa như đời sau trường học đồng dạng, không tiến trường học tự học, ít khả năng siêu việt hàng hiệu đại học đi ra tinh anh. Lãnh Phi chuyển thế trùng sinh mà đến, tinh thần cường đại làm cho thông minh siêu việt thế nhân, lại không vì vậy mà khinh thị thế nhân. Ngược lại đối với cái thế giới này càng thêm kính sợ. Thế gian này nhân vật thiên tài nhiều không kể xiết, càng có vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối, mười mấy vạn năm trí tuệ độ cao ngưng kết tạo thành đương thời võ học. Hắn kiếp trước đích đương đại vật lý học bất quá là 5-600 niên lịch sử, đối với học sinh mà nói đã là cao không thể chạm. Đạt được một quyển bí kíp liền thành vi cao thủ đứng đầu, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, tựa như được một bản thuyết tương đối trở thành đại khoa học gia. Không có vững chắc võ học tri thức, không có thâm hậu thực tế thể nghiệm, không có sư phụ cẩn thận chỉ điểm, cho dù đạt được một quyển bí kíp, cũng không khác xem thiên thư. Hắn có thể theo một bức bích họa bên trên ngộ được thanh nhu kình, là vì hắn bình thường chú trọng tích lũy võ học tri thức, cũng vẹn vẹn lĩnh ngộ được ra lông mà thôi. Cái này bích họa cùng loại với hiện đại học sinh tiểu học tiêu chuẩn mà thôi, đổi thành tinh danh hơn diệu võ học, hắn muốn vỡ đầu túi cũng chẳng được gì. Ai? Trương Thiên Bằng thở dài. Lãnh Phi cũng thở dài. Hai người tương đối không nói gì. Cửa sân lại bị đẩy ra, Triệu Thanh Hà phản hồi. Váy xanh bồng bềnh, theo tay háo trong móc ra hai cái tinh xảo bình ngọc. Một lọ lấy ra hai quả long nhãn lớn nhỏ xích hoàn, theo như tiến trong miệng hắn. Khác một cái bình ngọc mở ra, ngón út lấy ra một điểm thuốc mỡ, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đều sau lại bôi đến trên mặt hắn, nhíu lại mày ngài vẻ mặt đau lòng, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Trương Thiên Bằng không thèm để ý nết miệng cười nói, một chút vết thương nhỏ, đừng ngạc nhiên. Dương Nhạc Thiên quá mức phần. Nàng bất mãn mà nói, vừa rồi không có thâm cừu đại hận. Như thế nào hạ nặng như vậy tay? Tên kia lòng dạ hẹp hỏi, lần này cần không phải Lãnh huynh đệ, nhất định phải đánh ta cái bị dày vò. Trương Thiên Bằng khẽ nói. Triệu Thanh Hà nói, ta tìm hắn đi. Đừng. Trương Thiên Bằng khoát tay chặn lại, ta tự mình tới. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái. Nàng giải Trương Thiên Bằng, hắn là nam tử hán đại trượng phu, không thể dựa vào nữ nhân, thù này nhất định phải chính mình báo. Trương Thiên Bằng mắt lẽ, như thế nào, không tin được ta? Tin được. Tin được. Triệu Thanh Hà bể buồn cười nói, có thể hắn luyện chính là Thính Đào biệt viện võ công, đó là Thính Đào các trụ cột võ học. Trương Thiên Bằng luyện ngũ hành quyền là từ trong nhà hộ vệ học được, xem như không tầm thường, nhưng so với Thính Đào biệt viện võ công hay là kém hai tầng. Trương Thiên Bằng khẽ nói, chúng ta cũng có bí kíp. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, có giấy bút ta. Trương Thiên Bằng chỉ trong phòng. Lãnh Phi đứng dậy tiến vào hắn chính phòng. Trương Thiên Bằng xem hắn một lát không có đi ra, hiếu kỳ đứng dậy, Triệu Thanh Hà cũng đi theo tiến vào chính phòng. Lãnh Phi đang tại làm họa. Lợi hại! Lợi hại! Trương Thiên Bằng đụng lên nhìn, lập tức giơ ngón tay cái lên, Lãnh huynh đệ, ngươi thật sự là lợi hại. Lãnh Phi chỗ họa đúng là lúc trước bọn hắn nhìn thấy bích họa. Cơ hồ giống như lúc, lại để cho hắn tán thưởng chính là hắn thần vận cũng độc nhất vô nhị, giống như là bức họa kia là y theo lấy cái này bức đồ chỗ mô, hắn còn theo chưa thấy qua như vậy kỹ năng vẽ. Lãnh Phi cười lắc đầu. Hắn chiêu thức ấy hội họa kỹ xảo cũng là được từ xã hội hiện đại, đụng một cái đằng trước đa tài đa nghệ khoa trường, hắn cũng chỉ có khắc khổ cố gắng đuổi kịp bộ pháp. Đã đến cái thế giới này, hắn chí khí khó thủ, buồn khổ thời điểm cũng thường thường vẽ tranh, ở kiếp này đã gặp qua là không quên được, ngũ quan nhạy cảm, hội họa tiêu chuẩn bất chi bất giác tăng lên tới cực cao tầng thứ. Trương Thiên Bằng quay đầu xông Triệu Thanh Hà giới thiệu, thế nào Thanh Hà, nhìn ra đây là một môn nội kình tâm pháp đến sao? Triệu Thanh Hà chầm chầm vào cái này bức họa, như có điều suy nghĩ. Hắc hắc, Thanh Hà ngươi ngộ tính không phải tuyệt đỉnh sao? Trương Thiên Bằng cười đắc ý nói, ngộ không đi ra a. Đây đúng là một môn vận kình tâm pháp. Triệu Thanh Hà đôi mắt sáng sáng láng tỏa ánh sáng. Trương Thiên Bằng gật đầu, ngươi thử xem có thể hay không lĩnh ngộ, theo như ngươi nói, Lãnh huynh đệ một đêm công phu liền ngộ đi ra. Ta thử xem. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, còn kém xa lắm nột, thậm chí da lông đều không tính là. Lãnh huynh đệ ngươi khỏi phải khiêm tốn, uy lực kia cũng không nhỏ. Trương Thiên Bằng nói, cũng không phải là da lông. Hắn học qua thô thiển nội kình tâm pháp, hơn nữa thân thể cường tráng, tại khí lực bên trên bị Lãnh Phi áp một đầu, có thể thấy được cái này thanh như kình lợi hại. Lãnh Phi cười mà không nói. Triệu Thanh Hà khuôn mặt căng cứng, nghiêm nghị chầm chầm vào cái này bức họa, khoát khoát tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước à, ta muốn tĩnh tâm tìm hiểu. Tốt, ngươi chậm rãi tìm hiểu, chỉ có một ngày thời gian. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta đi. Lãnh Phi ôm một cái quyền ra chính phòng. Hai người vừa đi ra, liền gặp Hình Phi tại gõ cửa. Hình đại ca. Trương Thiên Bằng nhiệt tình nên tiếp. Đi thôi. Hình Phi quay người. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng ra đại môn, theo Hình Phi bên đường hướng đầu đông đi. Hình đại ca, cái kia châm bạc là phu nhân A. Trương Thiên Bằng đội hỏi. Là. Hình Phi gật đầu. Trương Thiên Bằng cười hát hát nói, cảm ơn trời đất. Hình Phi bỗng nhiên dừng lại, dò xét hai người. Trương Thiên Bằng cười nói, Hình đại ca có gì chỉ giáo. Hình Phi gật đầu cười nói, hai người các ngươi vận khí coi như không tệ. Là, chúng ta cũng hiểu được. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, nó rất tại dưới vách núi mặt, chúng ta chỉ là ôm thử một lần ý niệm trong đầu, không nghĩ tới thực đã tìm được, cái này vận khí sát thực tốt. Cái này châm bạc là phu nhân tùy thân chi vật, đối với phu nhân rất trọng yếu. Hình Phi nói, tự nhiên sẽ hậu thưởng. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở. Lãnh Phi nhìn chằm chằm Hình Phi, Hình đại ca, chúng ta cũng không phải ăn mảnh, mong rằng Hình đại ca chỉ điểm. Hình Phi bật cười, hai người các ngươi nha. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu nói, đúng, chúng ta biết rõ Hình đại ca vất vả. Dừng lại. Hình Phi khoát tay nói, ta cũng không các ngươi muốn cái kia sao tham. Châm bạc đối với phu nhân tuy trọng yếu, mà dù sao chỉ là một chi châm bạc, nhiều lắm là ban thưởng các ngươi một ít ngân lượng. Trương Thiên Bằng lập tức cảm thấy thất vọng. Hắn có thể không thiếu ngân lượng, thiếu chính là võ công bí kíp, 180 lượng bạc căn bản không để vào mắt, tôi công bận rộn một hồi. Ban thưởng ngược lại không sao cả, chúng ta hèn mọn chi thân, có thể thay phu nhân phân ưu, chúng ta rất thấy đủ rồi. Lãnh Phi cười nói. Hình Phi quăng đến một cái khen ngợi ánh mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, được đan. Trương Thiên Bằng thoáng một phát tỉnh ngộ, bệ bộn cười nói, đúng, thưởng ban thưởng việc nhỏ, mấu chốt hay là phu nhân biết rõ chúng ta danh tự. Yên tâm, cao tổng quản nhất công chính, sẽ cùng phu nhân báo cáo là các ngươi tìm được. Hình Phi đạo. Hình Phi chậm rãi đi lên phía trước, bất quá các ngươi nhớ lấy, một khi tuyên bố ban thưởng, tuyệt đối không được lộ ra ghét bỏ hoặc là không hài lòng biểu lộ, cao tổng quản hận nhất lòng tham chưa đủ. Hai người đều gật đầu. Ba người tiến nhập ngoại phủ phủ đệ. Luyện võ trường bên trên khí thế ngất trời. Hoặc luyện quyền hoặc luyện kiếm, võ công tạp nham, nhưng động tác không có chỗ nào mà không phải là kình phong phân phật, uy vũ sinh phong, khí thế kinh người. Lãnh Phi thấy hâm mộ. Hắn như có như vậy thể chất nên thiệt nhiều. Cao Sĩ Kỳ ngồi ở chính sảnh tạo lối thoát ghế bành ở bên trong, lười biếng ngồi, ánh mắt giống như là lỗ nhìn quét mọi người. Hình Phi mang hai người đến phụ cận, ôm quyền nói, tổng quản, bọn hắn đã đến. Cao Sĩ Kỳ nghiêng đầu tới quét mắt một vòng hai người, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngược lại có vài phần tiểu thông minh. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ không nói chuyện. Trương Thiên Bằng căng cứng khuôn mặt, nghiêm mặt nói, chúng ta chỉ là phụng tổng quản chi mệnh, đem hết toàn lực đi làm mà thôi, hay là phu nhân Hồng Phúc Tề Thiên mới tìm được cái này châm bạc.
A, coi như ngươi rất biết nói chuyện.
Cao Sĩ Kỳ thỏa mãn gật đầu, Hình Phi, đi đem thứ đồ vật lấy ra.
Vâng, tổng quản.
Hình Phi quay người ly khai. Rất nhanh theo bên cạnh Nguyệt Lượng Môn trở lại, trên tay nhờ một cái vòng tròn bàn, cầm vải đỏ đang đắp, hiện lên đến Cao Sĩ Kỳ trước mặt. Cao Sĩ Kỳ vạch trần vải đỏ, thượng diện là hai cái bình ngọc nhỏ, còn có 20 đỉnh bạch ngân, sáng như tuyết bạch ngân vầng sáng lập lòe. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi ánh mắt trực tiếp xẹt qua bạch ngân, rơi xuống hai cái bình ngọc nhỏ bên trên. Bình ngọc nhỏ bên trên không có đồ án, đường vòng cung mượt mà, tinh xảo và chất phác. Xem xét cái này chất liệu, Lãnh Phi liền tâm nóng. Cao Sĩ Kỳ thản nhiên nói, trăm lượng bạc là ngoại phủ đối với các ngươi ban thưởng, cái này hai khỏa dịch cân đan thì là phu nhân đối với các ngươi ban thưởng.
Dịch cân đan.
Trương Thiên Bằng nghẹn ngào kêu lên. Lãnh Phi tắc thì quét mắt một vòng Hình Phi. Cái này Hình Phi hiển nhiên sự tình biết tiên tri ban thưởng, hết lần này tới lần khác không nói, miệng như thế chi nghiêm, có thể thấy được làm việc chi nghiêm cẩn. Sau đó hắn cũng nóng bỏng không thôi, tẩy tủy đan phạt mau tẩy tủy tăng cường thể chất, dịch cân đan tăng cường lực lượng, đều rất khó được. Hắn từ nhỏ đến lớn không có luyện nội kình tâm pháp, nhưng vẫn không nhàn rỗi, một mực tại rèn luyện thân thể, lực lượng đã luyện đến cực hạn. Phục cái này dịch cân đan, lực lượng tăng một mảng lớn, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên.
Cao Sĩ Kỳ nói, ngạc nhiên.
Trương Thiên Bằng bể bộn che thoáng một phát miệng, lập tức vui vẻ ra mặt, tổng quản, thật sự là dịch cân đan.
Ta nào có công phu lừa ngươi, cầm ban thưởng, xéo đi.
Cao Sĩ Kỳ tức giận đạo.
Hắc 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 hắc. Trương Thiên Bằng cười đến không ngậm miệng được.
Lãnh Phi quét mắt một vòng luyện võ trường. Nguyên bản một mực không có để ý tới bên này luyện võ trường mọi người, tuy nhiên cũng ánh mắt lập lòe, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng lườm tới lại nhanh chóng xoay qua chỗ khác. Dù cho che giấu, Lãnh Phi vẫn có thể nhìn ra bọn hắn trong nội tâm nóng rực cùng khát vọng. Đối với bất kỳ một cái nào ngoại phủ hộ vệ mà nói, dịch cân đan đều là chất bảo, là khát vọng nhất ban thưởng, đến Đăng Vân lâu tiểu là hướng về phía tẩy tủy đan cùng dịch cân đan. Nhưng này lưỡng đan chân quý, rất khó đạt được. Bọn hắn vạn không nghĩ tới lúc này đây dĩ nhiên là như thế trọng thưởng, bọn hắn lập bao nhiêu công đều không được đến trọng thưởng.
Lãnh Phi tiến về phía trước một bước, ôm quyền nói tạ, sau đó cầm lấy một chỉ bình ngọc mở ra nút lọ, bên trong có một khỏa xích hồng viên đan dược.
Hắn đổ ra viên đan dược, bóp nát phong sáp, trực tiếp đưa vào trong miệng.
Lập tức một cỗ cay độc bay thẳng cái hót nhì, đầu nhưng lại chợt nhất thanh, đi theo một cỗ nóng dược khí lưu tại trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển, thân thể như phát sốt, giống như gọi ra chính là hỏa diễm.
Trở về tiến vào trong nước.
Cao Sĩ Kỳ liếc mắt nhìn Lãnh Phi.
Là.
Lãnh Phi miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, thân thể thiêu đắc lợi hại hơn, quay đầu nói, Trương huynh đệ, còn không tranh thủ thời gian ăn vào.
Đúng đúng.
Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, vui cầm bình ngọc đổ ra viên đan dược, bóp nát phong sáp cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng.
Tổng quản, thuộc hạ cáo lui.
Lãnh Phi ôm quyền.
Cao Sĩ Kỳ không đếm xỉa tới khoát khoát tay, hướng phía mọi người đoạn quát một tiếng, làm gì?
Cho ta dùng sức điểm, các ngươi cái này bức như gấu, còn nghĩ đến dịch cân đan.
Luyện võ mọi người bệ bộn thêm vài phần khí lực, lần nữa uy vũ sinh phong.
Lãnh Phi dắt Trương Thiên Bằng đi vào ngoại phủ, Hình Phi một đường đưa tiễn đến cửa phủ, sông của bọn hắn cười nói, dịch cân đan dược tính rừng rực, trong nước gáp chuối xuống nóng bỏng, bạc của các ngươi lấy được.
Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, Hình đại ca, chúng ta được dịch cân đan là tốt rồi thấy đủ à, những bạc này cầm lấy đi cho các tiền bối uống bữa rượu.
Hai người các ngươi nha. Hình Phi chỉ bọn hắn, lắc đầu cười nói, không cần tới đây một bộ, ngoan ngoan cầm, chỉ cần dùng tâm làm chủ, tổng quản sẽ không keo kiệt tiếc ban thưởng.
Hắn không khỏi phân trần đem hai cái vải đỏ bao nhét vào hai trong tay người, quay người ly khai.
Trương Thiên Bằng ngơ ngác nhìn xem hắn tiến vào đại môn, quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, vị này Hình đại ca thật đúng là.
Hắn không nghĩ tới Hình Phi như thế chính trực vô tư.
Lãnh Phi cười cười, đi thôi, Hình đại ca chướng mắt này một ít cực nhỏ lợi nhỏ.
Cái này Hình Phi làm việc nghiêm cẩn, cũng là lòng mang chí lớn thế hệ, sẽ không để ý này một ít bạc, nhìn như thân thiết, giống như đối với hai người vài phần kính trọng, kỳ thật nhưng lại quyền mưu thủ đoạn.
Vội vã như vậy ăn tươi, là sợ có người đỏ mắt.
Trương Thiên Bằng hiện tại cũng kịp phản ứng.
Lãnh Phi nói, sẽ không đỏ mắt.
Đỏ mắt là đỏ mắt, sẽ không đỏ ta.
Trương Thiên Bằng chần chờ.
Xem Cao Sĩ Kỳ ngự hạ rất nghiêm, làm việc công chính, bọn hắn không dám sàng bậy mới đúng, thật muốn dám đoạt. Chẳng phải là lộn xộn.
Lãnh Phi lắc đầu, ta không muốn mạo hiểm như vậy.
Hắn chưa bao giờ sợ bằng đại ác ý phỏng đoán nhân tâm, dịch cân đan cũng không phải là tầm thường đan linh, đáng giá bí quá hóa liều.
hơn nữa hắn chắc nhất định sẽ có người đoạt.
Cái kia cũng là. Trương Thiên Bằng nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu, đổi thành mình cũng muốn cướp, chỉ cần thông minh một chút, đùa nghịch một chút thủ đoạn, tiểu có thể làm được không bị trách phạt. Hoặc là tìm người trộm, hoặc là tìm người đoạt, thậm chí đều tìm không thấy người, như thế nào trách phạt. Nghĩ tới đây, hắn thầm mắng mình ngây thơ, hơi kém chuyện xấu. Hắn cười hát hát nói, Lãnh huynh đệ, hay là ngươi cơ linh? Lãnh Phi không thèm để ý mà nói, một điểm nhỏ thông minh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đi mau đi mau. Hai người dẫn theo vải đỏ bao sải bước đi trở về, tốc độ càng lúc càng nhanh, xông vào sân nhỏ liền một đầu tiến vào sân nhỏ nơi hẻo lánh trong chúng nước. Ha ha, lạnh như băng tiến vào thân thể, đè lại sốt nóng, toàn thân mát lạnh sảng khoái, thật đúng tuyệt không thể tả. Không nghĩ tới có thể được đến dịch cân đan, phu nhân thật hào phóng. Trương Thiên Bằng bôi một thanh trên mặt bọc nước, cảm khái nói. Lãnh Phi gật đầu. Dịch cân đan là bao nhiêu đăng vân lâu hộ vệ tha thiết ước mơ linh dược, lại cầu mà không được, bọn hắn dễ dàng như thế tiểu đã nhận được. Thế gian linh dược không ít, khả năng trực tiếp gia tăng lực lượng ít càng thêm ít. Cố nhiên là phu nhân hào phóng, thực sự nói rõ cái kia châm bạc rất trọng yếu, châm bạc bên trên hoa văn huyền liền diệu, ngưng mắt nhìn lâu rồi sẽ tráng vắng đầu, nhất định là nào đó huyền kỳ chi thuật. Nhìn như bằng bạc, nhưng vẫn bảo trì dạng rỡ tia chớp, cho nên nhất định là đặc thù nào đó công nghệ chỗ chế, khác lạ tại phàm tục. Hắn đã thật sâu nhớ kỹ hoa văn này. Ồ, các ngươi đây là làm gì vậy? Triệu Thanh Hà đẩy cửa đi ra, kinh ngạc hỏi. Chúng ta phục dịch cân đan. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, Thanh Hà, ngươi không phải bế quan tìm hiểu thanh lưu đồ sao? Lãnh Phi ngạc nhiên mà nói, Triệu cô nương là tìm hiểu đi ra. Hơi được ra lông. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, cười tươi như hoa, ánh sáng tiểu viện. Chương 11, Cửu Long. Lãnh Phi tán thưởng nhìn xem nàng. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười đắc ý nói, hảo hảo, không hổ là phu nhân ta. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái. Trương Thiên Bằng quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, như thế nào, Lãnh huynh đệ? Bội phục. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Hắn xác thực bội phục, chính mình ngộ được cái này thanh lưu kình là linh quang lóe lên, phí hết hao tổn đại tâm lực, trọn vẹn dùng một đêm thời gian. Triệu Thanh Hà lại vẹn vẹn là nửa canh giờ liền hiểu thông. Kỳ thật cũng không có gì á. Triệu Thanh Hà lúc lắc ngọc thủ, cười nói tự nhiên, cái này thanh lưu đồ cũng không coi vào đâu kỳ ảo võ học. Thanh lưu đồ chẳng lẽ còn không đủ tinh diệu? Trương Thiên Bằng bất mãn đạo. Đầy đủ gia tăng gấp 2 lực lượng, dĩ nhiên là mình đã từng thấy mạnh nhất nội kình tâm pháp, chính mình sở học tối đa có thể tăng một lần. Triệu Thanh Hà nói, thanh lưu kình có thể tăng gấp 2-3 lần lực lượng, so về tâm pháp là cường, thế nhưng không có đạt tới rất cao tầng sâu lần. Không hổ là Minh Nguyệt Hiên cao độ nha, khẩu khí không nhỏ. Trương Thiên Bằng khẽ nói, đây chính là hai người một phen kỳ ngộ, cực kỳ mừng rỡ, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ, vốn cho là nhặt được một cái bảo. Có thể tại Triệu Thanh Hà trong miệng lại thành một con cỏ, lại để cho hắn rất không thoải mái. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, Thiên Bằng, ta thế nhưng mà ăn ngay nói thật, không phải cho các ngươi dội nước lạnh. Trương Thiên Bằng hậm hực nói, gia tăng gấp 2-3 lần lực lượng còn không tính tinh diệu, cái kia đến cùng cái gì nội kình tâm pháp tính toán tinh diệu. Cái này thanh lưu kình tại chúng ta Minh Nguyệt Hiên Trong, cũng chỉ có thể đạt tới trung thừa cấp độ. Triệu Thanh Hà cười nói, chính thức tinh diệu nội kình tâm pháp, đó là vượt quá các ngươi tưởng tượng. Vậy thì nói nghe một chút. Trương Thiên Bằng liếc mắt nhìn xem nàng. Hắn là cực khó chịu lợi, muốn không phải nói chuyện chính là Triệu Thanh Hà, đã sớm chửi ầm lên oanh ra đi. Triệu Thanh Hà cười nói tự nhiên, lơ đễnh, vậy thì nói một loại à, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, các ngươi có thể nghe nói qua. Không có. Hai người đều lắc đầu. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sau khi luyện thành, có Cửu Long chi lực. Triệu Thanh Hà nói, luyện thành một tầng, liền có nhất Long chi lực. Hắc. Trương Thiên Bằng nhíu môi. Bất quá là khuyết đại suy đoán mà thôi, có ai biết Long đến cùng có bao nhiêu lực khí? Ai bài kiến Long? Triệu Thanh Hà nghiêm mặt nói, đó cũng không phải khoa trường, Long mọi người không biết, nhưng tượng thì biết đến, nhất Long địch thập tượng. Tượng lực lượng là bao nhiêu? Trương Thiên Bằng đạo. Một tượng chống đỡ 10 người chi lực, cố một Long là 100 người chi lực. Triệu Thanh Hà nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút đến cỡ nào lực lượng cường đại. Quá khoa trương đi. Trương Thiên Bằng cau mày nói. Luyện thành tầng thứ nhất liền có thể chống đỡ mà vượt 100 người lực lượng, cái kia luyện thành tầng thứ 9 liền chống đỡ mà vượt 900 người. 900 người? Hắc, cái kia quả thực cũng không phải là người. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, pháp quyết này kham vi nội kình đệ nhất tâm pháp, đáng tiếc quá mức bá đạo cương liệt, đối với thân thể tàn phá quá đáng, luyện chi hẳn phải chết. Đúng rồi. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, sử xuất lớn như vậy kình, không là muốn chết là cái gì? Nội kình tâm pháp sở dĩ thương thân. Cũng là bởi vì tiêu hao thân thể lực lượng, cho nên nội kình tâm pháp càng lợi hại,
đối với thân thể bị thương càng lợi hại. Triệu Thanh Hà nói, cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết hậu hoạn vô cùng, có thể uy lực đương thuộc thứ nhất, xem như một môn kỳ công. Các ngươi Minh Nguyệt Hiên luyện cái này. Trương Thiên Bằng đạo, pháp quyết này quá cực đoan. Triệu Thanh Hà lắc đầu, là cho chúng ta cũng không luyện, pháp quyết này gần đây tái hiện võ lâm, dẫn xuất không ít phong ba. Minh Nguyệt Hiên có nguyên vẹn mà cao thâm truyền thừa, cầu thang ngay ngắn, sâu cạn tự động, ôn chính thuần hậu, không cần phải nữa luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết loại này cực đoan tâm pháp. Trương Thiên Bằng con mắt sáng ngời. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, pháp quyết này tàn phá thân thể, luyện được càng sâu sống được càng ngắn, phàm luyện pháp quyết này, không có một cái sống quá một năm. Một năm. Trương Thiên Bằng lập tức co rụt lại cổ. Hắn muốn vo công cái thế, có thể chỉ có thể sống một năm, vo công cái thế thì như thế nào, hay là không luyện thì tốt hơn. Triệu cô nương, pháp quyết này tại trong tay ai? Lãnh Phi bỗng nhiên nói ra. Như thế nào, Lãnh công tử ngươi nghĩ đến cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết? Triệu Thanh Hà hỏi. Lãnh Phi nói, vâng. Triệu Thanh Hà nhíu mày, ngươi thân thể so Thiên Bằng càng yếu, không đợi luyện thành tầng thứ nhất, sợ sẽ không chịu nổi rồi. Nàng liếc liền nhìn ra được, Lãnh Phi thể chất quá kém, phục dịch cân đan cũng không cách nào cải biến, không chịu nổi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cắn trả, một luyện hẳn phải chết. Đa tạ Triệu cô nương quan tâm, ta chính là hiếu kỳ cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết như thế nào tinh diệu. Lãnh Phi đạo. Nghe nói tại một vị đại khấu trên tay. Triệu Thanh Hà nói, cụ thể tại ai trên tay ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta đối với cái này không có gì hứng thú. Đa tạ Triệu cô nương. Lãnh Phi đạo. Hắn mơ hồ cảm thấy, Triệu Thanh Hà chưa hẳn không biết, có thể là không muốn hại chính mình cho nên cố ý không nói. Hắn không muốn miễn cưỡng Triệu Thanh Hà, có thể được đến tin tức này dĩ nhiên là cực đại thu hoạch, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lôi ấn kích hoạt trước khi hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng bây giờ mỗi lần lôi quang về sau thân thể tăng cường, mỗi một ngày đều tăng cường một điểm, chính mình thể chất hội càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất hội cường tới trình độ nào hắn cũng không biết. Lôi ấn là hắn lực lượng chỗ. Ồ, không sai biệt lắm. Trương Thiên Bằng kêu lên, giống như chẳng phải nóng lên. Hai tay của hắn khẽ trống, thoáng một phát nhảy ra vào nước, lắc đầu phát bọt nước, nhếch miệng cười nói, thật tốt á. Lãnh Phi cũng cảm giác nóng bỏng biến mất, thân thể ấm ấm áp áp vô cùng thoải mái, ngũ tạng lục phủ cùng thân thể đều tê tê ngứa. Hắn nhảy ra vào nước, trở lại chính mình xương phòng đổi một thân trang phục đi ra, đã đến tiểu viện bên cạnh khóa đá trước. Tổng cộng 4 cái khóa đá, sức nặng theo thứ tự tăng lớn, trước 2 cái là luyện lực luyện kình, sau 2 cái là bài trí, khích lệ bọn hắn. Hắn đi thẳng tới nặng nhất khóa đá trước nhắc tới. Vốn là mong muốn không thể để khóa đá thoáng một phát nhắc tới, mặc dù còn có chút cố hết sức, đã lại để cho hắn hưng phấn vô cùng. 200 cân. Trương Thiên Bằng kêu lên. Lãnh Phi thỏa mãn buông khóa đá, dịch cân đan sát thực thần kỳ. Trương Thiên Bằng cũng không tốn sức chút nào nhắc tới khóa đá, so Lãnh Phi càng nhẹ nhàng như thường. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng đắc ý hướng về phía Triệu Thanh Hà cười. Triệu Thanh Hà nói, dịch cân đan tầng thứ nhất phục dụng có thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Bất quá hiệu quả theo số lần tăng nhiều mà yếu bớt. Trương Thiên Bằng kêu lên, vậy chúng ta quá thiếu á. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, Thiên Bằng ngươi cũng quá tham lam rồi, khi nào phục dịch cân đan không lỗ. Chúng ta có lẽ trước luyện lực lượng, đem lực lượng luyện đến cực hạn, lại phục dịch cân đan mới tốt nhất. Trương Thiên Bằng đạo. Triệu Thanh Hà lắc đầu, dịch cân đan chỉ có thể gia tăng nguyên thủy lực lượng. Không đợi hai người đặt câu hỏi, nàng trực tiếp giải thích, người lực lượng có tiên thiên hậu thiên chi phần. Nguyên thủy lực lượng tăng thêm về sau rèn luyện cùng điều dưỡng, hình thành biểu hiện ra ngoài lực lượng. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi giật mình. Lãnh Phi âm thầm thở dài. Tiên thiên lực lượng càng mạnh càng chiếm tiện nghi, cái này thật đúng là một cái tư chất vi bên trên thế giới a, đối với chính mình quá không hữu hảo. Đồng dạng một khỏa dịch cân đan, chính mình lấy được chỗ tốt xa không bằng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cũng nghĩ đến cái này, cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai hắn, Lãnh huynh đệ, đường thương tâm. Lãnh Phi tức giận mà nói, thói quen. Hắn từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen loại này chênh lệch. Hắn vận khởi thanh ngưu kình, một thanh nhắc tới nặng nhất một khỏa khóa đá, nhẹ nhàng như không có gì, thỏa mãn gật đầu. Thanh ngưu kình tại Triệu Thanh Hà trong mắt không tính cao thâm tâm pháp, đối với hắn lại rất trọng yếu, uy lực kinh người. Phanh! Khóa đá trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, Lãnh Phi đập vỗ tay, ta hôm nay trở về, sẽ không quấy rầy nhị vị á. Dứt lời không đợi Trương Thiên Bằng nói chuyện, trở về phòng cầm lấy vải đỏ bao liền đi ra ngoài. Triệu Thanh Hà mặt ngọc đỏ bừng, không dám nhìn hắn. Trương Thiên Bằng cười hát hát nói, Lãnh huynh đệ, ngươi. Lãnh Phi sải bước đi ra ngoài, đem bạc đưa trở về. Sau đó đại môn đóng cửa, hắn dĩ nhiên biến mất. Trương Thiên Bằng xông Triệu Thanh Hà cười nói, cái này Lãnh huynh đệ, tựu là quá thông minh. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, hắn xác thực rất thông minh.
Nàng rất cảm tạ Lãnh Phi, chỉ có hai người một chỗ, tiểu viện khí tức lập tức trở nên bất đồng, ấm áp mà hợp lòng người. Chương 12, gặp lại. Lãnh Phi sải bước hướng ra đi. Trong thân thể phồn vinh mạnh mẽ lực lượng lại để cho hắn nhịn không được muốn thét dài, muốn cùng người đánh một trầu, hai chân lực lượng tăng nhiều, thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, đi trên đường uy vũ sinh phong. Hắn một hơi đi về đến trong nhà lúc, lại thở hừng hực, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lực lượng tăng nhiều, thể chất cũng khá hơn một chút, nhưng vẫn là không đủ, sức chịu đựng kém xa. Hắn thở gấp đều đặt khí, lại đẩy cửa tiến chỗ ở. Tỷ phu Phạm Trường Phát còn chưa có trở lại. Đại tỷ Lãnh Mị đã chạy tới hỏi han ân cần, ở bên ngoài ở không có vài ngày, nàng cảm giác cách một năm tựa như, một mực nóng ruột nóng gan không yên lòng. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh bàn, uống vào đại tỷ bưng tới canh nóng, câu được câu không trả lời vấn đề của nàng. Đại tỷ, Tống Giật Dương trở lại rồi sao? Tối hôm qua trở lại rồi. Ta đây đi tìm hắn. Đêm nay đi nằm ngủ trong nhà, lại để cho Giật Dương cũng qua tới dùng cơm. Ân. Lãnh Phi ra khỏi nhà, đi về phía đông 10 bước, đẩy cửa tiến vào một tòa khác tòa nhà, một thân trang phục Tống Giật Dương đang luyện quyền. Chứng kiến hắn tiến đến, Tống Giật Dương tuấn lãng khuôn mặt lộ ra chế nhạo dáng tươi cười, "Ơ, Đang Vân lâu lệnh hộ vệ đại giá quang lâm." Lãnh Phi khẽ nói, "Muốn ăn đòn? Thật là uy phong. Ngươi đánh thắng được ta." Tống Giật Dương vênh váo tự đắc đi tới, ngạo nghệ khẽ nói, "Nói cho ngươi, ta thế nhưng mà bắt đầu tu luyện Tiêu Giao Đường tuyệt học." Lãnh Phi bỗng nhiên trước đạp một bước, nắm tay phải xông ra. "Tới tốt." Tống Giật Dương hú lên quái dị, hưng phấn chào đón. "Phanh." Tống Giật Dương lảo đảo sau lùi lại mấy bước, ỉ đến trên tường. Lúc này theo chính trong phòng đi ra một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên phu nhân, lắc đầu cười nói, "Hai người các ngươi không thể yên tĩnh một chút. Gặp mặt tự đánh." Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, "Tống Thẩm, ta thúc đâu? Đi Thanh Dương thành rồi." Trung niên phu nhân cười nói, "Nghe nói ngươi cũng đi ra ngoài làm việc." "Vâng, dù sao 18 rồi." Lãnh Phi đạo. "Chỉ trước mắt các ngươi đều trưởng thành á?" Trung niên phu nhân cảm khái nói. "Mẹ, về bọn ngươi a." Tống Giật Dương đạo. Trung niên phu nhân trừng hắn liếc, "Với ngươi lão tử một cái dạng." Nàng xông Lãnh Phi cười cười, "Tiểu phi ngươi buổi tối ở chỗ này ăn cơm." Lãnh Phi vội hỏi, "Đại tỷ lại để cho Giật Dương cùng ta cùng đi ăn cơm đấy?" "Cái kia tốt, chúng ta đi a." Tống Giật Dương quay đầu liền đi, "Mẹ, không cần làm cơm của ta rồi." "Cái này thằng danh con." Trung niên phu nhân cười mắng. Lãnh Phi cười ôm một cái quyển, quay người đuổi kịp Tống Giật Dương. Tống Thẩm rất xinh đẹp, lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân, rất là ưa thích lải nhải, mà lại chú nghệ không tốt, khó coi, như thế nào cùng đại tỷ Lãnh Mị học, như thế nào luyện đều vô dụng. Hắn hai ba bước đuổi theo Tống Giật Dương, Tống Giật Dương không phục, tăng thêm tốc độ, hay là bị hắn đuổi theo. Hai người đuổi theo tiến vào Lãnh Phi tòa nhà, Tống Giật Dương cùng Lãnh Mị bắt chuyện qua, hai người tới đằng sau hoa viên bên hồ nhỏ nói chuyện. Lãnh Phi đem chính mình kinh nghiệm cùng Tống Giật Dương nói một lần, rước lấy Tống Giật Dương cảm khái, "Tiểu tử ngươi đầu óc tựu là tốt, nhanh như vậy phải dịch cân đan, tương lai còn phải." "Ít nói nhảm, ngươi giúp ta nghe ngóng thoáng một phát Cửu Long Tỏa Thiên Quyết." Lãnh Phi dựa bên hồ tiểu đình lan can. Lãnh gia mặc dù không tính giàu có, dù sao hắn những năm này uống thuốc rất hao tổn tiền, có thể Phạm Trường Phát vẫn kiên trì tại hậu hoa viên tu một tòa tiểu hồ, bại hoa sen, trên hồ xây xong tiểu đình cùng hành lang gấp khúc. Mặc dù nhỏ hồ không lớn, thực sự tinh xảo, đầy đủ Lãnh Mị đi ra giải sầu. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết Tống Giật Dương cười nói, "Nghe danh tự rất bá khí a, thực sự như vậy thần. Ngươi tại Tiêu Giao Đường hôn được còn có thể a?" Lãnh Phi đạo. Tống Giật Dương ngạo nghễ một cái ngực, "Đó là tự nhiên." Hắn tại Lãnh Phi trước mặt tiểu ảm đạm thất sắc, giống như có vài phần trì độn, chỉ khi nào ly khai Lãnh Phi cùng người bên ngoài ở chung, là thành thạo, trí châu nắm, có cùng tiểu bằng hữu ở chung cảm giác. Lãnh Phi nói, "Vậy là tốt rồi, mau chóng. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta." Tống Giật Dương vỗ ngực một cái, "Bất quá ngươi thật muốn tại Đăng Vân lâu hòa với. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đổi cái địa phương?" Hắn dù nói thế nào cũng là Tiêu Giao Đường đệ tử. Tại một ít tiểu người hầu trước mặt nói chuyện rất có phân lượng, cho Lãnh Phi mưu tốt phái đi hay là rất dễ dàng. Lãnh Phi lắc đầu, "Đăng Vân lâu tiểu rất tốt." "Được rồi, tùy ngươi." Tống Giật Dương thoải mái cái lưng mỏi, "Đến đây đi, chúng ta lại luận bàn mấy chiêu." Hai người ly khai tiểu hồ, đi vào bên cạnh trên đất trống đánh nhau. Cho dù Tống Giật Dương luyện Tiêu Giao Đường trụ cột nội kình tâm pháp, học được tinh diệu tuyệt luân Tiêu Giao Trường, hay là bị Lãnh Phi ép tới thở không nổi. Lúc chạm vào tối, Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem trời chiều. Tống Giật Dương đã đi Tiêu Giao Đường bên kia tìm người hỗ trợ nghe ngóng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sự tình. Lãnh Phi nhìn xem trời chiều, tâm tư di động. Hắn nghĩ tới cái kia trương làm cho người thần hồn đỉnh ngược lại tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái lúc này, nàng sắp trở về thành, theo Chu Tước đại đạo trở lại Dục Vương phủ đi à nha. Hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt, muốn đi liếc mắt nhìn. Khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn. Nghĩ đến liền làm, hắn cùng Lãnh Mị nói một tiếng, vội vàng ly khai, một hơi chạy tới Đào Nhiên lâu. Đào Nhiên lâu phồn hoa huyên náo như trước, Lãnh Phi trực tiếp lên lầu 2, tìm một cái gần cửa sổ vị trí. Bởi vì buổi tối phải đi về ăn cơm, hắn chỉ cần một bầu rượu, một cái đĩa ăn sáng, mảnh trước chầm chậm uống, chờ Tĩnh Ba công chúa trải qua. Hắn thỉnh thoảng quét mắt một vòng trên tiểu lâu mọi người. Lâu đám người bên trên cũng cùng hắn bình thường, không yên lòng, đa số đều là chờ xem Tĩnh Ba công chúa. Lãnh Phi sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được hắn, Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên một bộ áo trắng như tuyết, ánh được mặt như không tì vết quan ngọc, lưng eo thẳng tắp, khí vũ hiên ngang lên lầu. Hắn chân bữa tiếp theo, đứng ở đầu bậc thang quét mắt một vòng, ánh mắt sáng quắc, mang theo cường thế cùng bá đạo. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên ngưng tụ, tùy theo lại sáng ngời, thấy được Lãnh Phi. Khoe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, hắn chậm rãi đi vào hắn trước mặt. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn xem hắn. Hạnh ngộ. Dương Nhạc Thiên giống như cười mà không phải cười, phảng phất lang thấy được dê. Lãnh Phi quay hàm thủ, hạnh ngộ. Dương Nhạc Thiên mỉm cười nói, Trương Thiên bằng đâu? Cùng phu nhân đâu? Lãnh Phi bưng chén rượu lên mút nhẹ một ngụm. Dương Nhạc Thiên nhíu môi, ngồi vào hắn đối diện, châm chọc dáng tươi cười càng tăng lên, cái gọi là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Lãnh Phi nói, đúng vậy. Hắn có thể cảm nhận được Dương Nhạc Thiên sắc khí, mặc dù cực lực áp chế, lại như thế nào cũng ép không được, dù sao tuổi trẻ khí thịnh, dưỡng khí công phu còn chưa đủ. Dương Nhạc Thiên xùy một tiếng cười lạnh, hắn thật đúng là dám khoác lác, Minh Nguyệt Hiên đệ tử có thể để ý hắn. Đừng nói Đăng Vân lâu, chớ nói chi là Thính Đào biệt viện. Là Thính Đào các cũng kém Minh Nguyệt Hiên một cấp độ. Đăng Vân lâu du vệ cùng Minh Nguyệt Hiên đệ tử quả thực tựa như tên ăn mày cùng nhà giàu tiểu thư, làm sao có thể gom góp cùng nơi. Lãnh Phi nói, hắn phu nhân xác thực là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Dương Nhạc Thiên nhíu mày, ánh mắt giống như là mũi tên theo dõi hắn, muốn thấy rõ hắn rất nhỏ biểu lộ, có phải hay không đang nói xạo. Lãnh Phi thản nhiên nói, ta nếu nói là dối, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Hắc, hắn phu nhân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Với ngươi không có quan hệ. A Dương Nhạc Thiên vây tay. Tiểu nhị đã chạy tới, lần lượt một cái đằng trước ly bạc. Dương Nhạc Thiên phối hợp cầm lấy Lãnh Phi bầu rượu, thay mình châm một ly, phảng phất chính mình là chủ nhân, đại coi còi mà nói, ngươi bây giờ chạy trốn, ta sẽ không truy. Lãnh Phi xem hắn. Tinh thần ngưng tụ, lập tức tư duy như điện, mấy cái ý niệm trong đầu cùng nhau thoáng hiện. Dương Nhạc Thiên ánh mắt lập lòe, hiển nhiên nói dối, chính mình một khi đào tẩu, đã không có huyết chiến đến cùng chi tâm liền không đáng để lo. Đào binh thay đổi đánh tan. Cái này Dương Nhạc Thiên còn hiểu công tâm chi pháp. Dương Sư Minh. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, tựa như châu lăn ngọc bàn. Đầu bậc thang xuất hiện một đạo thước tha thân ảnh, một bộ áo trắng thanh lệ nữ tử nhẹ nhàng đi vào bọn hắn trước mặt. Chương 13, khổ đấu. Tôn sư muội. Dương Nhạc Thiên trên mặt lạnh như băng nhanh chóng hòa tan, bò lên trên dáng tươi cười, cười nói, làm sao ngươi tới à nhà? Đến biết một chút về Tĩnh Ba công chúa tuyệt thế dung nhan. Thanh lệ thiếu nữ hé miệng khẽ cười nói. Dương Nhạc Thiên bề bộn cười nói, Tĩnh Ba công chúa là Mỹ, có thể tôn sư mọi người cũng không kém. Thanh lệ thiếu nữ phốc cười nói, Dương sư huynh ngươi cũng thực có can đảm nói. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Dương Nhạc Thiên nói, tôn sư muội, không cần quản hắn khỉ gió. Lãnh Phi ôm một cái quyền, bái kiến tôn cô nương, tại hạ Đăng Vân lâu Lãnh Phi. Lãnh công tử. Thanh lệ thiếu nữ ôm quyền hoàn lễ, Thính Đào biệt viện tôn Tinh Tuyết. Dương Nhạc Thiên trầm giọng nói, tôn sư muội, hắn bất quá một kẻ du vệ, cách Đăng Vân lâu hộ vệ còn kém xa lắm. A, tôn Tình Tuyết kinh ngạc xem Lãnh Phi. Cái này Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh bàn, có uyên ngừng nhạc chỉ chi khí thế, như thế nào cũng không nghĩ ra là một kẻ du vệ. Nàng âm thầm thở dài, không có thực lực trèo trống, khí thế chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Lãnh Phi mỉm cười không nói thêm lời. Đúng vào lúc này, Chu Tước đại đạo rồi đột nhiên yên tĩnh. Lãnh Phi bể buộn quay đầu nhìn lại. Cạch 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 không từ không vội tiếng vó ngựa tại yên tĩnh Chu Tước đại đạo bên trên vang lên. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh một thất thần tuấn bạch mã từ đằng xa chạy tới. Thần tuấn bạch mã ngồi lấy một cái thước tha huyền chuyển nữ tử, đại hồng áo choàng đón gió phấp phới, lụa trắng che khuất khuôn mặt, vẹn vẹn lộ ra tinh tế tỉ mỉ tiêm sinh đẹp cảm, trắng nuốt như ngọc, dĩ nhiên sướng được đến làm cho người tim đập thình thịch. Lãnh Phi tiếc hận thở dài. Lụa trắng chặn nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cái này lại để cho hắn tiếc nuối mà phiền muộn. Tĩnh Ba công chúa một chuyến qua rất nhanh đi, Chu Tước đại đạo nhanh chóng khôi phục ồn ào náo động, không giống trước đó lần thứ nhất thật lâu không có động tĩnh. Ai, đáng tiếc. Tôn Tình Tuyết thở dài nói, bản muốn biết một chút về Tĩnh Ba công chúa dung mạo. Tĩnh Ba công chúa đa số đều là che mặt. Dương Nhạc Thiên cười nói, Xuân Lan Thu Cúc, tất cả tự ý thu trường, sư mọi ngươi không cần cùng Tĩnh Ba công chúa so. Dương sư huynh, ngươi quá để cao ta á. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, ta cái này Liêu Yếu Đào Tơ cùng công chúa so, tựa như đầy sao so với Hạ Nguyệt, không đáng giá nhắc tới, này một ít tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Dương Nhạc Thiên lắc đầu, mọi người có mọi người ánh mắt, trong mắt ta, sư muội không kém hơn công chúa. Lãnh Phi sắc mặt bất động, cảm thấy cười thầm, đã sinh thoái ý. Cái này Dương Nhạc Thiên lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, kiêng kỵ Trương Thiên Bằng bối cảnh, dĩ nhiên đem sát cơ di chuyển đến trên người mình. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc ném ra trên bàn liền phải ly khai, Dương Nhạc Thiên phát ra một tiếng cười lạnh. Lãnh Phi nhíu mày nhìn về phía hắn. Như thế nào, muốn chạy trốn? Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Lãnh Phi chậm rãi nói, Dương công tử có gì chỉ giáo? Giả trang cái gì hồ đồ? Dương Nhạc Thiên cười lạnh, đã quên lần trước ám toán đánh lén chuyện của ta. Lãnh Phi nói, Dương công tử là muốn tại vị này tôn cô nương trước mặt lộ ra một hiển uy phong a. Hắn lời này nói trúng tim đen. Dương Nhạc Thiên thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói, tranh chua lưới lợi tiểu nhân hèn hạ, xem quyền. Hắn mãnh liệt một quyền đánh hướng Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi từ lúc hắn nói chuyện trước khi liền ngưng tụ tâm tư, trong óc tư duy như điện. Dương Nhạc Thiên hai mắt đồng tử co rút nhanh, hàm răng cắn lên, án lấy cái bàn tay trái mãnh liệt vừa dùng lực. Thoạt nhìn là muốn ra nắm tay phải. Hắn tay phải trước bị chính mình chỗ đâm thủng, dù cho có linh dược, thoạt nhìn không có bị thương, nhưng vẫn không thể ra sức mới lạ. Cho nên hay là quyền trái. Căn cứ trước quan sát đích thói quen, một quyền này của hắn hẳn là đánh về phía chính mình ngực. Trong nháy mắt dĩ nhiên dự đoán như thế, Dương Nhạc Thiên quả nhiên như hắn đoán trước giống như đánh về phía chính mình ngực. Lãnh Phi cố tình thử một lần chính mình dịch cân đan cùng thanh lưu kình ý lực, cũng đi theo một quyền. Phanh. Lưỡng quyền chạm nhau. Dương Nhạc Thiên lảo đảo lui ra phía sau ba bước, bên cạnh cái bàn áp trở mình. Dâm dâm chén rĩa toái đầy đất, nước canh tung tóe hắn một thân. Hắn hồ đồ không thèm để ý những này, chỉ khó có thể tin chừng hướng Lãnh Phi. Lãnh Phi cảm thấy âm thầm kích động. Đã đến hôm nay, rốt cục đã có tự bảo vệ mình chi lực. Tốt một cái dịch cân đan, tốt một cái thanh lưu kình. Tôn Tình Tuyết kinh ngạc trừng lớn đôi mắt sáng. Nàng trước gặp Lãnh Phi khí thế bất phàm, tưởng rằng cao thủ, về sau nghe Dương Nhạc Thiên nói là Đăng Vân lâu du vệ, cái gọi là du vệ bất quá là làm việc lặt vặt chân chạy hộ vệ, căn bản còn không tính ngoại viện hộ vệ. Nàng thất vọng, cảm giác mình nhìn sai rồi, cái này Lãnh Phi hư có hắn, cố làm ra vẻ mà thôi. Lúc này mới phát giác mình quả thật nhìn sai rồi, cái này Lãnh Phi thân phận tuy thấp, thực lực lại không tầm thường. Dương Nhạc Thiên đang đứng dậy, ghét bỏ liếc mắt nhìn chính mình trên mặt quần áo mỡ đông vết bẩn, ngẩng đầu nhìn hướng Lãnh Phi, hai mắt dục phóng hỏa, trên mặt càng phát ra lạnh như băng. Lãnh Phi đè xuống ngực mãnh liệt, bình tĩnh nhìn xem hắn. Dương Nhạc Thiên hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, Lãnh Phi, ta coi thường ngươi. Lãnh Phi nói, còn phải lại đánh. Dương Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng còn hơn ta. Lãnh Phi cười cười. Dương Nhạc Thiên lắc đầu, Đăng Vân lâu du vệ, tầm mắt thiển chật vật thế hệ, sao biết thế gian võ học chi huyền diệu. Hắn dứt lời, hai chân hơi cong, bên hông hơi gãy, cả người khí thế thoáng một phát thay đổi. Lãnh Phi cảm thấy trước mắt xuất hiện một khỏa thanh tùng, cắm rễ tại một tòa vách núi bên trên đón gió đứng ngạo nghễ. Mặc kệ vách núi phong như thế nào lạnh tấu xương, ý nguyên kình nổ đứng ngạo nghễ. Hắn sắc mặt biến hóa, cảm giác được nguy hiểm, tâm thần ngưng tụ phía dưới, tư duy lần nữa như điện. Dương Nhạc Thiên thần sắc một mảnh yên lặng, như xem mây trắng, hai mắt mở mịt mà trống rỗng, quanh thân trở nên không linh, hai chân hơi cong. Ngón chân giống như muốn bắt tiến sàn nhà ở bên trong, dưới mặt quần áo lung lay động, sau đó khuyết tán hướng bên hông, lại hướng ngực chạm vai bảng. Đây là từ dưới đất dẫn kình xông lên, mượn đại địa chi lực, tất nhiên là lôi đỉnh nhất kích, tránh đi mũi nhọn thì tốt hơn. Nhưng hắn quyết định lần nữa cứng đối cứng, muốn triệt để làm mất cái này Dương Nhạc Thiên tin tưởng, do đó không dám lại tìm phiền toái. Dương Nhạc Thiên là Thính Đào biệt viện đệ tử, một mực tìm phiền toái lời nói rất lại để cho người đau đầu, cũng không thể giết. Suy. Dương Nhạc Thiên nắm đấm như mũi tên, phá không tập đến Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi dùng thanh lưu đụng thiên xu thế lần nữa một quyền liên tiếp. Phanh. Lưỡng quyền chạm nhau. Lãnh Phi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới, giống như lọt vào mãnh liệt trong nước biển, thân bất do kỷ, lảo đảo lui về phía sau ba bước. Rầm rầm. Sau lưng cái bàn bị áp trở mình, chén dĩa trượt chân, nước canh văng khắp nơi. Hắn muốn né tránh lại thân bất do kỷ, trơ mắt chúng rơi xuống nước đến chính mình trên mặt quần áo. Suy. Dương Nhạc Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, lần nữa vọt tới. Lãnh Phi xoay người nên tiếp. Phanh. Hắn dâm phải chén dĩa rời khỏi bốn bước, hơi kém trượt chân. Ở thời điểm này, hắn tư duy nhanh hơn. Xem Dương Nhạc Thiên hưng phấn toàn thân phát run, còn muốn tiếp tục vọt tới, tốt nhất ứng đối phương thức là một cái như con lật đật lười lăn lăn tránh đi. Bởi vì này Dương Nhạc Thiên lực lượng một lần so một lần đại, giống như sóng biển đồng dạng điệp ra, đón đỡ bất trụ. Tư duy như thế, động tác lại theo không kịp, Dương Nhạc Thiên quyền kình vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, còn ảnh hưởng hắn động tác. Cái lúc này hắn có biện pháp lịch chuyển, chỉ cần lôi quang khẽ động, hắn động tác sẽ gặp thoáng một phát nhanh hơn Dương Nhạc Thiên, thậm chí vượt qua Dương Nhạc Thiên đằng sau đến một quyền. Nhưng thật muốn vận dụng lôi ấn. Cái này có thể là của mình đòn sát thủ, không mặt lâm sống chết trước mắt liền muốn thi triển. Hắn lập tức bắt bỏ. Không mặt lâm sinh tử, không liên quan đến trọng đại lợi ích, không có thể động dụng đòn sát thủ. Phanh. Hắn vừa tới kịp hoành quyền, Dương Nhạc Thiên nắm đấm lại đến. Hắn như bị sóng lớn hiệp bọc lấy bay ra ngoài, đánh lên bên cạnh Chu Trụ, kịch liệt đau đớn từ sau bối đánh úp lại, ngũ tạng lục phủ phảng phất đảo lộn thoáng một phát. Dương Nhạc Thiên hai chân hơi cong, trên cao nhìn xuống bao quát Lãnh Phi, hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, họ Lãnh, đây mới là chúng ta Thính Đào biệt viện bản lĩnh thật sự, trước đó lần thứ nhất chỉ là trêu đùa các ngươi, không để phòng bị ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ ám toán mà thôi. Lãnh Phi ám thư một hơi, thừa cơ thi triển thanh nhu kình, cố hết sức hóa đi trong thân thể chấn động kình lực. Chương 14, chí thắng. Hóa giải mất ám kình, Lãnh Phi gián Chu Trụ chậm rãi hướng lên trượt, cố hết sức đứng lên. Dương Nhạc Thiên bao quát lấy hắn cười lạnh, khỏi phải nói ngươi chỉ là một kẻ du vệ, là Đăng Vân lâu nội viện hộ vệ, cũng không thể nào là chúng ta Thính Đào biệt viện đệ tử đối thủ. Lãnh Phi nói, vậy cũng chưa hẳn a. Buồn cười. Dương Nhạc Thiên nói, vừa rồi được chứng kiến của ta Tùng Đào quyền đi à nha. Lãnh Phi nói, Tùng Đào quyền, tốt quyền pháp. Hừ, các ngươi Đăng Vân lâu căn bản không truyền thụ võ công, tiền đồ ảm đạm, sẽ cùng ta càng chênh lệch càng xa. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, nhất định ngưỡng mộ ta. Lãnh Phi cười cười, Dương Nhạc Thiên, ngươi tại ta trước mặt đùa nghịch cái gì uy phong, đi Minh Nguyệt Hiên đệ tử trước mặt nói lời này mới chân chính có chi khí. Dương Nhạc Thiên khí thế trì trệ, thẹn quá hóa giận. Tôn Tình Tuyết nói, Dương sư huynh, coi như hết, cũng không phải cái gì đại thủ. Dương Nhạc Thiên nâng lên tay phải, hoành tại Tôn Tình Tuyết trước mặt, sư muội, nhìn một cái. Tôn Tình Tuyết chứng kiến Dương Nhạc Thiên trưởng bối chỗ miệng vết thương, mặc dù thật nhỏ, lại lao linh dược, chợt nhìn không ra, lại kinh không được nhìn kỹ. Bị thương? Tôn Tình Tuyết hỏi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, tự là cái này tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp ta giáo huấn Trương Thiên bằng thời điểm đánh lén. Lãnh Phi nói, ta nói Dương Nhạc Thiên, ngươi là Thính Đào biệt viện đệ tử, vì sao không nên cùng Đăng Vân lâu du vệ phân cao thấp? Hắn tư duy như điện, quan sát cẩn thận, dĩ nhiên nhìn ra Dương Nhạc Thiên nhìn như là rong dài, kỳ thật tại thừa cơ xúc kình, muốn cho mình một cái hung ác, dù cho giết không chết mình cũng muốn trọng thương. Hừ, đã biết rõ thân phận của mình, còn dám như thế làm càn. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, đó chính là tự rước lấy nhục. Lãnh Phi bỗng nhiên một cước đá ra. Trên mặt đất một chỉ đem lấy nước canh đĩa bay về phía Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên chính xúc kình. Tùng Đào quyền uy lực kinh người, nhưng hắn sơ học trận luyện, không đủ tinh thục, cho nên thi triển uy lực cường đại chiêu thức cần một cái xúc kình quá trình. Hắn cắn răng, mặc cho đĩa bắn về phía chính mình ngực, nước canh lần nữa nhiễm quần áo, hai mắt gắt gao trừng Lãnh Phi. Lãnh Phi hai chân liên kích mấy cái. Từng chiếc chén cùng cái đĩa nhau nhau bay về phía Dương Nhạc Thiên, Dương Nhạc Thiên chỉ kém một ít, cắn răng kiên trì, hai mắt càng phát ra hừng hực như đuốc. Phanh! Lãnh Phi một cước đem cái bàn đá lên. Đào nhiên lâu xa hoa, cái bàn đều là thiết mộc chỗ chế, cứng rắn như đá đầu không khác, chấn đắc hắn chân thương yêu không dứt. Dương Nhạc Thiên chỉ kém cuối cùng một hơi, cắn răng gắng gượng, tùy ý cái bàn đánh úp lại, thẳng đến lâm thể chi tế, rốt cục hoàn thành xúc kình. Hắc! Hắn đắc chí vừa lòng cười lạnh một tiếng. Dầm dầm. Hắn quyền trái một đảo, gỗ chắc cái bàn chia 5 x 7. Hắn chấn vỡ cái bàn, bước chân trước đạp liền muốn thừa cơ đánh Lãnh Phi, lại không nghĩ rằng bóng đen đánh úp lại, Lãnh Phi đã đến trước mắt. Phanh. Lãnh Phi đem hết toàn lực, cùng trong đầu thanh như hồn nhiên thành nhất thể, hai đấm là sừng châu, chỉ lên trời va chạm. Hai đấm đánh lên Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên bay rất ra ngoài, trên không trung lộ ra khó có thể tin. Phanh. Dầm dầm. Dương Nhạc Thiên đem ngoài một trượng cái bàn đè sập, trên bàn chén dĩa văng khắp nơi, chính cười tủm tỉm xem náo nhiệt thực khách nhao nhao lui về phía sau. Lãnh Phi chậm rãi tiến lên, đi vào Dương Nhạc Thiên trước mặt, bình tĩnh mà nói, Thính Đào biệt viện là cường, Tùng Đào quyền cũng lợi hại, đáng tiếc nhờ và không thuộc mình, cáo tử. Hắn quay người liền đi, không dung Dương Nhạc Thiên phản bác cùng nói chuyện. Người Dương Nhạc Thiên tuấn lãng khuôn mặt đỏ lên, nộ trừng Lãnh Phi, nhìn xem Lãnh Phi bình tĩnh mà nhanh chóng bước xuống thang lầu. Hắn nhớ tới thân lại toàn thân nhức mỏi. Nếu không có bị cái kia cái bàn ngăn cản thoáng một phát, hắn quyền kình sẽ không tiết, cũng sẽ không thụ cái này ám toán, lúc này đây hay là ám toán. A. Hắn giống giận mãnh liệt nện thoáng một phát sàn nhà, tay phải lập tức tuôn ra máu tươi. Hắn bị đè nén muốn điên, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, cái này Lãnh Phi sớm bị chính mình đánh cho răng rơi đầy đất, kết quả tổng bị quỷ kế đắc thắng. Tôn Tình Tuyết một mực thờ ơ lạnh nhạt. Nàng tới nâng dậy Dương Nhạc Thiên, thấp giọng nói, Dương sư huynh, ta xem hắn là bị thương. Dương Nhạc Thiên khẽ giật mình. Tùy ý Tôn Tình Tuyết nâng dậy chính mình, ngồi vào bên cạnh trên bàn, hắn nhíu mày trầm tư, nghĩ đến trước tình hình, cười lạnh nói, thực bị hắn đã lừa gạt rồi. Hắn nghĩ đến Lãnh Phi sau khi đánh xong nhanh chóng ly khai, đi được cũng quá gấp hơi có chút nhì, hiển nhiên dùng lưỡng bại cầu thương tâm pháp. Chính mình thụ hơi có chút nhi thương, hắn có lẽ bị thương quá nặng. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy biệt khuất. Giống như đụng với cái này Lãnh Phi về sau, được ăn đến xít sao, mỗi lần đều chịu thiệt không có chiếm được một chút tiện nghi. Lần này mình nếu sớm một chút phát hiện, liền đem hắn ngăn lại, buộc hắn hiện ra nguyên hình, có thể hết lần này tới lần khác bỏ lỡ. Dương sư huynh, cái này Lãnh Phi rất thông minh nha. Tôn Tình Tuyết xuất ra bình sứ, đổ ra một khỏa xích sắc viên đan dược đưa cho hắn. Đây là trị nội thương linh đan. Dương Nhạc Thiên nhận lấy một ngụm nuốt vào, cười lạnh nói, thằng này gian trá âm hiểm, hèn hạ vô sỉ. Luận thực lực, hắn thì không bằng Dương sư huynh ngươi. Tôn Tình Tuyết thu hồi cái này bình sứ, lại lấy ra một cái, mở ra nút lọ nhẹ nhàng rơi vãi đi một tí thuốc bột đến hắn tay phải. Máu tươi lập tức đình chỉ bên ngoài tuôn. Hừ. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Tôn Tình Tuyết nói, nhưng hắn rất am hiểu nắm lấy cơ hội, lấy yếu thắng mạnh, rõ ràng có càng mạnh hơn nữa võ công lại bắt đầu không cần, cuối cùng lần này ám toán Dương sư huynh ngươi. Nàng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy rất rõ ràng. Lãnh Phi lúc bắt đầu yếu thế, lại để cho Dương Nhạc Thiên nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận khí thế quần quận, tại Dương Nhạc Thiên xúc thế một kích mạnh nhất chi tế, đồng nhiên cường lực phản kích, bởi vì Dương Nhạc Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị mà đắc thủ. Một kích bị thương Dương Nhạc Thiên liền nên ngang rời đi, kỳ thật chính hắn cũng không chịu nổi, nhất định là bị thương. Như vậy thủ đoạn thấy nàng thán phục. Võ công cùng trí tuệ kết hợp làm cho nàng đại thụ dẫn dắt. Nguyên lai đánh nhau còn có thể như thế, không phải một mặt cường công cường đánh, nắm bắt thời cơ cực mấu chốt, có thể lấy yếu thắng mạnh. Nàng mặt ngọc kìm lòng không được lộ ra tán thưởng thần sắc. Dương Nhạc Thiên đã gặp nàng như vậy, tuấn lãng khuôn mặt âm trầm vô cùng, lòng đấu kỵ huyền giống như là liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Hận không thể một quyền đập nát Lãnh Phi. Tiếp theo. Dương Nhạc Thiên phun răng, thanh âm theo trong hàm răng trong khe chui đi ra. Lãnh Phi vội vàng đi xuống lầu, đi ra hai bước liền mồ hôi rơi như mưa. Hắn vừa rồi đối với Thanh Nhu Kình lĩnh nộ càng sâu một tầng, uy lực lớn tăng. Một kích liền tiêu hao hắn tất cả lực lượng, tặc đi nhà trống, tay chân như nhuộn ra, đi lâng lâng như dẫm nát đám mây. Kiên trì đi 12 bước, hắn lại nhịn không được. Mềm nhũn ngồi vào bên cạnh một cái nước trà cửa hàng ở bên trong, đã muốn một bình trà. Mút nhẹ lấy đắng chát nước trà, hắn hồi tưởng trước một trận chiến, thật đúng may mắn. Thanh Nhu Kình không tầm thường, hắn như không có phục dịch cân đan, hôm nay hay là muốn bị Dương Nhạc Thiên làm đủ, hắn càng phát ra nhận rõ, chính thức tinh diệu võ công hay là nắm giữ ở danh môn đại tông trong tay. Muốn trở thành thiên hạ chí tôn, giã đường đi tỷ lệ quá nhỏ, bái nhập đỉnh tiêm tông môn, gọn gàng cao cấp nhất võ học, mới là quang minh đại đạo. Kiếm đi nhập đề một mặt dựa vào vật khí, cái kia không phải là phong cách của hắn. Việc cấp bách vẫn phải là đến tẩy tùy đan, nếu không có càng lợi hại nội kình tâm pháp, mình cũng không chịu nổi thừa nhận. Còn có lôi ấn, đáng tiếc một ngày chỉ có thể dùng một lần lôi quang, thể chất tăng cường được yếu ớt, nghĩ biện pháp khiến nó một ngày có thể thi triển mấy lần mới tốt. Hắn suy nghĩ nhẹ nhàng, bất chi bất giác uống sạch một bình trà, khí lực cũng khôi phục một ít, mới chậm rãi về đến nhà. Bề ngoài nhìn không ra cái gì. Cùng đại tỷ tỷ phu còn có Tống Giật Dương nếm qua bữa tối về sau, hai người tới đằng sau bên hồ. Thăm dò được rồi. Tống Giật Dương vịn bên hồ lan can, đắc ý lựa chọn mày rậm. Chương 15, tin tức. Lãnh Phi sắc mặt một túc. Tống Giật Dương nói, thế nào, ta hốn được cũng không tệ lắm phải không? Lãnh Phi nói, có thể nào nhanh như vậy? Chuyện này truyền được xôn xao, náo nhiệt được vô cùng. Tống Giật Dương nói, không có phí bao nhiêu công phu tiểu thăm dò được rồi. Lãnh Như là nghĩ tới cái gì? Du vệ cấp độ hay là quá thấp, nếu không có Triệu Thanh Hà, hắn căn bản không biết chuyện này. Cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết rất lại để cho người đỏ mắt, kham vi đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp. Ân. Nhưng cũng là đệ nhất tự sát tâm pháp. Ân. Ngươi muốn luyện. Tiểu ngươi cái này thể chất, một luyện tiểu một phế, thể chất cường một ít còn có một chút hy vọng. Ân. Lãnh Phi vịn lan can nhìn về phía mặt hồ. Ánh trăng rơi trong hồ nước, ngân quang lan tan, trong trẻo nhưng lạnh lùng u tĩnh. Ánh sáng lạnh chiếu vào hắn bình tĩnh trên mặt, quang ảnh biến ảo, ánh mắt kiên định. Được rồi, chính ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn cản lấy. Tống Giật Dương khẽ nói, cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không có người đạt được. Tiếng gió như thế nào truyền tới hay sao?
Lãnh Phi đạo. Tống Dật Dương nhíu mày nói, là triều đình truyền tới, có khả năng là cố ý kích thích võ lâm mưa gió, triều đình thường thường làm chuyện loại này.
Lãnh Phi lắc đầu, chậm rãi nói, Minh Nguyệt Hiên đệ tử đã kết luận có, không có giả, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đã hiện thế.
Đem ngươi cũng biết đều nói ra, đừng thừa nước đục thả câu rồi.
Được rồi được rồi. Tống Dật Dương bất đắc dĩ lắc đầu.
Mỗi lần đều là như thế này, tại đây Lãnh Phi trước mặt, mình tựa như cái đồ đần tựa như, ngoan ngoãn nói thật tốt nhất.
Ta thăm dò được, cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tiền một nhiệm chủ nhân là Cửu Long Chân Nhân.
Tống Dật Dương đạo.
Cửu Long Chân Nhân Lãnh Phi trầm âm.
Hắn cuối cùng nhất lắc đầu, chưa từng nghe qua người này số, theo lý mà nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết như thế kỳ công, hắn chủ nhân sẽ không có tiếng tăm gì.
Cái này Cửu Long Chân Nhân một mực gần cư ở núi rừng.
Tống Dật Dương nói, cũng không hiện ở thế gian, vừa ẩn cư là bách niên.
Lãnh Phi nói, hắn cải biến chủ ý.
Hoặc là dĩ nhiên đi về coi tiên.
Là.
Tống Dật Dương gật gật đầu, hắn đã chết đi, mọi người đang tìm động phủ của hắn, chắc là để lại Cửu Long Tỏa Thiên Quyết truyền thừa.
Đến nay không tìm được.
Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm nói, cái kia liền kỳ quái.
Đã không ai biết hắn đã chết, vậy hẳn là bái kiến hắn, đã bái kiến, có lẽ cũng biết hắn động phủ, vì sao còn tìm không thấy.
Tống Dật Dương nói, đây có gì kỳ quái, nghe nói tin tức này là Khâm Thiên Giám truyền tới.
Lãnh Phi nhíu mày, cái kia Khâm Thiên Giám không có suy tính ra Cửu Long Chân Nhân động phủ phương vị.
Khâm Thiên Giám chính là triều đình phụ trách quan trắc hư không số tử vi, bói toán các hung, xem thiên hạ đại thế cơ cấu, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành.
Tống Dật Dương lắc đầu, nếu tính toán đã đến, còn có thiên hạ võ lâm sự tình.
Triều đình làm việc bá đạo, một khi tính toán đến Cửu Long Chân Nhân động phủ chỗ, đã sớm phá vỡ động phủ đem Cửu Long Tỏa Thiên Quyết phong ấn.
Lãnh Phi nói, như thế nói đến, triều đình đã ở tìm Cửu Long Tỏa Thiên Quyết.
Là.
Tống Dật Dương nói, ngươi có lá gan cùng triều đình tranh.
Tự tìm đường chết.
Triều đình thực lực hùng hậu, trấn áp thiên hạ tất cả tông.
Lãnh Phi trầm mặc không nói.
Hắn muốn trở thành thiên hạ chí tôn, thế gian đệ nhất nhân, liền muốn tu tập mạnh nhất võ công, nội kình tâm pháp bên trong, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đệ nhất. Hắn không có lựa chọn nào khác, hoặc là tranh, hoặc là bất ức cả đời, không thể thành tựu đệ nhất thiên hạ, thế gian chí tôn, cái kia liền sống uổng phí một hồi, lại càng không đối với khởi chính mình trùng sinh một lần.
Tống Dật Dương nói, ta có thể thăm dò được cứ như vậy nhiều, Cửu Long Chân Nhân động phủ không có người biết rõ, về phần Cửu Long Chân Nhân, rất thần bí, một mực cẩn cư lấy cũng không có người biết rõ tin tức của hắn.
Lãnh Phi thở dài, nói đúng là, không tìm ra manh mối.
Đúng.
Tống Dật Dương đạo.
Lãnh Phi lắc đầu, ngươi thật vô dụng.
Tống Dật Dương tức giận mà nói, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, ta cũng tiện, biết rõ xuất lực không định nọt, còn không nên mỏ mẫm bể bộn.
Lãnh Phi cười thoáng một phát, nói, ngươi tại Tiêu Giao Đường không có thụ khi dễ a?
Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai.
Tống Dật Dương khinh thường mà nói, không khi dễ bọn hắn cũng không tệ rồi.
Lãnh Phi nói, cái kia cẩn thận nghe ngóng a, ta tốt đến cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết.
Tống Dật Dương nói, thử xem đi.
Nếu người khác nói như vậy, hắn chỉ biết khinh thường cười cười.
Lãnh Phi nói như vậy, hắn lại không cười, cảm thấy không phải là không có khả năng.
Sau đó vài ngày, hắn cùng với Trương Thiên Bằng thành thành thật thật quét đường cái, suốt ngày cần cụ chăm chỉ, chân thành.
Quét đường cái ngoài hai người tại nghiên cứu Thanh Nhu Kình.
Thanh Nhu Đụng Thiên Đồ không tính thiên hạ đỉnh tiêm nội kình tâm pháp, nhưng lại hai người bây giờ có thể tiếp xúc đến cao cấp nhất nội kình tâm pháp.
Hai người không ngừng luận bàn, giúp nhau kích phát, đối với Thanh Nhu Kình lĩnh ngộ càng ngày càng sâu.
Mỗi đêm thời gian, Lãnh Phi đều có mãnh liệt xúc động, muốn đi Đảo Nhiên Lâu xem Tĩnh Ba công chúa, chỉ cần liếc mắt nhìn, dù cho không thấy được nàng tuyệt mỹ dung nhan, liếc mắt nhìn nàng thức tha huyền chuyển thân ảnh cũng vui.
Nhưng hắn biết rõ rất có thể đánh lên Dương Nhạc Thiên, Dương Nhạc Thiên nhất định đang chờ rửa nhục, lại giao thủ hắn sẽ bại tại Dương Nhạc Thiên trên tay. Cho nên hắn một mực khổ luyện Thanh Nhu Kình, nghĩ đến như thế nào phá giải Tùng Đảo Quyền.
Ba ngày sau đó sáng sớm, Triệu Thanh Hà lại đây.
Nàng một bộ thanh sam lặng yên không một tiếng động tiến vào tiểu viện. Xem hai người luận bàn, quyền đến quyền hướng, thấy rất nghiêm túc.
Lãnh Phi vô dụng suy nghĩ của mình như điện để khi phụ Trương Thiên Bằng, nếu không Trương Thiên Bằng hai chiêu đều đi bất quá.
Cùng Trương Thiên Bằng đối chiêu chi tế, hắn tâm thần toàn bộ tại nhận thức Thanh Nhu Kình vận chuyển, ma luyện Thanh Nhu Kình thi triển.
Hắn muốn cho mỗi một cái động tác đều quy về Thanh Nhu Kình, đặt tới thục cực mà chạy, tự nhiên vận chuyển trình độ, không cần cố ý vận chuyển, tùy ý nhất quyền nhất cước đều là Thanh Nhu Kình.
Như cố ý ngưng thần, lại để cho tư duy như điện, hắn có thể hiểu rõ, không chỉ ý ngưng thần liền không cách nào làm được, cho nên khiếm khuyết thuần thủ.
Ngừng.
Hắn đột nhiên quát, lui về phía sau hai bước. Nội kinh một tiết, hắn lập tức mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi như sương mù.
Ha ha, ngươi cái này thể lực quá kém.
Trương Thiên Bằng cười nói, Thanh Hà, có thể có biện pháp nào?
Triệu Thanh Hà nói, tẩy tùy đan.
Các ngươi Minh Nguyệt Hiên sẽ không loại này linh đan.
Trương Thiên Bằng nói, cho lãnh huynh đệ làm cho một khóa ăn ăn.
Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, chúng ta Minh Nguyệt Hiên cũng không loại linh dược này.
Lãnh Phi nói, Triệu cô nương, Thính Đào biệt viện Tùng Đào quyền làm sao có thể phá?
Đúng đúng.
Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, hai ngày trước lãnh huynh đệ lại cùng Dương Nhạc Thiên đụng với, bị Tùng Đào quyền đả thương.
Triệu Thanh Hà nói, Tùng Đào quyền, bộ quyền pháp này thật phiền toái, cũng may nhập môn uy lực còn thấp, muốn khắc chế nó chỉ có thể dùng sức mạnh, không thể để cho nó thành thế. Tùng Đào là mượn phong thế mà động, cho nên nó vừa ra chiêu ngươi liền muốn ngạnh ngăn cản, một khi né tránh cái kia liền phiền toái, nó một chiêu đắc thế liên tục không dứt, càng đánh càng mạnh càng đánh càng nhanh. Tránh đi hai chiêu, bị nó đắc thế về sau, ngươi trốn đều trốn không thoát.
Cứng đôi cứng Lãnh Phi nói, nó kình hội đánh vào thân thể, phá hư thanh nhu kình.
Đây cũng là nó tinh diệu rồi.
Triệu Thanh Hà quay hàm thủ, nó là sức gió, tìm khe hở mà vào không khổng không toàn, muốn không cho nó nhập vào cơ thể. Ngươi bản thân kình lực tu hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại.
Hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại.
Trương Thiên Bằng nói, như thế nào mới có thể làm được?
Đây là luyện kình căn bản yếu quyết, chính là tất cả tông bí truyền.
Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ áy náy, không được truyền ra bên ngoài.
Vậy chúng ta đem thanh nhu kình luyện được tinh thâm đâu?
Trương Thiên Bằng khẽ nói.
Hắn cảm thấy mấy ngày nay luận bàn nghiên cứu và thảo luận, đối với thanh nhu kình lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, võ công tăng một mảng lớn.
Như vậy xuống dưới, hội càng ngày càng mạnh, có thể thu nhặt Dương Nhạc Thiên.
Triệu Thanh Hà nói, không có luyện kình căn bản yếu quyết, các ngươi luyện không sâu.
Mãi mãi.
Trương Thiên Bằng phẫn nhiên khẽ nói.
Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ nói, Thiên Bằng, ta cũng không có biện pháp.
Trương Thiên Bằng ngửa mặt lên trời thở dài.
Lãnh Phi nói, Trương Minh, xem ra thanh lưu kình chúng ta không thể độc thôn, ta muốn hiến cho Cao Tổng Quản.
Trương Thiên Bằng trừng to mắt, rất không tình nguyện.
Mặc dù Thanh Hà nói cái này thanh lưu kình không coi là thượng thừa nội kình tâm pháp, mà dù sao là hai người kỳ ngộ mà đến, có lẽ là Thanh Hà nhìn lầm rồi đâu.
Cảm thấy cái này thanh lưu đồ ảo diệu vô cùng, càng là cân nhắc thu hoạch càng lớn.
Lãnh Phi nói, Trương Minh, có mất mới có được, không dâng ra thanh lưu đồ, có thể nào đạt được luyện kình bí quyết.
Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, nghe Lãnh công tử a.
Trương Thiên Bằng cười khổ, Thanh Hà cũng không dám chuyển cho chúng ta, Cao Tổng Quản làm sao có thể.
Cũng nên thử một lần.
Lãnh Phi quay người vào nhà, xoáy lên thanh lưu đồ đi ra ngoài, trên đầu bạch khí vẫn còn tại ra bên ngoài bốc lên.
Trương Thiên Bằng bể bộn đuổi theo mau, hai người tới ngoại phủ.
Chương 16, bí quyết.
Ngoại phủ luyện võ trường bên trên nhất phái khí thế ngất trời.
Cao sĩ Kỳ Y Nguyên phát triển an toàn sảnh tạo lối thoát ghế bành ở bên trong, lười biếng hít mắt, giống như tại ngủ gật.
Mọi người luyện quyền luyện đao luyện kiếm, uy vũ sinh phong, không dám lười biếng, nếu không Cao sĩ Kỳ lập tức sẽ gào thét, thậm chí động thủ.
Lãnh Phi Trương Thiên Bằng xuyên qua luyện võ trường đi vào Cao Sĩ Kỳ trước mặt.
Cao Sĩ Kỳ ánh mắt theo luyện võ trường thu hồi, liếc nhìn hắn một cái, có chuyện gì?
Lãnh Phi ôm quyền nói, Tổng quản, thuộc hạ có một chuyện thỉnh giáo.
Nói.
Cao Sĩ Kỳ nhẹ nhàng nhổ ra một chữ.
Lãnh Phi nói, như thế nào mới có thể hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại?
A.
Cao Sĩ Kỳ ánh mắt lần nữa quay lại, rơi xuống trên người hắn, cao thấp dò xét hắn.
Lãnh Phi bình tĩnh đối mặt.
Hắn cũng không thể kết luận, Cao Sĩ Kỳ đến cùng có thể hay không nói, Đăng Vân Lâu cùng võ lâm tông môn bang phái bất đồng, cũng không có truyền thụ võ công cái thuyết pháp này.
Tại đây từng cái hộ vệ đều có truyền thừa, Cao Sĩ Kỳ cũng đồng dạng.
Mà chính mình thuộc về du vệ, cái gọi là du vệ bất quá là người ngoài biên chế nhân viên, nội viện hộ vệ ngoại viện hộ vệ bên ngoài tạp vụ nhân viên.
Vô luận như thế nào muốn, Cao Sĩ Kỳ cũng không biết truyền cái này bí quyết.
Nhưng Lãnh Phi cảm thấy cái này Cao Sĩ Kỳ không giống người thường. Làm việc ra nhân ý bề ngoài.
Huống hồ cũng nên thử một lần.
Hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại Cao Sĩ Kỳ hừ một tiếng nói, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ, dám đến hỏi ta.
Lãnh Phi nói, thuộc hạ không còn truyền thừa, được kỳ ngộ lấy được một phần nội kình tâm pháp, nhưng không được kỳ môn mà vào.
Cao Sĩ Kỳ lộ ra nghiền ngẫm thần sắc.
Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng.
Trương Thiên Bằng từ trong lòng ngực lấy ra thanh nhu đồ, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên.
Cao Sĩ Kỳ không có tiếp, khoát khoát tay. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi có kỳ ngộ, là chuyện tốt, không cần cho ta.
Trương Thiên Bằng trừng to mắt.
Hắn không nghĩ tới Cao Sĩ Kỳ vậy mà không muốn thanh nhu đồ.
Lãnh Phi thành khẩn mà nói, chúng ta đã được kỳ ngộ, cũng không thể tiêu thụ, không có cao thủ chỉ điểm, căn bản không cách nào lĩnh ngộ kỳ diệu, mong rằng tổng quản chỉ điểm, miễn cho phung phí của trời, lãng phí lần này kỳ ngộ. Cao Sĩ Kỳ cười cười, ngươi ngược lại là nhu thuận, ngược lại là có thể tạo chi tài. Lãnh Phi nói, mong rằng tổng quản chỉ điểm một hai. Hắn cho Trương Thiên Bằng một cái ánh mắt. Trương Thiên Bằng mở ra thanh lưu đồ hai tay hiện lên đến Cao Sĩ Kỳ trước mắt, không phải do hắn không nhìn. Cao Sĩ Kỳ không đếm xỉa tới quét mắt một vòng, sau đó chuyển xem qua quang, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tại thế gian này, ngoại trừ thân nhân cùng bạn tri kỷ, không có người sẽ không duyên vô cớ đối với ngươi tốt, cũng sẽ không giúp ngươi. Muốn đạt được cái gì, liền muốn trả giá cái gì, đây là cơ bản nhất đạo lý. Cao Sĩ Kỳ thoạt nhìn đối với thanh lưu đồ không hề hứng thú, thậm chí chẳng muốn nhiều liếc mắt nhìn. Lãnh Phi ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra Cao Sĩ Kỳ khác thường. Cao Sĩ Kỳ hai cái đồng tử rụt thoáng một phát lại nhanh chóng khôi phục như thường, biểu lộ thậm chí đều không thay đổi, điều này hiển nhiên là ở che giấu chính mình kích động. Càng là che giấu, càng nói rõ tâm động, hiển nhiên cái này thanh lưu đồ đối với hắn dị thường trọng yếu. Ai Cao Sĩ Kỳ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trương Thiên Bằng nhìn hắn lại nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Cao Sĩ Kỳ. Luyện võ trường bên trên mọi người chứng kiến bên này động tĩnh, có thể Cao Sĩ Kỳ xây dựng ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể nhìn quét tới, còn muốn duy trì uy vũ sinh phong động tác. Đang nhìn bầu trời xuất thần sau nửa ngày, Cao Sĩ Kỳ rốt cục thu hồi thần, thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi đụng phải nó. Lãnh Phi nói, Cao tổng quản cùng cái này thanh lưu đồ có cái gì sâu xa? Cao Sĩ Kỳ thản nhiên nói, ta chính là thanh lưu quan đệ tử. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng lắc đầu. Bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái này thanh lưu quan danh hào, bất quá trong thiên hạ võ lâm tông phái ngàn vạn vạn, nhiều vô số kể, bọn hắn chưa từng nghe qua cũng tầm thường. Chỉ là cái này thanh lưu quan chắc hẳn không phải cái gì danh môn đại tông, thực lực có hạn. Cao Sĩ Kỳ nói, thanh lưu quan chỉ có ba người, không coi là võ lâm tông môn. Thì ra là thế. Trương Thiên Bằng giật mình, cười hát hát nói, còn tưởng rằng chúng ta cô lậu quả văn nột. Cao Sĩ Kỳ nói, cái này bức thanh lưu đồ đối với các ngươi mà nói, tầm thường được rất, nhưng với ta mà nói lại rất quan trọng yếu. Lãnh Phi nói, chúc mừng tổng quản. Cái này Cao Sĩ Kỳ tánh khí táo bạo, đối xử mọi người thô bạo vô lễ, một đống khuyết điểm, nhưng xác thực là quang minh lỗi lạc. Đổi một người, nhìn không ra Cao Sĩ Kỳ mưu trí con đường trải qua. Hắn thấy rất rõ ràng, tư duy như điện, thoáng qua tầm đó dĩ nhiên phân tích ra đến. Cao Sĩ Kỳ chợt chứng kiến thanh lưu đồ là khiếp sợ, vô ý thức che giấu chính mình khác thường, không để cho người khác nhìn ra. Đây là mình bảo hộ ý thức cường đại, là trải qua ma luyện mà hình thành bản năng, về sau lại không có thuận thế giấu giếm hai người. Cao Sĩ Kỳ không biết bản lãnh của mình, cho nên thoạt nhìn có thể đơn giản giấu giếm được đi, được không thanh lưu đồ, hắn hết lần này tới lần khác làm rõ, quả nhiên là lòng dạ bằng phẳng quan minh, thú khó được. Đúng vậy a, Cao Sĩ Kỳ thò tay lấy ra thanh lưu đồ, cuốn lại bỏ vào trong ngực, hai người các ngươi vận khí quả thật không tệ. Vốn là châm bạc, lại là thanh lưu đồ, ngắn ngủn mấy ngày hai cái tiểu gia hỏa đã thể hiện ra hơn người số mệnh, có thể nói phúc của mình tinh. Lãnh Phi đã ở thầm than. Chẳng lẽ hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, chính mình 18 năm đến vận rủi tốt đến đền bù tổn thất. Vốn là may mắn đã nhận được thanh lưu đồ, lại còn là Cao Sĩ Kỳ sư môn chi vật. Tuy nói là tự nhiên mình lưu tính chi công, có thể người tính không bằng trời tính, cái này 18 năm đến hắn khắc sâu lĩnh ngộ điểm này. 18 năm đến hắn một mực khổ tâm kế hoạch, muốn thay đổi vận mệnh, đặt vào chí tôn chi lộ. Có thể tính bàn lại tinh, lại chu đáo chặt chẽ nghiêm nhu, kết quả là hay là một hồi không, chỉ kém một chút như vậy nhi vận khí, hết lần này tới lần khác chút điểm này vận khí quyết định thành bại. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc, cảm thấy thật sự là thật trùng hợp. Hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại, đây là luyện kình cửa thứ nhất, là trụ cột, không đạt được một bước này, lại tốt nội kình tâm pháp cũng vô dụng, cùng người giao thủ liền sơ hở khắp nơi. Cao Sĩ Kỳ đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Hai người biết cơ theo ở phía sau, từng bước một ra luyện võ trường, xuyên qua bên cạnh nguyệt lượng cửa đến ưu tính trong tiểu viện. Mà đạt tới cửa ải này tâm pháp là bất truyền bí mật, không lục tại trên giấy. Cao Sĩ Kỳ nhàn nhạt nói ra, truyền miệng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng càng phát ra tha thiết. Cao Sĩ Kỳ nói, hôm nay mà lại truyền cùng ngươi, cũng coi như thanh lưu quan đối với các ngươi tạ ơn. Đa tạ tổng quản. Lãnh Phi ôm quyền. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, đứng tại tiểu viện chính giữa, chắp tay nói ra, kỳ thật bí pháp chỉ là một câu, trong ba hợp, bên ngoài ba hợp. Hai người đem những lời này nhớ kỹ, lại không biết rõ. Cao Sĩ Kỳ nói, trong ba hợp là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, bên ngoài ba hợp là tay cùng chân hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng khố hợp, tiểu một câu nói kia, các ngươi trở về hảo hảo phòng đoán A.
Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, phảng phất pho tượng giống như định trụ, chỉ có hai mắt sáng ngời. Sau nửa ngày qua đi, hắn thở thật dài một tiếng. Nếu không chỉ điểm, chính mình khi nào có thể lĩnh ngộ một câu nói kia. Trong ba hợp, bên ngoài ba hợp. Tốt một cái ba hợp. Hắn rốt cục triệt để đã minh bạch chính mình chỗ thiếu hụt, thanh lưu đồ tại trước mắt thoáng hiện, vốn là tối nghĩa không thông thoáng một phát biến mất. Phảng phất thể hồ quán đỉnh, trước mắt lại phảng phất mở ra một cái thế giới mới, đã có những lời này, mình mới tính toán chính thức bước chân vào võ học đại môn. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng, chứng kiến người khác chiêu thức, liếc liền có thể khắc ở trong óc, trở về chậm rãi diễn luyện. Cho nên võ học của hắn chiêu thức phiền phức, hơn nữa đều có thể thi triển đi ra, những chiêu thức này không thiếu tinh diệu, dùng để đối phó người bình thường vậy là đủ rồi. Có thể hắn vẫn cảm thấy không thỏa đáng, luôn luôn khoa chân múa tay cảm giác, giống như một mực không có sở đến bí quyết. Vốn cho là không có nội kình tâm pháp, có thể ngộ được thanh lưu đồ về sau, phát hiện khắp nơi không thông thuận, tối nghĩa không thông. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, thoáng một phát quán thông, lúc trước đủ loại nghi hoặc tiêu tan tiêu tán. Chương 17, đồng ý. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, tổng quản, cái gì là tâm, cái gì là ý, cái gì là khí? Chúng ta vẫn không thể luyện khí a? Ngươi vẫn còn luyện kình, tự nhiên không thể luyện khí. Cao sĩ kỳ đạo. Trương Thiên Bằng biết rõ cơ hội khó được, tuyệt không thể bỏ qua, tha thiết hỏi, cái kêu ý sao cùng khí hợp? Hơn nữa tâm cùng ý có cái gì bất đồng? Cao sĩ kỳ nói, tâm cùng ý, ý cùng khí, điều này cần chính mình thể ngộ, mỗi người đều có chính mình lý giải, người bên ngoài nói mất linh, thể ngộ không xuất ra lời nói cũng đừng luyện võ rồi, nhưng có thể vạch trần chính là, khí cũng không phải là nội lực, là hô hấp chi khí. Đa tạ tổng quản. Trương Thiên Bằng vui mừng quá đỗi. Đã biết cái này, hắn liền thoáng một phát quán thông. Cao sĩ kỳ nói, hai người các ngươi phục dịch cân đan, lại có thanh nhu kình, theo lý mà nói có thể đưa ngoại hộ vệ rồi. Lãnh Phi vui vẻ. Du vệ cùng ngoại hộ vệ là trọng yếu nhất một đạo khảm, cũng là một đạo cửa sắc khảm, tựa như bước vào tông môn bình thường khóa cửa. Du vệ cũng là người mang võ công, hắn bởi vì có tỷ phu Phạm Trường Phát thể diện, cho nên có thể thành du vệ. Du vệ trở thành ngoại hộ vệ, không chỉ có cần đầy đủ võ công, còn cần đầy đủ năng lực cùng công lao, cực không là dễ dàng. Đa số du vệ mấy chục năm cũng không thể trở thành ngoại hộ vệ, bất quá Đăng Vân Lâu du vệ đãi ngộ cực cao, hơn xa bên ngoài chức vị, cho nên hay là chèn phá đầu. Chúng ta có thể thành ngoại hộ vệ. Trương Thiên Bằng vui mừng quá đôi nói, hắc hắc. Ngoại hộ vệ đãi ngộ cũng không phải là du vệ có thể so sánh, hắn không nhìn trọng ngân lượng, coi trọng chính là linh dược cùng địa vị. Đăng Vân Lâu ngoại hộ vệ đi ra ngoài có thể nói chuyện lớn tiếng, một khi có người khi dễ, Đăng Vân Lâu không đáp ứng. Sạch lam mộng đẹp. Cao sĩ kỳ hừ một tiếng nói, công lao của các ngươi chưa đủ. Công lao Trương Thiên Bằng lập tức củ rũ. Hai người bọn họ vừa thành du vệ, chỉ lập một cái cọc công lao, tuy nói cái này cái cọc công lao không nhỏ, còn phải ban thưởng dịch cân đan, mà dù sao chỉ là tìm về châm bạc một món đồ như vậy việc nhỏ. Lãnh Phi ôn quyền, kính xin tổng quản chỉ điểm. Cao sĩ kỳ lắc đầu nói, chậm rãi ngao bên trên một năm a, tranh thủ nhiều lập một ít công, chịu khó một ít. Tổng quản, tiến ngoại hộ vệ còn có cái gì tiêu chuẩn? Lãnh Phi hỏi. Cao sĩ kỳ nói, tự nhiên là có tiêu chuẩn, võ công cần được đạt tới hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại cấp độ, mỗi tháng đều có thao bình luận, 12 nguyệt đều được giáp đẳng lời nói, là được thành ngoại hộ vệ. Hắn nói tiếp, các ngươi đã có thanh nhu kình, lần nữa bí quyết, luyện đến hồn nhiên như một hòa hợp không ngại cấp độ không khó. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng muốn mỗi tháng đều được giáp đẳng, nhưng lại không dễ. Cao sĩ kỳ nói, ta là tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Là. Lãnh Phi ôm quyền nói, chúng ta hội hảo hảo biểu hiện, tuyệt không lại để cho tổng quản khó xử. Các ngươi minh bạch thuận tiện, đi thôi. Cao sĩ kỳ khoát khoát tay. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng ôm quyền ra tiểu viện, xuyên qua luyện võ trưởng đã đến ngoại phủ bên ngoài, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn. Ha ha. Trương Thiên Bằng cười to. Lãnh Phi cũng lộ ra dáng tươi cười. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta muốn hết khổ rồi. Lãnh Phi cười gật đầu, chỉ cần chia ra cái gì sai lầm, lại lập mấy cái công, có thể thành ngoại hộ vệ rồi. Ngoại hộ vệ có thể có linh dược hộ thân, có càng lớn cơ hội lập công, đạt được tẩy tủy đan tỷ lệ càng lớn. Thân là du vệ, ít khả năng đạt được tẩy tủy đan, lúc này đây có thể được dịch cân đan, dĩ nhiên là thắp nhang thơm cầu nguyện. Bình thường dưới tình hình, du vệ căn bản tiếp xúc không đến phu nhân tầng kia, chỉ làm một ít chân chạy làm việc lặt vặt sống, nói là hộ vệ, kỳ thật cùng nô bộc không sai biệt lắm. Ha ha! Trương Thiên Bằng mừng rỡ không ngậm miệng được, sống qua một năm, ngoại hộ vệ ngay tại trước mắt, sau đó chúng ta lại thành nội hộ vệ, lại thành ngoại tổng quản, nội tổng quản. Hắn hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, thỏa thuê mãn nguyện. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần ông trời không quấy rối, bằng trí tuệ của mình cùng cố gắng, một bước một cái bậc thang, nhất định có thể đạt tới. Đi, ăn mừng thoáng một phát. Trương Thiên Bằng cười nói. Lãnh Phi nói, Đào Nhiên Lâu.
Đúng.
Trương Thiên Bằng cười nói, Đào Nhiên Lâu rượu cùng đồ ăn đặc biệt tốt, nhất hợp ta khẩu vị. Dương Nhạc Thiên sẽ ở. Lãnh Phi đạo.
Hán.
Trương Thiên Bằng bĩu môi khẽ nói, hiện tại chúng ta có thể không sợ hắn. Lãnh Phi lắc đầu, luyện không đến hồn nhiên như một hòa hợp không ngại tình trạng, liền không phải đối thủ của hắn. Tung Đào Quyền tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người, hắn không là đối thủ, Trương Thiên Bằng lại càng không là đối thủ. Trương Thiên Bằng nhíu mày, hai người chúng ta cũng đánh không lại. Lãnh Phi trầm ngâm thoáng một phát, ngược lại có thể thử một lần. Dựa theo hắn suy tính, hai cái đánh một cái là không có vấn đề.
Vậy thì thành.
Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, hắn lại muốn khiêu khích. Chúng ta cũng khỏi phải cùng hắn nói cái gì anh hùng khí khái, quật ngã hắn nói sau, tránh khỏi hắn lại chít chít méo mó đáng ghét. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hắn muốn không phải khí phách chi tranh, là lợi ích. Trước đó lần thứ nhất chém giết về sau, hắn đối với Thanh Nhu Kình lĩnh ngộ làm sâu sắc, càng phát ra tinh thủ. Cho nên lần này bị Cao Sĩ Kỳ nhắc một điểm, chợt cảm thấy đột nhiên tăng mạnh, dù cho nhưng không phải Dương Nhạc Thiên đối thủ, cũng có thể một trận chiến. Lúc này đây lại giao thủ. Chắc hẳn còn có thể rất có bổ ích, Dương Nhạc Thiên tựa như cùng nơi ma đao thạch, có lẽ hảo hảo lợi dụng. Lãnh Phi nói, về trước đi luyện công, Triệu cô nương còn ở đây, chạm vạng tối sẽ đi qua.
Hắc hắc, Thính Ba công chúa.
Trương Thiên Bằng sông hắn chớp mắt làm cho mắt. Lãnh Phi giả bộ như không thấy được, xài bước đi trở về. Lãnh huynh đệ, Thính Ba công chúa thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ tiểu mỹ nhân, ngươi hay là chết phần này tâm a?
Trương Thiên Bằng đạo.
Lãnh Phi nói, dung nhan tuyệt sắc. Thiên hạ cùng nhau thưởng thức chi, ngươi đã có Triệu cô nương, còn không phải như vậy muốn nhìn.
Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy.
Trương Thiên Bằng nói, ta cũng không có tâm tư không đứng đắn, chỉ đơn thuần thưởng thức.
Lãnh Phi dĩ nhiên đi đến chỗ ở bên ngoài, đẩy cửa đi vào.
Thiên Bằng, cái gì đơn thuần thưởng thức?
Triệu Thanh Hà đứng tại cửa ra vào cười mỉm hỏi.
Trương Thiên Bằng vội hỏi, à, ngắm hoa đâu rồi? Lãnh huynh đệ nói hắn ưa thích mẫu đan, ta nói trong nhà có không ít, ngày khác dẫn hắn trở về ngắm hoa uống rượu.
Như vậy nhã sự tình đừng quên mời đến coi trọng ta.
Triệu Thanh Hà cười dịu dàng đạo, xinh đẹp động lòng người.
Hảo hảo.
Trương Thiên Bằng cảm giác mình hụt hơi, nói chuyện lực lượng chưa đủ, thực tế chống lại Lãnh Phi giống như cười mà không phải cười ánh mắt, càng cảm giác chật vật không chịu nổi.
Hắn dùng lực ho khan hai tiếng, khe nói, ngươi không giáo chúng ta bí quyết, Cao Tổng quản lại chuyển cho chúng ta á.
Triệu Thanh Hà kinh ngạc. Trong trẻo đôi mắt sáng tại Trương Thiên Bằng trên mặt quét tới quét lui.
Trong ba hợp bên ngoài ba hợp. Đúng hay không?
Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói.
Lãnh Phi chầm chầm vào Triệu Thanh Hà.
Hắn muốn biết Cao Sĩ Kỳ theo như lời thật giả.
Xem ra hắn thực nói cho các ngươi biết rồi.
Triệu Thanh Hà nói, cổ quái.
Theo nàng biết, không ai dám tư truyền bực này nội kinh bí quyết, đều là trong tông môn bất truyền bí mật, không phải tông môn đệ tử bất truyền.
Lãnh Phi lúc này mới kết luận Cao Sĩ Kỳ theo như lời không giả.
Hắn cho dù phán đoán Cao Sĩ Kỳ làm việc quang minh lỗi lạc, nghe được trong ba hợp bên ngoài ba hợp rộng mở trong sáng. Vẫn còn một phần hoài nghi.
Ở sâu trong nội tâm, hắn hoài nghi hết thảy.
Lãnh Phi nói, Triệu cô nương, theo ta được biết, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là Cửu Long chân nhân đoạt được, Cửu Long chân nhân dĩ nhiên chết đi, mọi người đang tìm kiếm Cửu Long chân nhân động phủ a.
Chương 18, phong hiểm.
Trương Thiên Bằng cười nói, ngươi như vậy xem Lãnh huynh đệ làm cái gì?
Ha ha, có phải hay không cảm thấy Lãnh huynh đệ không biết lượng sức, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Ngẫm lại cũng thế. Thiên hạ to lớn đều tại tranh đoạt cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, Lãnh huynh đệ có thể là nhất thịt một cái rồi, còn dám có như vậy cái tâm tư, quả thực so không biết lượng sức còn muốn không biết lượng sức.
Bất quá chính mình ngược lại bội phục Lãnh huynh đệ cái này thôn thiên ý chí, có bực này khí phách, mới có thể làm được kinh thiên động địa đại sự đến, trở thành kinh thiên động địa nhân vật.
Triệu Thanh Hà không thấy Trương Thiên Bằng, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi, không hề chớp mắt, phảng phất muốn thấy rõ hắn từng cái rất nhỏ biểu lộ, Lãnh công tử thật muốn đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết.
Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nội kình tâm pháp đệ nhất thiên hạ, cho dù không thể luyện, có thể nhìn một cái cũng được ích lợi vô cùng à.
Cái kia cũng là.
Triệu Thanh Hà nhẹ quay hàm thủ, ánh mắt phóng nhu hòa, khuyên ngươi đừng đánh Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chủ ý, ai được ai chết.
Trương Thiên Bằng khẽ nói, không luyện, chỉ nhìn xem cũng sẽ chết.
Triệu Thanh Hà nghiêm mặt gật đầu.
Trương Thiên Bằng nhíu môi, vẻ mặt không tin.
Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao?
Trương Thiên Bằng khinh thường mà nói, đệ nhất thiên hạ có làm được cái gì, còn không phải một luyện sẽ chết.
Hắn là không có thèm, so về luyện đệ nhất thiên hạ tâm pháp,
hay là còn sống quan trọng hơn. Ý nghĩa nó bị triều đình theo dõi. Triệu Thanh Hà nói, tin tức này nguyên vốn là Khâm Thiên giám chuyển tới, triều đình nhất định đang tìm kiếm. Hoàng gia luyện tâm pháp so cái này lợi hại hơn a. Trương Thiên Bằng nói, để ý nó. Trướng mắt sẽ không luyện, lại cũng không muốn lưu lạc tại bên ngoài. Triệu Thanh Hà nói, đệ nhất thiên hạ phải ở lại hoàng thất. Đã minh bạch. Trương Thiên Bằng khẽ nói, ai nghĩ đến Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, tựu là cùng triều đình tranh. Đúng là, sở hữu danh môn đại tông đều sống chết mặc bây. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, bằng không, sớm đã tìm được. Lang có lang đường, chuột có chuột đạo, triều đình tìm không thấy cũng không có nghĩa là thiên hạ tất cả tông phái tìm không thấy. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết một mực không có tin tức, là vì tất cả tông phái đều khoanh tay đứng nhìn, lẫn mất rất xa không dính thân. Trương Thiên Bằng nhíu mày, cái kia chính là nói, được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, không chỉ có đắc tội triều đình, còn đắc tội thiên hạ tất cả tông. Triệu Thanh Hà nói, ai biết được, dù sao thiên hạ tất cả tông là không muốn Cửu Long Tỏa Thiên Quyết rơi xuống triều đình trên tay. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái nói, Lãnh công tử, thật muốn được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, không riêng chính mình nguy hiểm, còn có thể thai họa thân bằng. Lãnh Phi nhíu mày. Triệu Thanh Hà nói, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, cái này đạo lý trong đó Lãnh công tử tưởng tượng liền biết. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Triều đình cùng võ lâm các lộ cao thủ làm việc cũng sẽ không như vậy nắm chắc tuyến, không thai họa người nhà, một khi xác định hắn đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, nhất định sẽ cầm đại tỷ phu bức hiếp chính mình giao ra đây, đây là thông thường thủ đoạn. Triệu Thanh Hà thở dài một hơi nói, cho nên, Lãnh công tử hay là hảo hảo suy nghĩ một chút ta. Tại nàng xem ra, Lãnh Phi xác thực là không biết lượng sức, không nói đến có thể hay không đạt được, là đã nhận được cũng là đại phiền toái, không chỉ là chính hắn, còn có thể cho thân nhân bằng hữu mang đến tai họa ngập đầu. Thực nguy hiểm như vậy. Trương Thiên Bằng đạo. Triệu Thanh Hà chậm rãi nói, bằng không, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đã sớm có chủ nhân, cho dù nổi danh môn đại tông trèo trống cao thủ đứng đầu, cũng không ra tay, cái đó một cái có thể chọc được triều đình. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười cười, nguyên lai như vậy nguy hiểm. Lòng hắn hạ hơi trầm xuống. Muốn trở thành Cửu Thiên Hạ Chí Tôn, muốn có thể người thường không thể, bất quá đại tỷ cùng tỷ phu bên kia nhưng lại được tuyệt đối cẩn thận, đừng liên lụy bọn hắn. Chi bằng muốn cái sách lược vẹn toàn mới tốt, thật muốn bởi vì Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mà làm phiền hà bọn hắn, cái kia chính mình dù cho trở thành chí tôn cũng không thể mặt ra hắn ra. Hắn tư duy như điện, mấy cái ý niệm trong đầu tê động. Triệu Thanh Hà nói, tốt nhất đừng dính gây Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chúng ta hiên trong, các trưởng bối đều nghiêm khắc dặn dò, tuyệt không chuẩn chúng ta dính chuyện này. Trương Thiên Bằng hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh huynh đệ, bằng không hay là thôi đi, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là lợi hại. Thế nhưng phải có mệnh mới thành. Lãnh Phi cười cười, Triệu cô nương, kỳ thật sự tình không nghiêm trọng như vậy. Triệu Thanh Hà giống như cười mà không phải cười. Lãnh Phi nói, ta biết rõ Triệu cô nương cảm thấy là ở cười ta không biết lượng sức, có thể sự do người làm. Đầu tiên, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ công, mặc dù luyện chi hẳn phải chết, nhưng tất có hắn huyền diệu, nếu không triều đình sẽ không coi trọng như vậy. Triệu Thanh Hà nhẹ quay hàm thủ. Được xưng đệ nhất thiên hạ kỳ công, như tư chất phù hợp, có thể chịu đựng được cắn trả, luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sẽ sử dụng được căn cơ dày vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi nói, tiếp theo, triều đình có Khâm Thiên Giám, thấm nhuần quá khứ tương lai, theo lý mà nói, tìm được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, thậm chí tìm được Cửu Long Chân Nhân Động Phủ, có lẽ dễ như trở bàn tay a. Triệu Thanh Hà tiếp tục gật đầu. Khâm Thiên Giám được xưng thấm nhuần thế gian hết thể huyền bí, có thể khám phá tương lai, thấy rõ thiên hạ đại thế, cho nên là triều đình là tối trọng yếu nhất cơ cấu một trong. Khâm Thiên Giám giám chủ chính là quốc sư Ninh Triều Vân, công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, đã đạt quy hư chi cảnh. Tìm được một bộ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết hẳn không phải là việc khó. Nàng đỗng nhiên hoài nghi khởi chính mình trước suy đoán, tất cả tông không xuất lực lời nói, triều đình thực tìm không thấy. Khâm Thiên Giám cũng không phải là bài trí. Lãnh Phi nói, cái kia vì sao triều đình đến nay còn không tìm được. Không có gì hơn có hai, một là quả thực không tìm được, hai là dùng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết làm mồi nhử. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thân sắc mặt ngưng trọng, cái này Lãnh Phi quả nhiên là tư duy kín đáo. Chỉ sợ thiên hạ tất cả danh môn đại tông đều tưởng rằng điều thứ hai, triều đình dùng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết làm mồi nhử. Lãnh Phi lắc đầu nói, có thể danh môn đại tông đều không mắc mưu, trong chốn võ lâm một mảnh yên lặng, chỉ náo nhiệt lại không có gió tanh mưa máu, triều đình không đạt được mục đích, vì sao còn không tìm được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết? Triệu Thanh Hà cau mày nói, ý của ngươi là nói, triều đình kỳ thật thực tìm không thấy. Lãnh Phi gật đầu. Cái kia tất cả tông cũng thực tìm không thấy. Triệu Thanh Hà khe nói. Lãnh Phi gật đầu. Triệu Thanh Hà trói chặt lông mày kẻ đen suy tư, cái kia cũng kỳ quái, khắp thiên hạ đều đang tìm, còn có triều đình Khâm Thiên Giám, lại còn là tìm không thấy. Lãnh Phi nói, cho nên ta kết luận, cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tất có cổ quái, có thể tránh khai được Khâm Thiên Giám nhìn trộm, nếu không, nó đã sớm là triều đình chi vật rồi. Có lý. Có lý. Trương Thiên Bằng bệ bộn dùng sức gật đầu, bị Lãnh huynh đệ như vậy bóc lột ti chịu kén vừa nói, thật đúng là có lý. Triệu Thanh Hà nhíu mày như có điều suy nghĩ. Nàng không cách nào tiếp nhận chính là, mình cũng cảm thấy Lãnh Phi phân tích có lý. Lãnh Phi giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, cho nên nói, được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, Khâm Thiên Giám là không có biện pháp khám phá. Ha ha, cái con kia muốn giấu giếm được người bên ngoài thuận tiện. Trương Thiên Bằng cười nói, được vụng trộm ẩn núp đi, thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ cười ha ha, tốt như chính mình được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, vụng trộm luyện lấy lại sẽ không bị người phát hiện. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, đã nó có thể giấu giếm được Khâm Thiên Giám, cũng giấu giếm được người trong thiên hạ con mắt, các ngươi như thế nào đạt được. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi cười nói, Lãnh huynh đệ như thế thông minh, nhất định tìm được. Triệu Thanh Hà hừ nhẹ một tiếng. Lãnh Phi lắc đầu, hơn phân nửa hay là muốn dựa vào vật khí. Chúng ta vận khí một mực rất tốt ta. Trương Thiên Bằng cười nói, trước trước còn phải thanh nhu đồ, lại nhặt được châm bạc. Lãnh Phi lắc đầu, nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Chương 19, đúa tạ. Triệu Thanh Hà chỉ chính mình, vội lắc đầu cung quýt, ta được nghe trưởng bối chi mệnh, không dính Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, muốn Thanh Hà hỗ trợ. Lãnh Phi cười nói, Minh Nguyệt Hiên dù sao cũng là danh môn đại tông, căn cơ hùng hậu xa không phải chúng ta có thể bằng. Triệu Thanh Hà không khỏi mân khởi cặp môi đỏ mọng, lại nhưng thanh tỉnh, Lãnh công tử, ngươi nói cái gì ta cũng không thể dính Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, đừng cho sư môn gây tai họa, cho Thiên Bằng gây tai họa. Trương Thiên Bằng nói, không có quan hệ, cứ việc gây. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Lãnh Phi nói, không cho Triệu cô nương ngươi làm cái gì, cũng sẽ không chạm phải Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Ta đây khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì? Triệu Thanh Hà khe nói. Cái này Lãnh Phi tư duy cẩn thận, rất có thể tính toán, cùng hắn liên hệ thật đúng là được đả khởi hoàn toàn cẩn thận, về phần Thiên Bằng, bị hắn bán đi sợ vẫn còn thay hắn kiếm tiền. Thậm chí chính mình cùng hắn liên hệ cũng phải nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, miễn cho bị hắn bán đi còn giúp bề bộn kiếm tiền. Lãnh Phi nói, cái khác không dám hy vọng xa vời, thầm nghĩ thỉnh Triệu cô nương hỗ trợ nghe ngóng thoáng một phát Cửu Long chân nhân tin tức. Cửu Long chân nhân đã bị chết. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi gật gật đầu, Minh Nguyệt Hiên tổng có thể sưu tập đến một ít tin tức của hắn a. Ngươi muốn biết rõ ràng Cửu Long chân nhân động phủ ở nơi nào? Triệu Thanh Hà hỏi. Lãnh Phi nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhất định tại Cửu Long chân nhân động phủ. Triệu Thanh Hà lắc đầu, Cửu Long chân nhân tin tức tông môn biết được, cái kia cái khác tông cũng nhất định biết được. Lãnh Phi cười cười, cái kia liền mặc cho số phận a. Triệu Thanh Hà cũng cười cười. Cái này Lãnh Phi, một bức thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi tình cảnh bộ dáng, kỳ thật hoàn toàn trái lại, là một cái mưu tính thâm trầm ra hỏa. Nàng ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lãnh Phi mặt, muốn nhìn thấu hắn suy nghĩ. Lãnh Phi cười nói, xin nhờ Triệu cô nương rồi. Thanh Hà, này một ít việc nhỏ, ngươi thuận tay xử lý là được. Trương Thiên Bằng nói, vụng trộm nghiêng mắt nhìn hai mắt, thần không biết quỷ không hay, đừng bại lộ, miễn cho khiêu khích người bên ngoài hoài nghi. Hắn còn ôm lén lút đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tâm tư, ngẫm lại liền hưng phấn. Được rồi. Triệu Thanh Hà trần chờ thoáng một phát, xem Trương Thiên Bằng tha thiết nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng hiểu được, chỉ nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn hai mắt, ngược lại không có gì lớn. Trời chiều dần dần đi tây bên cạnh chìm rơi. Ánh chiều tà chiếu lên bọn hắn tiểu viện mỹ lệ, hai người vội vàng đã xong tu luyện, đổi một thân quần áo xài bước ra viện, một hơi dọc theo Chu Tức Đại Đạo đã đến Đảo Nhiên Lâu. Hai người đã đến lầu 2, khá tốt tới cái gì sớm, hai người đã tìm được một gian gần cửa sổ vị trí. Hơn nữa cũng không có gặp Dương Nhạc Tiên. Khá tốt cái kia không may ra hỏa không có tới. Trương Thiên Bằng thư một hơi, mặt mày hớn hở. Lãnh Phi cười gật đầu. Hắn lại thất vọng ám thở dài một hơi, Dương Nhạc Tiên như thế nào không có tới. Hắc hắc, được cao tổng quản chỉ điểm về sau, ta cảm thấy đột nhiên tăng mạnh, Dương Nhạc Tiên nếu tới rồi, ta một người có thể thu thập hắn, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Cái này sao? Lãnh huynh đệ ngươi không tin. Sợ là còn đánh không lại hắn. Trương Thiên Bằng khoát khoát tay, khinh thường mà nói, Lãnh huynh đệ ngươi cũng quá đề cao hắn rồi, hôm nay không đến hắn ngày mai cũng nên đến đây đi. Ai ngày mai đến? Dương Nhạc Thiên trong sáng thanh âm khi bọn hắn vang lên bên tai. Hai người quay đầu xem. Dương Nhạc Thiên đang cùng thức tha hiểu điệu Tôn Tình Tuyết chậm rãi trèo lên thang lầu, đi vào lầu 2, chính hướng về phía hai người cười lạnh. Lãnh Phi lộ ra dáng tươi cười. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nghiêng liếc Trương Thiên Bằng, cười lạnh nói, ta còn không có lên lâu, tiểu nghe được có người nói ẩu nói tả. Họ Dương, hôm nay ta là tới báo thủ. Trương Thiên Bằng một vô bàn đứng lên, khe nói, hôm nay muốn đánh cho ngươi té cất té đái. Tôn Tình Tuyết cười dịu dàng nhìn về phía Lãnh Phi. Cái này lại để cho Dương Nhạc Thiên trong cơn giận dữ, bất chấp Trương Thiên Bằng, trừng hướng Lãnh Phi, họ Lãnh, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, hôm nay nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Lãnh Phi nói, hôm nay nên trốn chính là ngươi rồi. Ha ha. Ha ha. Dương Nhạc Thiên phảng phất đã nghe được cái gì không được chê cười, ngửa mặt lên trời cười to, nở nụ cười mấy tiếng về sau nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, sư muội, thú vị không? Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, Dương sư huynh, dù sao bọn họ là Đăng Vân lâu người, hay là đừng làm rộn tai nạn chết người. Yên tâm, ta chỉ biết phế bỏ bọn hắn, đánh gãy bọn hắn tư chi, lại để cho bọn hắn như cẩu đồng dạng leo ra đào nhiên lâu. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Tốt, thế thì muốn nhìn ai như cẩu đồng dạng leo ra đi. Trương Thiên Bằng cười lạnh, muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hắn mặc dù ăn hết tráng cốt hoàn, răng còn không có dài ra, nhưng đang tại ra bên ngoài trường, ẩn ẩn đau, cái này không ngừng nhắc nhở hắn lúc trước thụ sỉ nhục. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, hôm nay lại làm mất ngươi mấy khỏa răng, nhìn ngươi còn có thể hay không gọi. Muốn chết. Trương Thiên Bằng giận tím mặt, mãnh liệt xông lên. Phanh. Trương Thiên Bằng thân thể phát ra một tiếng trầm đục, lảo đảo lui về phía sau ba bước, bị Lãnh Phi đỡ lấy mới không có đè sập cái bàn. Hắn sắc mặt thoáng một phát đỏ lên, giống như máu toàn thân thoáng một phát vọt tới trên đầu. Lãnh Phi cảm nhận được Trương Thiên Bằng trên người truyền đến lực lượng cường đại, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, đây là cái gì quyền pháp? Dương Nhạc Thiên một quyền này làm như búa tạ bình thường, đánh cho Trương Thiên Bằng trong thân thể rung động, uy lực quá mức kinh người, hơn xa Tùng Đảo Quyền. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Đây không phải Thính Đảo Biệt Viện tâm pháp. Lãnh Phi trầm giọng nói. Dương Nhạc Thiên khẽ nói, không phải thì như thế nào? Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh công tử ngươi phải cẩn thận rồi, đây chính là Dương sư huynh kỳ ngộ có được kỳ công, uy lực hơn xa Thính Đảo Biệt Viện tuyệt học. Chó má kỳ công, lại đến. Trương Thiên Bằng giống giận lần nữa nhào tới. Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng một quyền, tựa như búa tạ đánh. Trương Thiên Bằng lại không có thể ngăn ở một quyền này, ngực đã trúng một quyền về sau, trong lồng ngực phát ra rồi phanh trầm đục. Phốc. Trương Thiên Bằng ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết vụ. Dương Nhạc Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, lần nữa truy kích, nếu cho Trương Thiên Bằng một quyền. Lãnh Phi xông về phía trước bước, thanh lưu kình thúc dục, tư duy như điện, điều chỉnh thể sắc và tinh thần ý cùng khuỷu tay vai khố đầu gối đủ. Đặt tới trong ba hợp bên ngoài ba hợp. Trải qua một cái ba ngày diễn luyện, hắn miễn cưỡng có thể làm bên ngoài ba hợp, bất quá cần ngưng thần, lợi dụng tư duy cực nhanh đặc tính điều chỉnh. Còn làm không được thuộc cực mà chạy, tự nhiên mà vậy tình trạng. Phanh. Lãnh Phi nắm tay phải cùng Dương Nhạc Thiên trái quyền chạm nhau, trong cơ thể đồng dạng phát ra một tiếng trầm đục. Trái tim của hắn giống như bị người trùng trùng điệp điệp nện cho thoáng một phát, trước mắt thoáng một phát biến thành màu đen, huyết khí quần quật liền muốn phun huyết. Thân bất do kỷ lảo đảo lui về phía sau hai bước, lòng hắn hạ chấn động, bên ngoài ba hợp vậy mà ngăn không được, quyền pháp này so Tùng Đảo Quyền lăng lệ ác liệt quá nhiều. Ha ha! Dương Nhạc Thiên vẻ mặt hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, cười to nói, không biết lượng sức ra hỏa, hèn hạ vô sỉ, hôm nay tiểu lại để cho ngươi biết, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu tính toán đều phí công. Hắn đi theo lại là một quyền. Lãnh Phi kiệt lực lại để cho chính mình thanh tỉnh, tư duy như điện. Dương Nhạc Thiên nắm đấm như truy, không chỉ có lực lượng quỷ dị mà cường đại, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, còn hơn chính mình quyền nhanh chóng. Muốn còn hơn hắn, chỉ có một biện pháp, là thi triển lôi quang, trừ lần đó ra, chính mình chỉ có thể bị đánh, tuyệt đối không nhanh bằng. Hơn nữa quyền pháp của hắn cũng không có gì tinh diệu chiêu thức, tự là vô cùng đơn giản một cái đấm thẳng, chất pháp tự nhiên, lại tránh không khỏi ngăn không được, phảng phất thái sơn áp đỉnh, dễ như trở bàn tay, hào không có lực phản kháng. Phanh. Lãnh Phi lần nữa đòn đánh, trái tim phảng phất lại bị búa tạ, ngũ tạng lục phủ phảng phất phiên cổn thoáng một phát, khóe miệng tuôn ra máu tươi. Hắn lúc này đây lại không lui về phía sau, gắt gao đỉnh tại nguyên chỗ, thấp giọng nói, "Trương huynh, cùng nhau công kích, hắn tay trái bị thương." "Tốt." Trương Thiên Bằng quát. Hắn lúc này chỉ hoan qua một hơi, trước mắt không hề biến thành màu đen, cùng Lãnh Phi sóng vai, "Ngươi không sao à?" "Không sao, động thủ." Lãnh Phi đạo. Hai người đồng thời ra quyền. Bang bang. Dương Nhạc Thiên hai quyền đồng xuất, nắm tay phải lại đánh nữa cái không, quyền trái lần nữa đánh trúng Lãnh Phi nắm đấm. Trương Thiên Bằng nắm đấm lại bị Tôn Tình Tuyết tiếp được. Dương Nhạc Thiên vội hỏi, Tôn sư muội, không cần, tự chính mình có thể đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thái Nhạc. hai cái đánh một cái có thể không thành. Tôn Tình Tuyết cười tủm tỉm lắc đầu, Bạch Ngọc giống như bàn tay hóa thành linh xà, nhu hỏa quấn lên Trương Thiên Bằng thủ đoạn, nhẹ nhàng một kéo. Trương Thiên Bằng lập tức lảo đảo đánh ra trước, đi theo ngực đón nhận Tôn Tình Tuyết trắng nuốt bàn tay nhỏ bé, phát ra một tiếng phanh trầm đục. Trương Thiên Bằng bay rớt ra ngoài, giang giác. Áp đảo ngoài hai trượng một trương bàn ăn. Hắn đau đến nghe răng niết miệng, sau đó kịch liệt ho khan, bị cái này một ném ngã xa khí, không cách nào khống chế kịch liệt ho khan. Lãnh Phi lảo đảo lui về phía sau, trái tim lần nữa lần lượt một cái trọng kích. Rõ ràng nắm đấm chạm vào nhau, quyền kinh nhưng lại công hướng nắm đấm, hơn nữa nắm đấm muốn nước, giống như thật sự bị búa tạ đập trúng. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, nhưng đang suy tư muốn hay không dùng lôi quang. Hắc! Dương Nhạc Thiên cười lạnh lại một quyền nện xuống. Lãnh Phi miễn cưỡng vung quyền lên tiếp, kết lực làm được bên ngoài ba hợp. Phanh! Ngược lại lần lượt trọng kích, lập tức đình chỉ nhảy lên, trước mắt càng thêm đen, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn cắn răng dốc sức liều mạng hô hấp, bảo trì chính mình thanh tỉnh, khá tốt trái tim một lần nữa nhảy lên, huyết dịch lần nữa bắt đầu khởi động. Lúc này thời điểm, Dương Nhạc Thiên nếu lại đến thoáng một phát, hoặc là trực tiếp đánh trúng chính mình ngực, cái kia thật sự hữu tử vô sinh. Dương Nhạc Thiên nếu như lý trí vẫn còn tại, sẽ không hạ tử thủ, dù sao hắn là Đăng Vân Lâu du vệ. Có thể Lãnh Phi biết rõ thằng này tính cách cực đoan, có thù tất báo, trước hai lần trước ám toán lại để cho hắn phẫn nộ chi cực, sát cơ mãnh liệt. Nhất thời xúc động đầu nóng đầu hạ không quan tâm, nhất định sẽ hạ tử thủ. Không thể gửi hy vọng ở Dương Nhạc Thiên bảo trì lý trí, chi bằng tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, trong đầu lôi ấn rõ ràng, lôi quang lưu chuyển, tùy thời hội thoát ly lôi ấn. Đồng thời, hắn đem bàn một cái đằng trước bưng thức ăn mâm gỗ ngăn cản tại ngực. Hắn tư duy như điện, nhiều như vậy ý niệm trong đầu vẹn vẹn là trong nháy mắt, cầm mâm gỗ động tác đã ở trong chớp mắt hoàn thành. Giang giác. Cứng rắn mâm gỗ chia 5 x 7, tứ tán tung tóe. Lãnh Phi bay rớt ra ngoài, trên không trung lật ra một cái té ngã, vững vàng rơi xuống đất, lôi quang không có thoát ly lôi ấn. Hắn đúng rơi vào Trương Thiên Bằng bên người, lạnh quát lạnh nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi dám giết người. Dương Sư Minh. Tôn Tình Tuyết bể buồn khét đều. Dương Nhạc Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tơ máu, thở hổn hển, phấn khởi trừng mắt Lãnh Phi, nếu không có Tôn Tình Tuyết uống một tiếng này, hắn dĩ nhiên ra lại quyền. Họ Dương, ngươi điên ư? Trương Thiên Bằng quát. Lãnh Phi phốc nổ ra một búng máu, phiền úc ngược thoáng một phát khoan khoái dễ chịu, hồi tưởng trước một quyền kia, Dương Nhạc Thiên xác thực muốn giết mình. Thằng này xác thực điên rồi, không cân nhắc hậu quả. Đồng thời cũng làm cho hắn nhận rõ một sự thật, đối với người trong võ lâm mà nói, cũng không phải là tất cả mọi người phân rõ phải trái trí, nhiệt huyết sôi trào phía dưới, chuyện gì đều làm được. Ha ha! Ha 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 ha! Dương Nhạc Thiên chỉ vào Lãnh Phi, ngửa mặt lên trời cười to, ngươi còn có âm mưu gì quỷ kế? Còn có thể ám toán ta. Lãnh Phi trầm mặt bình tĩnh nhìn hắn. Trong lòng của hắn sát ý sôi trào, cái này Dương Nhạc Thiên thực muốn giết mình, cái kia liền là sinh tử của mình cựu nhân. Trước một mực cầm hắn ma luyện bản thân, trở thành một khối ma đao thạch, dù cho động thủ chém giết cũng chỉ là ma sát, khí phách chi gốc, cũng không liên quan đến sinh tử. Nhưng bây giờ liền bất động. Trong nội tâm càng hoài sát ý, hắn càng không biểu hiện ra đến, bình tĩnh mà nói, Dương Nhạc Thiên, tốt quyền pháp. Hắc, Lãnh Phi. Ta cái này thái nhạc chấn hồn truy tư vị dễ chịu a. Hắn cười lạnh liên tục, từ đó về sau, ta thấy các ngươi một lần đánh một lần, đánh được các ngươi quỳ xuống gọi cha. Lãnh Phi gật gật đầu, ngươi nếu dùng Tùng Đào quyền, chưa hẳn còn hơn chúng ta. Thái nhạc chấn hồn truy, tốt một cái uy lực kinh người quyền pháp. Hắc hắc, Tùng Đào quyền là tinh diệu quyền pháp, có thể ta thiên không cần. Dương Nhạc Thiên trên cao nhìn xuống bao quát lấy hắn, họ Lãnh, vẫn còn cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh, muốn cho ta dùng Tùng Đào quyền. Nam Ngộ. Trương Thiên Bằng quát, họ Dương, không có nha đầu kia hỗ trợ, ngươi thương được chúng ta. Buồn cười. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, vị này Trương công tử, ngươi quá vô sỉ rồi. Rõ ràng là hai người đối phó một người, còn nói được lẽ thẳng khí hùng, theo chưa thấy qua dày như vậy ra mặt vô sỉ ra hỏa. Lãnh Phi nói, hôm nay là lĩnh giáo, cáo tử. Các ngươi muốn đi. Dương Nhạc Thiên xùy cười lạnh, ta đã cho các ngươi đi rồi à? Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn được chúng ta à? Ngươi quyền pháp này uy lực thì cường, tuy nhiên lại phát không được mấy quyền, đúng hay không? Dương Nhạc Thiên sắc mặt biến hóa. Tôn Tình Tuyết chầm chầm vào Lãnh Phi xem. Lãnh Phi nói, đừng mạo xưng là trang hảo hắn rồi, lại phát hai quyền, ngươi sợ là tự mình muốn ngã xuống, không cần chúng ta động thủ. Vậy thì thử xem. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Trương Thiên Bằng lập tức kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vẹn vẹn đã trúng một quyền, Tôn Tình Tuyết một trưởng này đánh bay hắn, lại không lại để cho hắn bị thương. Là thủ hạ lưu tình. Lãnh Phi lắc đầu, tiếp tục đánh xuống, thật sự muốn gặp sinh tử, không cần phải, đi thôi Trương huynh. Hắn liếc mắt nhìn Tôn Tình Tuyết, Tôn cô nương, hôm nay lĩnh giáo. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài, tránh được Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên cắn răng, hai mắt phóng hỏa, nắm tay phải nắm được thật chặt dĩ nhiên chảy máu, lại hồn nhiên chưa phát giấc ra, chỉ gắt gao trừng mắt Lãnh Phi. Tôn Tình Tuyết thấp giọng nói, Dương sư huynh, không cần phải gặp sinh tử, lần này tạm tha qua, tiếp theo lại đả bại bọn hắn là. Nàng âm thầm thở dài. Dương sư huynh tâm tính quá kém, quá xúc động, dù cho võ công càng tốt hơn, đụng với cái này Lãnh Phi cũng chưa chắc có thể lấy được tốt, sẽ bị cái này Lãnh Phi nắm mũi dẫn đi. Tiếp theo. Dương Nhạc Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn tay phải thương một mực không có tốt, nếu không đối phó hai người dễ như trở bàn tay, làm gì còn muốn Tôn sư muội tương trợ. Hơn nữa chính mình Thái Nhạc Chấn Hồn Truy còn chỉ luyện vài ngày, vẹn vẹn được một chút da lông, bằng không, một quyền tiểu có thể giải quyết mất bọn hắn. Tiếp theo luyện tốt rồi Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, muốn cho bọn hắn thổ huyết, lại để cho bọn hắn quỳ xuống tới gọi cha cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây hắn chậm rãi bình tĩnh, trong mắt tơ máu chậm rãi rút đi. Hoa! Lãnh Phi vừa ra đảo nhiên lâu, lập tức nhổ ra một búng máu. Trương Thiên Bằng bệ bộn đỡ lấy hắn, Lãnh huynh đệ, có nặng lắm không? Lãnh Phi lắc đầu. Thân thể trống rỗng, một chút khí lực cũng không có. Cái này Thái Nhạc Chấn Hồn Truy quá bá đạo, không chỉ có tâm mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương, hay là nội thương, phi thường phiền toái. Trương Thiên Bằng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa tuyết trắng viên đan dược đến, đây là Ngọc Sâm Tuyết Lan đan, chuyên môn trị nội thương. Lãnh Phi nuốt vào, lập tức một cỗ khí lạnh leo tức tại thân thể lưu chuyển, nhanh chóng khu trục lấy suy yếu, dần dần đã có khí lực. Tốt dược. Lãnh Phi tán thưởng. Hắc hắc, là Thanh Hà Tiễn đưa. Trương Thiên Bằng cười nói, lần này chúng ta xem như bại, không có nghĩ tới tên này vận khí rất tốt. Hắn tràn đầy không cam lòng. Lãnh Phi nói, quyền pháp của hắn xác thực lợi hại. Cái gì quá cái gì truy, danh tự cũng dọa người. Trương Thiên Bằng vịn Lãnh Phi chậm rãi đi lên phía trước, Chu Tước Đại Đạo đống nhiên yên tĩnh. Lãnh Phi thoáng một phát dừng lại, Trương Thiên Bằng đi theo dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiếng vó ngựa vang lên phương hướng. Trung quanh lui tới huyên náo mọi người dĩ nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía móng ngựa phương hướng. Ao ào gấp gáp tiếng vó ngựa ở bên trong, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh một cái đại hồng khoác trên vai phong phi Dương Nguyện chuyển thân ảnh. Tĩnh Ba công chúa như cũ đeo lụa trắng, che ở tuyệt mỹ khuôn mặt, như một trận gió xẹt qua bọn hắn, vẹn vẹn lưu nhàn nhạt mùi thơm. Lãnh Phi ngửi ngửi cái này cổ mùi thơm, tâm tinh đong đưa, mãnh liệt phiền muộn dâng lên, như thế mỹ nhân tuyệt sắc nhi, như bị người khác ôm vào trong ngực, mình tuyệt đối không thể chịu đựng được. Chương 21, manh mối. Ai Trương Thiên Bằng lắc đầu cảm khái nói, thiên hạ còn có như vậy tuyệt sắc, thật là quá không công bình. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng nói, đối với những nữ nhân khác quá không công bình. Lãnh Phi nói, Triệu cô nương cũng là đại mỹ nhân nhi, Trương huynh ngươi đừng quá tham lam rồi. Ta cũng không dám có tâm tư khác. Trương Thiên Bằng bệ bộn khoát tay, Thanh Hà đối với ta tình thâm ý trọng, như thế nào cũng còn không hết. Lãnh Phi gật gật đầu. Cái này Ngọc Sâm Tuyết Lan đan thế nhưng mà linh dược, cái này trong chốc lát công phu, nội thương của hắn đại trì hoãn, bằng hắn nhạy cảm giác, chỉ sợ một đêm công phu có thể khỏi hẳn. Như thế linh dược, là Minh Nguyệt Hiên sợ cũng không thông thường, lại bị nàng đưa cho Trương Thiên Bằng, hiển nhiên là sợ Trương Thiên Bằng gặp nguy hiểm. Ai, công chúa là chúng ta mong muốn không thể thành, xa xa nhìn xem thuận tiện. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói. Hắn bị Lãnh Phi đi lên phía trước. Lãnh Phi đẩy ra tay của hắn, chúng ta nghĩ biện pháp đã đoạt hắn bí kíp. Cái kia quá cái gì truy? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Hắn nhanh chóng tả hữu quét qua, lui tới mọi người bắt đầu đi đi lại lại, Chu Tước Đại Đạo khôi phục huyền áo, không có người chú ý hai người. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, là khó được kỳ học. Chúng ta như thế nào đoạt? Trương Thiên Bằng hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại thụ lấy thương. Không thể chờ hắn tay phải thương thế tốt lên rồi, còn phải đợi hắn một mình một người thời điểm. Ân, cái kia Tôn cô nương quá phiền toái. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Tôn Tình Tuyết chiêu thức tinh diệu, thực tế ra sức xảo diệu, hắn chỉ có bị đùa nghịch phần, tuyệt chiếm không được tốt. Lãnh Phi nói, Tôn cô nương không có khả năng một mực đi theo hắn, mà Dương Nhạc Thiên đối với công chúa cũng có ngấp nghé chi ý, mỗi ngày đều muốn tới đảo nhiên lâu. Hắc hắc, ta tìm người, âm thầm theo dõi hắn hồi thính đảo biệt viện đường. Trương Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, hạ giọng, chúng ta trên đường chặn hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ lo lắng hắn bí kíp không tại trên thân thể, như vậy, còn phải giải một cái lời đồn. Cái gì lời đồn? Trương Thiên Bằng đội hỏi. Lãnh Phi nói, tiểu nói thính đào biệt viện trong ra một tên trộm, chuyên môn trộm viện trong đệ tử thứ đồ vật. Cái này Trương Thiên Bằng cau mày nói, cái này lời đồn quá sứt xẻo đi à nha, ai sẽ tin. Thính đạo biệt viện như vậy tông môn quy củ thật là nghiêm, một khi ra ăn trộm, lập tức cũng sẽ bị bắt được. Huống hồ thính đạo biệt viện đệ tử tiền đồ rộng lớn, như thế nào làm trộm vặt móc túi loại này tự hủy tiền đồ sự tình. Cho dù hắn như vậy không thông minh, tưởng tượng cũng biết là lời đồn. Lãnh Phi lắc đầu nói, thà rằng tín có hắn, đây là Dương Nhạc Thiên tâm tư, hắn đối với Thái Nhạc Chấn Hồn truy bí kíp nhất định rất quý trọng, muốn phòng bị vạn nhất. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm một chỗ vụng trộm ẩn núp đi, nhưng ta phỏng đoán hắn sẽ không, cái này Thái Nhạc Chấn Hồn truy hắn hẳn là sơ học trận luyện, bí kíp muốn mang theo trên người lúc nào cũng phỏng đoán. Được rồi, thử xem. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Hắn ha ha cười nói, Lãnh huynh đệ, ngươi cái này một bụng chủ ý a. Lãnh Phi cười nói, võ công không đủ, mưu trí đến con gót, không có biện pháp xử tình. Trương Thiên Bằng nói, bao tại trên người của ta, đáng tin cha không được ta trên người chúng đến. Lãnh Phi cười nói, ta ra nghĩ kê coi như cũng được, làm thì không được, còn cần nhờ Trương huynh đệ ngươi. Hắc hắc. Trương Thiên Bằng vỗ ngực, có chút đắc ý. Hắn tại mặt đường thượng nhân đầu rất thuộc, loại chuyện nhỏ nhặt này dễ dàng, một câu sự tình. Hai ngày sau đó sáng sớm, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng tại trời tờ mở sáng tiểu quét xong đường cái, sau đó trở lại luyện võ. Trong ba hợp bên ngoài ba hợp bí quyết xuống, bọn hắn đối với thanh lưu kình càng phát ra tinh thục, dần dần mò tới hồn nhiên như một, hòa hợp không ngại bí quyết. Lãnh Phi tiến cảnh cực nhanh, hắn tinh thần cường đại, ngũ quan nhạy cảm, cho nên thể chất mặc dù chênh lệch, đối với thân thể thao túng hơn xa thường nhân. Hai ngày xuống dĩ nhiên có thể làm được bên ngoài ba hợp, trong ba hợp còn kém một chút nhi. Trương Thiên Bằng lại kém một mảng lớn, bên ngoài ba hợp còn miễn cưỡng. Hắn cùng với Lãnh Phi hoàn toàn trái lại, thể chất cường, tư chất lại chênh lệch, luyện võ thiên phú không thành, nếu không cũng sẽ không tiến Đăng Vân lâu làm du vệ. Triệu Thanh Hà nhanh nhẹn xuất hiện, Hồ Thanh La áo cắt quần áo hợp thể, vừa đúng sấn ra nàng thức tha tư thái nhi, nhẹ nhàng như trên hồ hoa sen phiêu đãng. Thiên Bằng, Lãnh Phi. Nàng dương giọng kêu. Hai người thu công. Triệu Thanh Hà dò xét liếc hai người, cười nói, các ngươi luyện công đủ chăm chỉ, cần có thể bổ kém cỏ nha. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, chúng ta tư chất không thành, cái kia liền dùng chăm chỉ để đền bù. Thanh Hà ngươi thăm dò được tin tức. Có hơi có chút nhi cửu lòng chân nhân tin tức. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, theo trong tay háo móc ra một trương tố tiên, đưa cho Lãnh Phi, đều ở nơi này, là thật vất vả từ sư phụ chỗ đó sao đến. Lãnh Phi cười nói, vất vả đại tẩu rồi. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, nhưng ta cảm thấy không có gì dùng. Tại Trương Thiên Bằng cực lực miễn cưỡng xuống, Lãnh Phi gọi nàng đại tẩu, nàng tắc thì trực tiếp gọi Lãnh Phi danh tự, dùng lộ ra không khách khí. Lãnh Phi mở ra tố tiên, bên trong chỉ có một tờ, thượng diện đã viết cửu lòng chân nhân thân thế cùng cuộc đời sự tích. Trương Thiên Bằng vội hỏi, ta coi hai mắt. Lãnh Phi đưa tới tố tiên, như có điều suy nghĩ. Hắn đã nhớ kỹ phía trên này chỗ sách, tinh tế hồi tưởng phỏng đoán, chậm rãi nhấm nuốt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Thiên Bằng đem tố tiên lật qua lật lại nhìn hai lần, run rẩy, Thanh Hà, trong lúc này cái gì cũng không có nha, động phủ của hắn đâu? Còn có hắn lúc nào lấy được tâm pháp? Hắn cả đời ẩn cư, căn bản không có ra quan núi. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái khe nói, có thể được đến những đã là này rất khó khăn. Mặc kệ có khó không, tự là không có gì dùng. Trương Thiên Bằng lắc đầu không thôi. Lãnh Phi nói, hay là rất hữu dụng, đa tạ đại tẩu. Triệu Thanh Hà lộ ra dáng tươi cười, hung hăng trừng liếc Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, đừng khách khí, vô dụng liền là vô dụng, như vậy một quyển sách thứ đồ vật, có hay không có gì khác nhau nha. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đây không phải khách sáo, là xác thực hữu dụng, như vị này cửu lòng chân nhân sinh ra ở Lục Dương, đây cũng là một đầu trọng yếu manh mối. Hán phụ mẫu đều mất, khi còn bé ra dĩ nhiên sụt xuống, không có manh mối. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi cười nói, xem ra các ngươi Minh Nguyệt Hiên cũng điều tra qua. Tuy nói không dính cửu long tỏa thiên quyết, có thể luôn hiếu kỳ nha. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi nói, hắn là tại cha mẹ trước khi chết ẩn cư a. Là. Triệu Thanh Hà cũng đem cái này trương tố tiên nghiên cứu được rất thấu triệt. Lãnh Phi nói, vậy hắn có lẽ khoảng cách trong nhà không xa, nhưng cũng sẽ không rất gần, có lẽ trăm dặm tả hữu a. Theo hắn rất hiểu rõ, kiếp trước học qua một ít tâm lý học đến xem, trăm dặm là một cái an toàn mà siêu nhiên phạm vi. Vượt qua trăm dặm, liền sẽ cảm thấy cách quá xa, 50 dặm ở trong, lại có cảm giác thân cận quá, không phải chân chính ly khai. Trăm dặm Triệu Thanh Hà nhíu mày. Lãnh Phi nói, hắn như ẩn cư, sẽ chọn một chỗ cùng mình hoàn cảnh tương tự chi địa, như vậy hội càng an tâm, tìm một chút trăm dặm phạm vi cùng hắn chỗ ở hoàn cảnh không sai biệt lắm địa phương, tiểu đại không kém kém. Như vậy Triệu Thanh Hà như có điều suy nghĩ. Trương Thiên Bằng lắc đầu cười nói, Lãnh huynh đệ, chiếu ngươi nói đơn giản như vậy, đã sớm tìm được Cửu Long chân nhân động phủ rồi. Lãnh Phi nói, có đôi khi nghĩ đến quá phức tạp đi, ngược lại tìm không thấy, Minh Nguyệt Hiên có thể đi tìm trong vòng trăm dặm núi rừng. Chương 22, bế quan. Triệu Thanh Hà lắc đầu. Thanh Hà ngươi cũng không biết. Trương Thiên Bằng cười nói, nhất định là cơ mật. Theo ta được biết, cũng đi tìm, nhưng không tìm được. Triệu Thanh Hà nhữ mày nói, giống như nói là hắn ẩn cư ở một đầu bờ sông, bởi vì tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cần trong nước. Trong vòng trăm dặm có sông địa phương có lẽ không nhiều lắm đâu. Trương Thiên Bằng vội hỏi, rất dễ dàng tìm được a? Minh Nguyệt Hiên có không ít đệ tử, phải đi ra tìm tòi, có lẽ rất nhanh có thể tìm được, như thế nào còn tìm không ra đến. Triệu Thanh Hà nói, thực dễ dàng như vậy, sớm bị tìm đến. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ta muốn đích thân nhìn một cái hắn quê quán. Chỗ đó hiện tại bị triều đình khống chế, không có cách nào xem. Triệu Thanh Hà đạo. Chết tiệt, quá bá đạo. Trương Thiên Bằng oán hận nói. Triệu Thanh Hà vội hỏi, Thiên Bằng không được nói loại lời này, cũng không thể nghĩ như vậy, nếu không tương lai sẽ chọc trò vô cùng phiền toái. Biết rõ biết rõ. Trương Thiên Bằng không kiên nhẫn khẽ nói. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, hết lần này tới lần khác không dám nói ra, cũng không dám cùng triều đình đối đầu, một khi chọc giận triều đình, tông môn cũng che chở không được. Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm. Con đường này phong bên trên lời nói, cái kia chi có thể tuyển cái khác đường, từ nơi này Trường Tố Tiên cung cấp tình báo mà nói, Cửu Long chân nhân là một cái võ si. Cả đời chưa từng đón dâu, hình như là sợ làm phiền Hà hậu đại, cho nên không thành thân, cũng không có nữ nhân, cả đời nghiên cứu võ học tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Về phần Cửu Long chân nhân võ học sâu cạn, phía trên này lại không ghi, nói là từ khi Cửu Long chân nhân ẩn cư, lại không có người bái kiến hắn. Lãnh huynh đệ, không có biện pháp đi à nha? Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi lắc đầu. Trương Thiên Bằng nói, cái kia dễ tính, cái này bí kíp xác thực là phỏng tay núi vu, được cũng không thể an tâm tu luyện, trốn trốn tránh tránh cũng chưa chắc trốn qua được triều đình, cũng bị triều đình đuổi giết, vậy thì thật là sống không bằng chết. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cười cười, không nói thêm lời. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, ta muốn bắt đầu bế quan. Ân. Trương Thiên Bằng vội hỏi, bế cái gì quan? Triệu Thanh Hà không có ý tứ mà nói, sư phụ nói ta hiện tại phân tâm hắn chú ý, không thể chuyên chú tu luyện, lệnh cưỡng chế ta bế quan tu luyện. Nàng. Trương Thiên Bằng bất mãn há mồm, lại bị Triệu Thanh Hà ngăn lại, đừng nói sư phụ nói bậy. Được rồi, Trương Thiên Bằng căm giận bất bình, ta dù sao minh bạch, chính là nó ước gì ngươi vứt bỏ ta cái này vướng hữu. Lãnh Phi nói, đại tẩu ngươi xác thực hướng bên này chạy trốn cần đi một tí, khó tránh khỏi lại để cho lệnh sư bất mãn. Trương Thiên Bằng chừng hắn. Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên là bực nào khó được, cũng không thể hoang phế. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng, gật gật đầu, cái kia cũng là, Minh Nguyệt Hiên là bực nào tông môn, sau khi đi vào không hảo hảo luyện công xác thực là lỗi, chúng ta là không vào được, ngươi tiến vào liền không thể không quý trọng. Triệu Thanh Hà nói, thế nhưng mà các ngươi, nàng vẫn là không yên lòng. Trương Thiên Bằng tính tình xúc động, rất dễ dàng gây tai họa, còn có Lãnh Phi cũng không cho người yên tâm, rất dễ dàng đem Trương Thiên Bằng bắn đi. Trương Thiên Bằng cũng có dạ tâm, nhưng so với Lãnh Phi đến, tiểu vu gặp đại vu. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên dám giết ta, cũng không dám giết Trương huynh, liền là vì đại tẩu chi cố, cho nên đại tẩu võ công luyện tốt rồi, Trương huynh cũng an toàn hơn. Trương Thiên Bằng nộ trừng hắn liếc. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi theo như lời có lý, hơn nữa võ công của nàng luyện tốt rồi, Lãnh Phi cũng có chỗ cố kỵ, sẽ không bán đi Trương Thiên Bằng. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, ngày mai ta liền muốn bế quan. Hai người các ngươi lỗ hổng nói chuyện a, ta đêm nay trở về. Lãnh Phi cười đi ra ngoài. Triệu Thanh Hà thỏa mãn gật đầu. Cái này Lãnh Phi mặc dù làm cho người kiêng kỵ, nhưng cũng biết tình thức thời, ở chung rất thoải mái. Lãnh Phi về đến nhà, Lãnh Mị chính ở phía sau tiểu hồ bên trên may quần áo váy, chứng kiến hắn trở lại, giận chừng hắn liếc, tiếp tục túi đầu may quần áo. Lãnh Phi biết rõ nàng là tự trách mình không trở lại ở, đụng lên trước cười nói, đại tỷ, là cho cháu ngoại trai hay sao? Lãnh Mị có bầu, thiếp qua 6 tháng muốn làm mẹ. Ngươi còn biết trở lại. Lãnh Mị tức giận mà nói, cái này là đưa cho ngươi. Ta có xiêm y kìa, đủ rồi. Lãnh Phi nói, Tống Giật Dương trở về rồi sao? Vừa đi. Lãnh Mị đạo. Lãnh Phi nói, ta đi tìm hắn. Lãnh Mị khoát khoát tay, tiếp tục túi đầu may quần áo váy. Lãnh Phi đi vào Tống Giật Dương ra, cùng Tống Mâu bắt chuyện qua, đi thẳng tới đằng sau hoa viên. Tống Giật Dương nhà cửa kết cấu cùng hắn ra tương tự. Chỉ là đằng sau không có đào hồ hoa tiêu, chỉ xây xong một cái hậu hoa viên. Tống Giật Dương đang tại một cái tiểu luyện võ trường bên trên luyện trường, dưới chân nhanh nhẹn, song trưởng đồng bền, hồn nhiên không dùng sức. Chứng kiến hắn tiến đến, Tống Dật Dương thủ trưởng. Có thể có tin tức. Lãnh Phi nắm lên bên cạnh trên kệ khăn mặt ném qua đi. Tống Dật Dương nhận lấy, nhẹ lau cái trán mồ hôi, có một ít vụn vụn vặt vặt tin tức, ta đi lấy đến. Hắn rất nhanh lại trở lại, cầm trên tay một bản mỏng tập, đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi mở ra từng tờ lật xem, bên trong là một ít chỉ tốt ở bề ngoài câu, người bên ngoài hội thấy không hiểu ra sao. Hắn lại thấy rõ ràng, đây là giữa hai người mật ngữ, người bên ngoài nhìn xem không hiểu ra sao tưởng rằng một kiện khác sự tình, tuyệt đối không thể tưởng được ý tứ chân chính. Cựu Long chân nhân Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, xác thực là cái nhân vật thần bí. Tống Dật Dương nói, hiện tại cũng đang tìm Cựu Long động phủ, chúng ta Tiêu Giao Đường dĩ nhiên ra lệnh, ai cũng không cho phép dính Cựu Long tỏa thiên quyết. Đều bị triều đình dọa sợ. Lãnh Phi đạo. Tống Dật Dương gật gật đầu, triều đình đối với cái này tình thế bắt buộc, trừ phi chán sống, bằng không ai dám cùng triều đình đối nghịch. Hắn dò xét liếc Lãnh Phi nói, ngươi thật muốn cái này Cựu Long tỏa thiên quyết. Lãnh Phi nói, thử xem đi. Ta chuẩn bị lại để cho đại tỷ cùng tỷ phu chết đi, có thể làm được hay không? Giả chết thoát thân. Tống Dật Dương suy nghĩ một chút nói, cái kia được hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị, chỉ khi nào giả chết, sinh hoạt làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn gia trụ cột là Phạm Trường Phát tiền lương còn có chất béo, một khi giả chết không thể làm tiếp Thánh Thiên Bang phòng kế toán, không có tiền thu. Thanh Ngọc Thành Phồn Hoa, chính là bất giả chi thành, cư không dễ, khắp nơi đều muốn tiêu bạc, cách bạc nửa bước khó đi. Lãnh Phi nói, bạc không là vấn đề. Ngươi đánh trước nghe thoáng một phát có biện pháp nào giấu giếm được triều đình đuổi giết, chỉ sợ giả chết cũng thoát không được thân, bất quá triều đình cường thịnh trở lại cũng không thể một tay che trời, chắc chắn sẽ có biện pháp. Ta sẽ nghe ngóng. Tống Dật Dương gật đầu, bất quá ta hay là không dám gật bừa, làm gì không nên dính cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi lời nói người bên ngoài nghe buồn cười, khoảng cách Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cách xa vạn dặm đâu rồi, dĩ nhiên bắt đầu tìm đường lui, hắn lại không biết là vớ vẩn. Nhiều tính toán thắng thiếu tính toán, mọi thứ dự tắc thì lập không dự tắc thì phế, đây cũng là Lãnh Phi làm việc làng gió, chỉ là cái này 18 năm đến vận khí không tốt, luôn kém cuối cùng một hơi, ông trời giống như cố ý cùng hắn đối đầu, khắp nơi không thuận. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn thành thiên hạ chí tôn, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhất định phải đạt được, triều đình càng muốn đạt được, nói do Cửu Long Tỏa Thiên Quyết càng khó lường. Người bên ngoài đều sợ triều đình không dám nhiễm, hắn lại suy đoán, một khi đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, ngược lại càng thêm an toàn, nếu không triều đình sẽ không tùy ý Cửu Long chân nhân bình yên vượt qua cả đời. Cái này đúng nói rõ một khi đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, triều đình là không có biện pháp thấy được hắn chủ nhân, mấu chốt nhất chính là không đi hở âm thanh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tắm rửa lấy sáng sớm ánh mặt trời, hô hấp lấy tươi mát không khí trở lại Đăng Vân lâu chính mình tòa nhà. Trương Thiên Bằng đang tại trong nội viện luyện công, chứng kiến hắn bề bộn chào đón, đi trước đóng lại cửa sân, tả hữu liếc mắt nhìn, dắt hắn đi tới chính sảnh. Chương 23, đoạt cấp. Có cái gì tin tức tốt? Lãnh Phi cười nói. Xem xét Trương Thiên Bằng bộ dáng này liền biết là tin tức tốt. Trương Thiên Bằng cười nói, hôm nay hành động. Lãnh Phi mày kiếm chớp chớp. Nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng nói, ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối nhanh chóng. Lời đồn dĩ nhiên tán thông qua đi, cũng nắm rõ ràng rồi tên kia lộ tuyến, chỉ chờ chúng ta cho hắn một kích rồi. Trước muốn biết rõ ràng hắn có phải hay không một người. Lãnh Phi nói, một khi có Tôn Tình Tuyết, không thể hành động. Hắn hai ngày này một mực một mình hành động. Trương Thiên Bằng nói, hôm nay cũng rất có thể là một người. Lãnh Phi gật gật đầu, cái kia liền thử xem. Mặt trời chiều ngả về Tây. Trời còn chưa có tối, một chiếc chụp đèn lùng dĩ nhiên thắp sáng, trên đường cái đăng hỏa cùng trời chiều tôn nhau lên. Ôn hòa ướt át gió nhẹ nhàng nhu nhu thổi. Dương Nhạc Thiên bước chân nhẹ nhàng, theo chu tức đại đạo chuyển hướng một đầu đường nhỏ, xuyên qua cái này đầu đường nhỏ là một cái khác đầu phồn hoa đại đạo. Uống cạn sạch một bình rượu ngon, hắn dĩ nhiên hơi say rượu, toàn thân bay bổng thoải mái, hai mắt sáng ngời dị thường, đắc chí vừa lòng. Tiến vào Thính Đảo biệt viện, tu tập Thính Đảo biệt viện độc bí truyền nghe sóng lớn kình về sau, một tháng trước kỳ ngộ lấy được Thái Nhạc Chấn Hồn Truy cũng có thể vớt một tia bí quyết, võ công tiến nhanh. Tại Thính Đảo biệt viện vừa mới tiến đồng lứa trong hàng đệ tử, võ công của hắn mặc dù không đạt được thứ nhất, lại vẹn vẹn chịu thiệt tại Tôn Tình Tuyết phía dưới. Thính Đảo biệt viện sư huynh cùng các trưởng bối đều khuôn mặt tươi cười đón chào, đối với hắn cực coi trọng, chính mình nhất định là Thính Đảo biệt viện đồng lương, là cao thủ đứng đầu, khinh thường Thanh Ngọc Thành. Tôn sư muội nói đúng, cái kia hai cái con rệp chính mình tùy tiện có thể giết chết, không đáng sinh khí xúc động. Hắn nghĩ tới đây, bước chân càng phát ra nhẹ nhàng, đột nhiên cảm giác được tiếng gió tới gần, vô ý thức nghiêng người kéo dài qua. Một quyền lao bả vai bay ra ngoài. Hắn nghiêng người nghiêng nhìn qua, nhưng lại một cái che mặt người áo xám vung quyền công tới, thế đại lực chìm, chịu lên một cái sợ là muốn ngã sắp xuống. giấu đầu lộ đôi tiểu nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, Thái Nhạc Chấn Hồn truy đánh ra.
Phanh!
Hai quyền tương giao, mông mặt người áo xám lảo đảo lui về phía sau. Hắn nhanh đuổi theo mau lại là một quyền.
Phanh!
Mông mặt người áo xám thân thể phát ra trầm đục, lui về phía sau được nhanh hơn. Đúng vào lúc này, sau lưng một ngọn gió âm thanh truyền đến. Hắn bể bộn nghiêng người kéo dài qua.
Phanh!
Cái hốt đã trúng một cái trọng kích, hắn lung la lung lay, trước mắt kim tinh lập lòe, thấy không rõ chung quanh.
Phanh!
Hắn cái hốt lại lần lượt một cái, hắc ám lập tức xông tới cắn nuốt hắn, đã hôn mê.
3.
Hắn thẳng tắp nằm sấp ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Phía sau hắn cũng đứng đấy một cái áo xám người bịt mặt. Lãnh Phi thấp giọng nói, có nặng lắm không?
Không chết được.
Trương Thiên bằng khăn che mặt dĩ nhiên bị máu tươi nhuộm ở ướt, lúc này đây là rắn rắn chắc chắc hai đạo quyền kình, đánh cho hắn thổ huyết. Có thể Thái Nhạc Chấn Hồn truy uy lực càng lớn, hắn càng là hưng phấn, mặc dù bị thương, lại hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, nóng bỏng chầm chầm vào Dương Nhạc Tiên.
Cái kia nhanh siêu a.
Lãnh Phi đạo. Trương Thiên bằng vội hỏi, ta đến ta đến. Lãnh Phi đứng ở một bên, xem tả hữu không có người tới, thấp giọng nói, nhanh chút ít. Trương Thiên bằng dĩ nhiên động thủ, thời gian nháy con mắt đem Dương Nhạc Tiên trên người siêu mấy lần, lấy ra một lọ đan dược, còn tìm ra một bản hơi mỏng sách nhỏ.
Ha ha.
Trương Thiên bằng lập tức mừng rỡ, nghẹn ngào cười to.
Lãnh Phi nói, là Thái Nhạc Chấn Hồn Truy.
Tự là nó. Trương Thiên bằng nhìn xem địa mặt, mở ra nhìn lên, vui đưa cho Lãnh Phi, tự là nó. Đúng vào lúc này, Dương Nhạc Thiên rên rỉ một tiếng. Trương Thiên bằng vừa thấy không ổn, thấp giọng nói, đi mau.
Lãnh Phi gật gật đầu, đem cái kia bình đan dược cũng cầm lên, hai người mãnh liệt xung lên, đạp trên một khối đại thạch đầu bay qua đầu tường.
Đây là hắn cùng Trương Thiên bằng cố ý chuyển tới, dễ dàng cho đào tẩu. Dương Nhạc Thiên chậm gì gì tỉnh lại, sờ lên cái hốc, dĩ nhiên nổi lên hai cái bao lớn, vừa sờ liền đau đớn không chịu nổi. Khá tốt không có chảy máu, đầu như cũ có một tia mê muội, trước mắt cảnh vật nhẹ nhàng lắc lư, trận trận cảm giác nôn mửa phun lên. Hắn hít sâu một hơi đè xuống ngoại ý, về bộn sờ hướng chính mình ngực, sắc mặt lập tức đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét,
à.
Thái Nhạc Chấn Hồn Truy Bí Kiếp cùng Tùng Hương Đan dĩ nhiên không thấy. Hắn đây là bị cướp bóc rồi.
Chết tiệt tiểu tặc, thật đúng không biết chết, cũng dám chọc thính Đạo Biệt Viện đệ tử, bắt được không đem hắn đánh cho đứt gân gãy xương, chính mình liền không họ Dương.
Hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa. Cái kia ám toán mình ra hỏa không thấy rõ, nhưng cùng mình đối chiêu ra hỏa, lại là có chút quen mắt. Hắn rất nhanh nghĩ tới Trương Thiên Bằng.
Họ Trương, ta không để yên cho ngươi.
Hắn giận tím mặt, sau đó gào thét, còn có họ Lãnh. Hắn thoáng một phát liền đoán được tình hình lúc đó, Trương Thiên Bằng ở phía trước hấp dẫn chính mình chú ý lực, Lãnh Phi trốn ở một bên ám toán. Lúc trước liền bị bọn hắn một chiêu này ám toán, tay phải thương còn chưa khỏe lưu loát, lúc này đây hay là lao chiêu thức, chính mình vẫn không thể nào tránh thoát. Tơ máu lập tức phun lên hai mắt, hắn hận không thể lập tức liền chạy đến bọn hắn trước mặt, trực tiếp đem bọn họ đánh được cha mẹ đều nhận không xuất ra. Đăng Vân Lâu cường thịnh trở lại áp bất quá Thính Đảo Biệt Viện. Hắn quay người xài bước liền đi, nhưng càng chạy càng chậm, cuối cùng nhất dừng lại. Hắn sắc mặt âm tình bất định. Thái Nhạc Chấn Hồn Truy Bí Kíp hắn không muốn làm cho người bên ngoài biết rõ, muốn đuổi trở về, nhất định được che giấu tiến hành, không thể gióng trống thua chiêng. Nếu không sẽ có người ngấp nghé, chính mình bảo vệ không được, người khác không nói đến, Thính Đạo Biệt Viện đệ tử chỉ sợ cũng phải đỏ mắt. Đương thời bên trong, trừ mình ra tín nhiệm Tôn Tình Tuyết bên ngoài, không người biết được chính mình được Thái Nhạc Chấn Hồn Truy Bí Kíp. Hắn cắn răng chậm rãi lộ ra cười lạnh, quay người đi trở về, sau đó phản hồi Thính Đạo Biệt Viện. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng một hơi chạy về một tòa tiểu viện, nhưng lại Trương Thiên Bằng một gian sân nhỏ, người bên ngoài không biết. Bọn hắn không có trực tiếp hồi Đăng Vân Lâu nhà cửa, bởi vì lo lắng Dương Nhạc Thiên trực tiếp đánh đến tận cửa đòi hỏi bí kíp. Tránh thoát Dương Nhạc Thiên mũi nhọn, sau đó nhớ kỹ bí kíp, dù cho Dương Nhạc Thiên đòi hỏi cũng không sao, nhiều lắm là đem bí kíp còn trở về. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng cười đắc ý, miệng một mực không thể chọn, đi vào tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, không thể chờ đợi được móc ra bí kíp, mau mau. Chúng ta nhanh nhớ kỹ. Lãnh Phi gật gật đầu, ngồi vào Trương Thiên Bằng bên người, theo Trương Thiên Bằng đọc qua trí nhớ, sắc mặt rất nhanh thay đổi. Trương Thiên Bằng vẫn chưa chú ý, trận trong chốc lát lập tức xem bí kíp, lại nhắm mắt lại đọc thuộc lòng, cực kỳ chăm chú nghiêm túc. Lãnh Phi thở dài một hơi, Trương huynh, có chút phiền toái.
Làm sao vậy?
Trương Thiên Bằng chính từ từ nhắm hai mắt đọc thuộc lòng, nghe vậy mở mắt ra. Lãnh Phi nói, cái này bí kíp không được đầy đủ.
Ân.
Trương Thiên Bằng nhìn xem bí kíp, lại nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thở dài, tờ thứ nhất cùng tờ thứ hai không liên quan, hẳn là thiếu đi một tờ.
Không thể nào.
Trương Thiên Bằng nghẹn ngào kêu lên. Hắn trở mình hồi tờ thứ nhất, nhìn kỹ một chút, lại lật hồi tờ thứ hai, sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hai mắt như dục phóng hỏa, cắn răng, khá lắm Dương Nhạc Thiên. Tên đáng chết. Đáng chết thật đáng chết. A. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đây quả thực là trêu đùa người, cao hứng bừng bừng, hưng phấn vô cùng đoạt đến bí kíp, dĩ nhiên là không được đầy đủ. Tâm tình theo cao trào thoáng một phát rơi xuống thung lũng, so với bị Dương Nhạc Thiên đánh cho mặt mũi bầm dập còn muốn thống khổ cùng phẫn hận. Lãnh Phi cũng mặt tâm trầm.